Chương 484, Vĩnh Dạ Nghị Hội tan tác. Chương 484, Vĩnh Dạ Nghị Hội tan tác. Đối mặt cái này nguy cơ trước đó chưa từng có, David cùng Sophia không có lùi bước. Bọn hắn dẫn đầu liên quân các chiến sĩ triển khai càng thêm chiến đấu kịch liệt. Trong trận chiến đấu này, bọn hắn cho thấy kinh người dũng khí cùng trí tuệ, lần lượt đánh lui Vĩnh Dạ Nghị Hội tiến công. Nhưng mà quá trình chiến đấu lại là dị thường chật vật. Vĩnh Dạ Nghị Hội hắc ám sinh vật số lượng đông đảo lại thực lực cường đại, bọn hắn không ngừng đánh thẳng vào liên quân phòng tuyến. Mà liên quân các chiến sĩ mặc dù anh dũng không sợ, nhưng ở thời gian dài chiến đấu bên trong cũng dần dần cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Đúng lúc này, Sophia đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Nàng lợi dụng chính mình bóng đen hồng hấp năng lực thôn vệ một chút hắc ám sinh vật năng lượng, cũng đem những năng lượng này chuyển hóa làm tinh khiết lực lượng ánh sáng. Sau đó nàng đem cố lực lượng này truyền lại cho liên quân các chiến sĩ, để bọn hắn lần nữa khôi phục thể lực cùng đấu trí. Đại gia tỉnh lại. Sophia la lớn, chúng ta không thể để cho Vĩnh Dạ Nghị Hội âm mưu đạt được. Tại Sophia cổ vũ hạ, liên quân các chiến sĩ một lần nữa dấy lên đấu trí. Bọn hắn cùng một chỗ cơ vũ khí trong tay, hướng Vĩnh Dạ Nghị Hội bộ đội chủ lực phát khởi sau cùng công kích. Trận này công kích dị thường mãnh liệt, liên quân các chiến sĩ giống như nước thủy triều tuôn hướng địch nhân. Tiếng reo hò của bọn họ cùng vũ khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, tạo thành một bài sục sôi hành khúc. Tại cái này khúc chiến ca đồng hành, bọn hắn từng bước một tới gần Vĩnh Dạ Nghị Hội bộ đội chủ lực. Vĩnh Dạ Nghị Hội các chiến sĩ mặc dù liều chết chống cự, nhưng ở liên quân cường đại thế công hạ dần dần bại lui. Phong tuyến của bọn hắn bị từng bước một tan rã, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Vĩnh Dạ Nghị Hội bộ đội chủ lực trên chiến trường chạy trốn tứ phía, ý đồ tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Nhưng mà David cùng Sophia cũng không có buông tha bọn hắn. Bọn hắn dẫn đầu liên quân các chiến sĩ theo đuổi không bỏ, thề phải đem Vĩnh Dạ Nghị Hội hắc ám thế lực hoàn toàn tiêu diệt. Tại trận này truy kích bên trong, Vĩnh Dạ Nghị Hội các chiến sĩ nguyên một đám ngã xuống, bọn hắn hắc ám chi phối cũng theo đó sụp đổ. Cuối cùng, tại một trận chiến đấu kịch liệt sau, Vĩnh Dạ Nghị Hội bộ đội chủ lực bị triệt để đánh bại. Lãnh tụ của bọn họ tại trong tuyệt vọng lựa chọn tự sát, mà chiến sĩ khác nhóm thì nhao nhao đầu hàng. Trận này tính quyết định chiến dịch lấy David cùng Sophia liên quân lấy được thắng lợi mà kết thúc. Sau khi chiến đấu kết thúc, trên chiến trường một mảnh hỗn độn. Nhưng ở mảnh này trong phế tích, lại tràn đầy thắng lợi vui sướng cùng tiếng hoan hô. Liên quân các chiến sĩ chăm chú ôm nhau, chúc mừng lấy cái này kiếm không dễ thắng lợi. Mà David cùng Sophia thì đứng tại chiến trường trung ương, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kiên định cùng tự hào. Chúng ta làm được. David kích động hô, chúng ta rốt cục đánh bại Vĩnh Dạ Nghị Hội. Sophia cũng lộ ra mỉm cười, nàng nhìn bên cạnh David cùng liên quân các chiến sĩ, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng vui mừng. Bọn hắn cùng một chỗ trải qua vô số gian nan hiểm trở, rốt cục tại thời khắc này lấy được thắng lợi. Mà phần này thắng lợi không chỉ có thuộc về bọn hắn người, càng thuộc về tất cả vô tội sinh mệnh cùng mảnh này bị bóng tối bao trùm thổ địa. Tại trong những ngày kế tiếp, David cùng Sophia tiếp tục dẫn đầu liên quân các chiến sĩ thanh lý chiến trường, cứu trợ thương binh, cũng bắt đầu trùng kiến mảnh này bị chiến tranh tàn phá thổ địa. Bọn hắn biết rõ, mặc dù Vĩnh Dạ Nghị Hội đã bị đánh bại, nhưng hắc ám thế lực vẫn tồn tại, bọn hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, phòng ngừa hắc ám thế lực ngóc đầu trở lại. Đồng thời, bọn hắn cũng bắt đầu điều tra Vĩnh Dạ Nghị Hội thế lực còn sót lại cùng cái khác tiềm ẩn hắc ám thế lực. Bọn hắn biết rõ, chỉ có hoàn toàn thanh trừ những này hắc ám thế lực, khả năng chân chính bảo vệ mảnh đất này cùng tất cả vô tội sinh mệnh. Ở trong quá trình này, David cùng Sophia hữu nghị cùng tín nhiệm cũng đã nhận được tiến một bước thăng hoa. Bọn hắn càng thêm kiên định lẫn nhau ở giữa tín nhiệm cùng duy trì, trở thành lẫn nhau kiên cố nhất hậu thuẫn. Mà bọn hắn liên quân cũng đang không ngừng chiến đấu bên trong dần dần lớn mạnh, trở thành một cỗ không thể coi thường lực lượng. Vì thu hoạch kiện vật phẩm thứ 3 Vĩnh Tịch Tinh Hạch, David cùng Sophia dẫn đầu liên quân các chiến sĩ bước lên tiến về quang ám giao giới chi địa lịch lý chi tháp hành trình. Mảnh này thần bí thổ địa ở vào thế giới cuối cùng, là quang minh cùng hắc ám giao hội kỳ dị chi địa. Lịch lý chi tháp cao vút trong mây, thân tháp bị kỳ dị phù văn bao trùm, tản ra u ám mà thần bí quang mang. Theo bọn hắn từng bước một tiếp cận lịch lý chi tháp, trung quanh cảnh tượng bắt đầu biến vặn vẹo mà kỳ dị. Quang minh cùng hắc ám ở chỗ này xen lẫn, tạo thành một vài bức làm cho người hoa mắt thần mê hình tượng. Liên quân các chiến sĩ nắm chặt vũ khí, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, sợ có cái gì nguy hiểm không biết bỗng nhiên đánh tới. Rốt cục, bọn hắn đi tới nghịch lý chi tháp lối vào. David cùng Sophia lướt nhau, trong mắt đều tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Bọn hắn biết, chỉ có thông qua nơi này thí luyện, mới có thể thu được món kia cực kỳ trọng yếu Vĩnh Tịch Tinh Hạch. Tiến vào trong tháp, một cỗ khí tức ngột ngạt đập vào mặt. Bốn phía trên vách tường khắc đầy phù văn cổ xưa, tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Bọn hắn dọc theo bốn lượn thang lầu leo về phía trước, mỗi một bước đều tựa hồ đạp ở bụi bặm lịch sử phía trên. Theo bọn hắn không ngừng xâm nhập, trong tháp thí luyện cũng dần dần biến chật vật. Bọn hắn không chỉ có muốn đối mặt các loại cơ quan cùng cảm ấy, còn muốn cùng thủ hộ ở chỗ này kỳ dị sinh vật tiến hành chiến đấu. Nhưng mà, David cùng Sophia nương tựa theo kinh người dũng khí cùng trí tuệ, lần lượt biến nguy thành an, dần dần tiếp cận đỉnh tháp. Rốt cục, bọn hắn đi tới nghịch lý chi tháp cuối cùng tầng. Nơi này là một cái trống trải đại sảnh, trung ương lơ lửng một khỏa tản ra u ám quang mang bảo thạch, Vĩnh Tịch Tinh Hạch. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị tiến lên cướp đoạt lúc, một cái không tưởng tượng được tình huống đã xảy ra. Một cái cùng Sophia thân ảnh giống nhau như lúc đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh, cặp mắt của nàng lóe ra quỷ dị quang mang, trên thân tản ra cùng Sophia tương tự năng lượng bóng tối. Đây là Sophia năng lượng thực chất hóa sáng tạo kính tượng thể nó nắm giữ bị ô nhiễm tinh hạch, ý đồ ngăn cản bọn hắn thu hoạch tinh khiết Vĩnh Tịch Tinh Hạch. Sophia, ngươi không cách nào thu hoạch được tinh khiết tinh hạch. Kính tượng thể dùng băng lãnh thanh âm nói rằng, chỉ có cùng ta hòa làm một thể, ngươi khả năng nắm giữ lực lượng chân chính. Sophia nắm chặt song quyền, trong mắt lóe ra kiên định quang mang. Nàng biết, cái này kính tượng thể là nội tâm của nàng mà tối, chỉ có chiến thắng nó mới có thể thu được chân chính trưởng thành cùng lực lượng. Ta không sẽ cùng ngươi hòa làm một thể. Sophia la lớn, ta muốn thu hoạch được tinh khiết tinh hạch, vì thủ hộ mảnh đất này cùng tất cả vô tội sinh mệnh. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Sophia cùng kính tượng thể triển khai giao phong kịch liệt. Bóng đen cùng quang minh tại giữa các nàng xen lẫn va chạm, phát ra tiếng vang đình thai nhức óc. Chiến đấu dị thường gian nan, nhưng Sophia nương tựa theo ý chí kiên cường cùng cường đại năng lực, dần dần chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp đánh bại kính tượng thể lúc, một cái không tưởng tượng được biến cố đã xảy ra. Kính tượng thể bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng bóng tối, đem Sophia đánh bay ra ngoài. Nàng ngã rầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, lộ ra dị thường suy yếu. Ha ha ha, ngươi cuối cùng không phải là đối thủ của ta. Kính tượng thể đắc ý cười ha hả, chuẩn bị cùng ta hòa làm một thể a. Liền trong lúc nguy cấp này, David cấp tốc kết ấn, vận dụng cấm kỵ vu thuật phân quan thuật. Từng đạo hào quang chói sáng tại đầu ngón tay hắn nhảy vọt, cuối cùng hội tụ thành một chùm cường đại của sáng, trực tiếp đánh trúng vào kính tượng thể. Kính tượng thể phát ra thê lương tiếng gầm gừ, thân thể bắt đầu dần dần tiêu tán. Mà kia cố bị ô nhiễm tinh hạch cũng đã mất đi khống chế, hướng Sophia bay tới. Sophia cắn chặt răng, ngưng tụ toàn thân năng lượng bóng tối, chuẩn bị thôn phệ viên tinh hạch này. Nhưng mà, đúng lúc này, trong tháp một khối cổ lão bi văn bỗng nhiên hiện ảnh, phía trên khắc lấy một đoạn thần bí văn tự, tinh đồng tộc đời thứ nhất thần tính vật dẫn chi hậu duệ, chỉ có khống chế quan cùng ảnh mới có thể ngưng tụ thuần túy chi thần thân thể. Đoạn chữ viết này nhường Sophia chấn động trong lòng. Nàng đỗng nhiên minh bạch, chính mình sở dĩ gặp được nhiều như vậy khó khăn cùng tiêu chiến, chính là bởi vì nàng là tinh đồng tộc đời thứ nhất thần tính vật dẫn hậu duệ. Mà lần luyện tập này, chính là vì nhường nàng học được như thế nào đồng thời khống chế quan cùng ảnh lực lượng. Thế là, tại David hiệp trợ hạ, Sophia bắt đầu nếm thử đồng thời vận dụng quang minh cùng bóng đen lực lượng đến thôn vệ ngôi sao kia hoạch. Nàng nhắm chặt hai mắt, quá chú tâm đầu nhập vào trận này năng lượng dung hợp bên trong. Theo thời gian trôi qua, Sophia thân thể dần dần phát sinh biến hóa. Những cái kia nguyên bản tinh thể hóa bộ phận bắt đầu tiêu tán, thay vào đó là một cỗ càng thêm tinh khiết mà năng lượng cường đại. Cặp mắt của nàng lóe ra thâm thúy quang mang, dường như có thể nhìn rõ tất cả quang minh cùng trong bóng tối bí mật. Rốt cục, tại một tiếng biết thai nhức góc tiếng oanh minh bên trong, Sophia thành công dung hợp vĩnh tịch tinh hạch, nương tụ ra thuần túy bóng đen thần khu. Nàng từ từ mở mắt, trong mắt lóe ra tự tin cùng uy nghiêm quang mang. Nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có lực lượng tại thể nội phun trào, phần này lực lượng đủ để cho nàng đối kháng bất kỳ hắc ám thế lực. Mà trong tháp bi văn cũng tại thời khắc này hoàn toàn hiện ảnh, công bố ra Sophia thân thế chi mê cùng nàng gánh vác sứ mệnh. David nhìn trước mắt Sophia, trong lòng tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Hắn biết, bọn hắn rốt cục bước ra đối kháng vĩnh dạ nghị hội trọng yếu một bước. Tại thành công thu hoạch vĩnh tịch tinh hạch cũng ngưng tụ ra thuần túy bóng đen thần khu sau, David cùng Sophia dẫn đầu liên quân các chiến sĩ bước lên trở về hành trình. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có ý thức được, một trận càng lớn nguy cơ ngay tại lặng yên tới gần. Khi bọn hắn xuyên qua một mảnh rừng rậm lúc, đột nhiên bị một đám thần bí người áo đen tập kích. Những người áo đen này thực lực cường đại lại nghiêm chỉnh huấn luyện, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Bọn hắn cầm trong tay vũ khí sắc bén, hướng liên quân các chiến sĩ phát khởi công kích mãnh liệt. David cùng Sophia cấp tốc tổ chức lên phản kích, nhưng người áo đen số lượng đông đảo lại phối hợp ăn ý, để bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà ứng đối. Chiến đấu dị thường kịch liệt, song phương lâm vào giằng co trạng thái. Đúng lúc này, David bỗng nhiên cảm thấy thể nội một cỗ lực lượng thần bí bắt đầu phun trào. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện là chính mình mang theo hỗn độn thần cách mảnh vỡ tại phát huy tác dụng. Cỗ lực lượng này cùng Sophia năng lượng bóng tối sinh ra mãnh liệt cộng hưởng, trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng. Quang mang những nơi đi qua, người áo đen nhao nhao ngã xuống. Bọn hắn dường như bị một loại nào đó lực lượng thần bí trấn nhiếp, không cách nào lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới. David thừa cơ dẫn đầu liên quân các chiến sĩ phá vây mà ra, thành công thoát khỏi người áo đen vây công. Nhưng mà, khi bọn hắn chạy trốn tới một cái địa phương an toàn lúc, Sophia lại đột nhiên đối David phát khởi chất vấn: "David, ngươi vì sao lại mang theo hỗn độn thần cách mảnh vỡ? Ngươi một mực trong bóng tối thu thập năng lượng của ta hàng mẫu, đến cùng có mục đích gì?" David nhìn xem Sophia ánh mắt phẫn nộ, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Nhưng hắn biết, bây giờ không phải là giải thích thời điểm. Thế là, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng: "Sophia, ta làm tất cả cũng là vì đối kháng vĩnh dạ nghị hội. Bọn hắn một mực tại âm thầm đưa ra càng lớn âm mưu, chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi thu thập năng lượng của ta hàng mẫu, chính là vì đối kháng vĩnh dạ nghị hội." Sophia nghi ngờ nói: "Đúng vậy." David nhẹ gật đầu: "Ta phát hiện vĩnh dạ nghị hội ngay tại tạo dựng một cái khổng lồ thần tính mạng lưới, ý đồ thông qua khống chế thần tính vật phẩm đến trường khống toàn bộ thế giới vận mệnh. Mà ngươi năng lượng bóng tối đúng là bọn họ cần có. Bởi vậy, ta âm thầm thu thập năng lượng của ngươi hàng mẫu, chính là vì nghiên cứu như thế nào đảo ngược ăn mòn bọn hắn thần tính mạng lưới." Sophia nghe vậy chấn động trong lòng. Nàng không nghĩ tới David vậy mà gánh vác lấy trọng đại như thế sứ mệnh cùng trách nhiệm. Nàng nhìn xem David ánh mắt kiên định, phẫn nộ trong lòng dần dần bình ổn lại. "David, ta tin tưởng ngươi." Sophia nói rằng, "nhưng là, chúng ta nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn. Vĩnh dạng nghị hội cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ kế hoạch của bọn hắn." David nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định và mang. Hắn biết, con đường sau đó đem càng thêm gian nan cùng nguy hiểm. Nhưng bọn hắn nhất định phải dũng cảm tiến tới, vì thủ hộ mảnh đất này cùng tất cả vô tội sinh mệnh mà chiến đấu đến cùng. Tại thành công thoát khỏi người áo đen vây công sau, David cùng Sophia dẫn đầu liên quân các chiến sĩ tiếp tục tiến lên. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có ý thức được, Vĩnh dạng nghị hội đã thông qua thương nhớ vợ chết người chi nước mắt đảo ngược định vị trí của bọn hắn, cũng ngay tại chủ hoạch một trận càng lớn âm mưu. Khi bọn hắn xuyên qua thú nhân hoang nguyên lúc, đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại hắc ám lực lượng ngay tại cấp tốc tới gần. Cỗ lực lượng này mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, làm cho cả hoang nguyên đều bao phủ tại một mảnh bóng dâm bên trong. Không tốt, đây là Vĩnh Dạ Nghị Hội ảnh thực hiện tượng. David hoảng sợ nói, bọn hắn ý đồ thông qua cỗ lực lượng này ăn mòn toàn bộ thú nhân hoang nguyên. Sophia nghe vậy trong lòng căng thẳng. Nàng biết, ảnh thực hiện tượng là Vĩnh Dạ Nghị Hội một loại cấm kỵ ma pháp, có thể thôn phệ tất cả quang minh cùng sinh mệnh. Nếu để cho cỗ lực lượng này lan tràn ra, như vậy toàn bộ thú nhân hoang nguyên đều đem lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Chúng ta không thể để cho cỗ lực lượng này lan tràn ra. Sophia kiên định nói, ta muốn ngăn cản nó. Thế là, tại David cùng liên quân các chiến sĩ hiệp trợ hạ, Sophia dứt khoát quyết nhiên nên hướng kia cỗ cường đại hắc ám lực lượng. Nàng ngưng tụ toàn thân năng lượng bóng tối, phát động bóng đen hồng hấp năng lực, ý đồ thôn phệ kia cỗ ảnh thực năng lượng. Nhưng mà, cỗ này ảnh thực năng lượng cường đại dị thường lại cuồng bạo, nhường Sophia bóng đen hồng hấp năng lực cơ hồ không thể thừa nhận. Thân thể của nàng bắt đầu run lẩy bẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng, nhìn qua đã lâm vào tuyệt cảnh giống như. Chương 485, Ngân Nguyệt Thần Điện báo hiệu chương 485, Ngân Nguyệt Thần Điện báo hiệu Sophia. Mau dừng tay. David lo lắng hô, tiếp tục như vậy ngươi sẽ không toàn mạng. Nhưng Sophia lại dường như không có nghe được đồng dạng, tiếp tục kiên trì thôn phệ kia cô ảnh thực năng lượng. Nàng biết, đây là vì chỗ tội, vì đã từng bởi vì mất khống chế mà cho thú nhân hoang nguyên mang tới tai nạn. Nàng không thể trơ mắt nhìn cỗ lực lượng này lần nữa phá hủy mảnh đất này. Đúng lúc này, một cái không tưởng tượng được thanh âm bỗng nhiên tại Sophia trong đầu vang lên, "Sophia, đừng từ bỏ, ta tới giúp ngươi." Đây là án nỉ thanh âm. Nàng thông qua địa mạch mạng lưới truyền lại tới hoang vu thần tính lực lượng, ý đồ trợ giúp Sophia ổn định tâm. Tại án nỉ trợ giúp dưới, Sophia bóng đen hồng hấp năng lực dần dần ổn định lại. Nàng bắt đầu đều đâu vào đấy thôn vệ kia cố ảnh thực năng lượng, cũng đem nó chuyển hóa làm tinh khiết lực lượng ánh sáng. Cố lực lượng này tại trong cơ thể của nàng phun trào, xen lẫn, dung hợp, cuối cùng ngưng tụ thành một cố hoàn toàn mới, lực lượng càng thêm cường đại. Theo ảnh thực năng lượng không ngừng bị thôn vệ cùng chuyển hóa, kia cố hắc ám lực lượng cũng dần dần bắt đầu tiêu tán. Thú nhân hoang nguyên một lần nữa đắm chìm trong dưới ánh mặt trời, khôi phục ngày xưa sinh cơ cùng sức sống. Mà Sophia cũng tại thời khắc này thành công ngưng tụ ra hoàn chỉnh bóng đen thần khu. Thân thể của nàng tản ra thâm thúy mà thần bí quang mang, dường như có thể nhìn rõ tất cả trong bóng tối bí mật. Nàng cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có lực lượng tại thể nội phun trào, phần này lực lượng đủ để cho nàng đối kháng bất kỳ hắc ám thế lực. Theo màn đêm giáng lâm, ngân nguyệt chậm rãi dâng lên, tung xuống nhu hòa mà thần bí ngân huy. David cùng Sophia mang theo liên quân các chiến sĩ đi tới ngân nguyệt thần điện, chuẩn bị ở chỗ này tiếp nhận thần lực quan chú. Ngôi thần điện này cổ lão mà trang nghiêm, cao ngất ngọn tháp trực chỉ bầu trời đêm, dường như có thể chạm tới kia vòng trong sáng ngân nguyệt. Thần điện nội bộ trang trí lấy các loại kỳ dị phù văn cùng pho tượng, trong không khí tràn ngập ánh trăng nhàn nhạt hương khí. Bọn hắn xuyên qua hành lang dài dằng dặc, đi tới thần điện khu vực hạch tâm, một cái to lớn hình tròn tế đàn. Chính giữa tế đàn khảm nạm lấy một cái to lớn ngân nguyệt mặt dây chuyền, tản ra ánh sáng lưu hòa, dường như cùng thiên thượng ngân nguyệt hô ứng lẫn nhau. Đây chính là ngân nguyệt mặt dây chuyền, nó ẩn chứa ngân nguyệt nữ thần thần lực. David hướng Sophia giải thích nói, chúng ta chỉ có thông qua cái này mặt dây chuyền, khả năng tiếp thụ lấy ngân nguyệt nữ thần thần lực quán chú. Sophia nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Nàng biết, lần này thần lực quán chú đối với bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu. Chỉ có thu được ngân nguyệt nữ lực lượng của thần, bọn hắn khả năng tốt hơn đối kháng Vĩnh Dạ Nghị Hội cùng những cái kia hắc ám thế lực. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị bắt đầu nghi thức lúc, một cái không tưởng tượng được tình huống đã xảy ra. Helena, cái này một mực đi theo ở bên cạnh họ người sói thiếu nữ, đột nhiên phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Thân thể của nàng bắt đầu run lẩy bẩy, hai mắt cũng biến thành đỏ bừng, phảng phất có một loại nào đó giã tính lực lượng ngay tại trong cơ thể nàng thức tỉnh. Helena, ngươi thế nào? David hoảng sợ nói. Helena không có trả lời, chỉ là thống khổ xé rách lấy y phục của mình, dường như không thể thừa nhận thể nội cỗ lực lượng kia. Thân thể của nàng dần dần phát sinh biến hóa, lông tóc bắt đầu sinh trưởng, răng cũng biến thành bén nhọn. Hiển nhiên, nàng người sói huyết mạch ngay tại thức tỉnh, hơn nữa bởi vì độ tinh khiết không đủ mà lâm vào cuồng hóa trạng thái. Không tốt, Helena huyết mạch độ tinh khiết không đủ, không cách nào khống chế lang hóa lực lượng. Sophia lo lắng nói. Đúng lúc này, David bỗng nhiên nhớ tới trong cơ thể mình hỗn độn long lang huyết mạch. Đó là một loại dung hợp long tộc cùng lang tộc huyết mạch lực lượng cường đại, có lẽ có thể ngăn chặn Helena cuồng hóa trạng thái. Thế là, hắn cấp tốc điều động lên thể nội hỗn độn long lang huyết mạch, một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Hắn đột nhiên phóng tới Helena, bắt lại bờ vai của nàng. Helena, tỉnh táo lại. David la lớn, đồng thời đem của mình huyết mạch lực lượng quán thâu tới trong cơ thể của nàng. Tại hỗn độn long lang huyết mạch áp chế xuống, Helena cuồng hóa trạng thái dần dần ổn định lại. Thân thể của nàng đình chỉ run rẩy, lông tóc cũng dần dần thối lui, khôi phục dáng dấp ban đầu. Nhưng ánh mắt của nàng như cũ có chút mê ly, hiển nhiên còn không có hoàn toàn từ vừa rồi cuồng hóa trạng thái bên trong khôi phục lại. Helena, ngươi không sao chứ? David lo lắng mà hỏi thăm. Helena khẽ lắc đầu, thanh âm có chút suy yếu nói rằng, ta không sao. Cảm ơn ngươi, David. Đúng lúc này, tế đàn bên trên ngân nguyệt mặt dây chuyển bỗng nhiên phát ra một đạo hào quang chói sáng, đem toàn bộ thần điện đều chiếu phát sáng lên. Một cỗ ấm áp mà lực lượng cường đại từ mặt dây chuyển bên trong tuôn ra, bắt đầu quán chú tới David cùng Sophia thể nội. Bọn hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được cỗ lực lượng này tẩm bổ cùng tẩy lễ. Nhưng mà, ngay tại nghi thức tiến hành đến một nửa lúc, ngân nguyệt mặt dây chuyển bỗng nhiên hình chiếu ra ba bức báo hiệu hình tượng, một bức là vực sâu kẽ nước không ngừng mở rộng, thôn phệ lấy chung quanh thổ địa cùng sinh mệnh. Một bức là tinh linh tổ thụ khô héo tàn lụi, đã mất đi ngày xưa sinh cơ cùng sức sống. còn có một bức là ngân nguyệt người sói thánh điện sụp đổ, trong một vùng phế tích tràn ngập tuyệt vọng khí tức. Cái này ba bức hình tượng đường David cùng Sophia chấn động trong lòng. Bọn hắn biết, những này báo hiệu rất có thể biểu thị sắp phát sinh sự kiện trọng đại, mà bọn hắn xem như thủ hộ giả, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, lấy ứng đối sắp đến nguy cơ. Xem ra, chúng ta lại có nhiệm vụ mới. David trầm giọng nói rằng. Sophia nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định quang mang, bất luận phía trước chờ đợi chúng ta là cái gì, chúng ta đều muốn dũng cảm đối mặt. Đúng lúc này, bên ngoài thần điện đống nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Một đám thần điện tế tự vội vàng chạy đến, hiển nhiên là bị vừa rồi dị tượng hấp dẫn. Bọn hắn nhìn thấy David cùng Sophia đứng tại tế đàn bên trên, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Các ngươi là ai? Dám tự tiện xông vào ngân nguyệt thần điện? Một tên tế tự quát lớn. David mỉm cười, thi triển ra mị hoặc chi vũ năng lực. Đây là một loại có thể điều khiển lòng người thần bí vu thuật, nhưng hắn có thể dễ dàng khống chế hắn tư tưởng của người ta cùng hành vi. Tại mị hoặc chi vũ tác dụng dưới, những cái kia các tế tự ánh mắt biến mê ly lên, dường như đã mất đi ý chí của mình. Bọn hắn ngoan ngoãn nghe theo David phân phó, đem Hắc Vu sư Nguyên lão viện tại Ma Bỉ thú tộc xếp vào mật thám tình báo nói cho hắn. Thì ra là thế. Hắc Vu sư Nguyên lão viện vậy mà tại Ma Bỉ thú tộc sắp xếp mật thám. David trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra bọn hắn một mực tại âm thầm đưa ra âm mưu gì. Biết được cái này một tình báo sau, David quyết định lập tức khai thác hành động. Hắn mang theo Sophia cùng liên quân các chiến sĩ rời đi Ngân Nguyệt thần điện, tiến về Ma Bỉ thú tộc trưởng điều tra Hắc Vu sư Nguyên lão viện âm mưu. Trên đường đi, bọn hắn xuyên qua khu rừng rậm rạp cùng hiểm trở dãy núi, rốt cục đi tới Ma Bỉ thú tộc lãnh địa. Nơi này là một mảnh rộng lớn thảo nguyên, sinh hoạt các loại ma bỉ thú tộc sinh vật. Nhưng mà, khi bọn hắn tiến vào lãnh địa sau, lại phát hiện không khí nơi này dị thường khẩn trương. Xem ra, Hắc Vu sư Nguyên lão viện âm mưu đã bắt đầu. David trầm giọng nói rằng, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí chui vào ma bỉ thú tộc thôn trang, ý đồ tìm kiếm những cái kia mật thám tung tích. Trải qua một phen lục soát cùng thẩm vấn, bọn hắn rốt cuộc tìm được những cái kia mật thám chỗ ẩn thân. Nguyên lai, bọn hắn là một đám ngụy trang thành thương nhân Hắc Vu sư, đang âm thầm đưa ra một trận nhằm vào ma bỉ thú tộc tập kích. Quyết không thể nhường âm mưu của bọn hắn đạt được. David quả quyết nói. Thế là, hắn dẫn đầu liên quân các chiến sĩ đối những cái kia mật thám phát khởi tập kích. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, bọn hắn thành công đem những cái kia mật thám một mẹ hốt gọn, cũng tiết lộ Hắc Vu sư Nguyên lão viện âm mưu. Theo màn đêm giáng lâm, Ma Bỉ thú tộc liên minh trong doanh địa giấy lên hừng hực đống lửa, chiếu rọi ra từng trường kiên nghị mà cảnh giác gương mặt. David cùng Xin Thị ạ sóng vai đứng tại doanh địa biên giới, ngắm nhìn phương xa liên miên bất tuyệt dãy núi, trong lòng đều tràn đầy đối không biết sầu lo. David, ta luôn cảm thấy chuyện lần này không có đơn giản như vậy. Xin Thị ạ thấp giọng nói rằng, trong ánh mắt của nàng lóe ra trí tuệ quang mang, những cái kia Hắc Vu sư mật thám xuất hiện, rất có thể chỉ là một góc của băng sơn. David nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, xác thực, chúng ta nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn. Bất quá, đã phát hiện tung tích của bọn hắn, chúng ta liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập cắt ngang đối thoại của bọn họ. Một tên hồ tộc chiến sĩ vội vàng chạy tới, hướng Xin Thị ạ báo cáo một cái phát hiện kinh người. Xin Thị ạ đại nhân, chúng ta tại bộ lạc cổ lão đồ đằng trụ bên trên phát hiện khả nghi phù văn. Những cái kia phù văn thoạt nhìn như là một loại nào đó ma pháp ấn ký, vô cùng kỳ dị. Xin Thị ạ nghe vậy, cau mày. Nàng lập tức dẫn đầu David cùng mấy tên trung thành chiến sĩ tiến về hồ tộc bộ lạc, tìm tòi hư thực. Khi bọn hắn đi vào đồ đằng trụ lúc trước, quả nhiên thấy được những cái kia kỳ dị phù văn, bọn hắn phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, ở dưới ánh trăng lóe ra ánh sáng yếu ớt. Đây là Hắc Vu sư tiêu ký. David cẩn thận quan sát sau, khẳng định nói rằng, xem ra, những này mật thám không gần như chỉ ở nơi này lưu lại vết tích, còn ý đồ thông qua những phù văn này cùng Nguyên lão viện giữ liên lạc. Xin Thị ạ nhẹ gật đầu. Trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo qua mang, chúng ta nhất định phải tìm tới phá giải những phù văn này phương pháp, xem bọn hắn đến cùng tại truyền lại tin tức gì. Thế là, nàng thi triển ra Cửu Vĩ Huyễn Thuật, đây là một loại hồ tộc đặc hữu thần bí năng lực, có thể nhìn trộm tới dấu ở biểu tượng phía dưới chân tướng. Tại Huyễn Thuật tác dụng dưới, những cái kia phù văn dần dần hiện lộ ra bản chất của bọn chúng, một đoạn cùng Nguyên lão viện ký kết linh hồn khế ước. Thông qua cái này khế ước, đám mật thám có thể đem thu thập được tình báo trực tiếp truyền lại cho Nguyên lão viện, mà Nguyên lão viện thì có thể thông qua khế ước khống chế bọn hắn hành động. Thì ra là thế. Xin Thị ạ nhìn xem hiện ảnh ra linh hồn khế ước, trong lòng đã có so đo, David, chúng ta có thể lợi dụng đoạn này khế ước, cho những cái kia Hắc Vu sư một cái ngạc nhiên mừng rỡ. David nghe vậy, nhãn tình sáng lên, ngươi nói là, để chúng ta tương kế tự kế. Xin Thị ạ mỉm cười gật đầu, không sai. Chúng ta có thể cố ý nhường mật thám truyền lại một đầu tình báo giả cho Nguyên lão viện, tỉ như nói Dương Lang Vương thành phòng ngự chống rông dẫn dụ bọn hắn phái người đến dò xét. Sau đó, chúng ta lại bố trí phục kích, một lần hành động tiêu diệt bọn hắn tiểu đội. David vỗ tay bảo hay, kế hoạch này không sai. Đã có thể bạch trần Hắc Vu sư âm mưu, lại có thể đả kích bọn hắn phách lối khí diễm. Thế là, bọn hắn bắt đầu áp dụng kế hoạch này. Xin Thị á lợi dụng nàng Cửu Vĩ Huyễn Thuật, sửa đổi đám mật thám lưu lại phù văn, đem tình báo giả xảo diệu khảm vào trong đó. Mà David thì âm thầm liên hệ Lý Dạ, nhường nàng xuất lĩnh Hoang Nguyên Sơn đàn sói tại địa điểm dự định thiết hạ phục kích. Vài ngày sau một buổi tối, một chi từ Hắc Vu sư tạo thành tiểu đội lặng lẽ tiếp cận Dương Lang Vương thành. Bọn hắn hiển nhiên là bị đầu kia tình báo giả hấp dẫn, mong muốn tự mình đến dò xét một phen. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết mình đã rơi vào David cùng Xin Thị ạ bảy cả bấy. Làm Hắc Vu sư tiểu đội bước vào vòng phục kích lúc, Lý Dạ ra lệnh một tiếng, Hoang Nguyên Sơn đàn sói lập tức phát khởi công kích mãnh liệt. Hắc Vu sư nhóm trở tay không kịp, rất nhanh liền bị đàn sói bao vây. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Hắc Vu sư tiểu đội bị toàn diệt, không một lọt lưới. Tại thanh lý chiến trường lúc, David phát hiện một bản tàn phá thư tịch, thực giới chi thư tàn trang. Đây là một bản ghi lại hắc ma pháp cấm kỵ tri thức cổ tịch, đối với nghiên cứu hắc vu sư âm mưu cực kỳ trọng yếu. Xem ra, chúng ta lần hành động này không chỉ có tiết lộ hắc vu sư địa ảnh, còn ngoại ý muốn thu được bản này trọng yếu thư tịch. David nhìn xem trong tay thực giới chi thư tàn trang, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Cynthia mỉm cười vô vô bờ vai của hắn, đây đều là đại gia công lao. Bất quá, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Hắc vu sư Nguyên lão viện sẽ không dễ dàng từ bỏ kế hoạch của bọn hắn, chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. David nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định và mang, yên tâm đi, Cynthia. Bất luận phía trước chờ đợi chúng ta là cái gì, ta đều sẽ cùng ngươi kề vai chiến đấu, thẳng đến một khắc cuối cùng. Tại Ma Bỉ thú tộc liên minh trong doanh địa, Cynthia cùng David, Giải Nạ ngồi vây quanh tại một trường tử cổ lao ra thú chế thành địa đồ bên cạnh, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở bản kia thực giới chi thư tàn trang bên trên. Tàn trang bên trên phủ văn lóe ra u ám quang mang, dường như ẩn chứa vô tận bí mật cùng nguy hiểm. Cynthia hít sâu một hơi, ánh mắt của nàng biến dị thường chuyên chú. Nàng chậm rãi nâng tay phải lên, tám cái đuôi tại sau lưng khẽ đung đưa, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Đây là hồ tộc thần bí nhất tám đuôi chi lực, có thể tạo dựng ra không gian trong gương, đem chịu tượng tin tức cụ tượng hóa. David, Giải Nạ, ta cần trợ giúp của các ngươi. Cynthia thanh âm trầm thấp mà hữu lực, ta sẽ sử dụng tám đuôi chi lực, đem những phù văn này bắn ra là 3 triệu tinh đồ, nhưng quá trình này cần tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Tại ta tạo dựng không gian trong gương lúc, các ngươi cần bảo trì cảnh giác, để phòng bất kỳ ngoại ý muốn xảy ra. David cùng Giải Nạ nghe vậy, đều nhẹ gật đầu, biểu thị đã làm tốt chuẩn bị. Cynthia nhắm mắt lại, tám cái đuôi bắt đầu xoay tròn, phóng xuất ra hào quang chói sáng. Thời gian dần qua, một cái từ phù văn tạo thành không gian trong gương tại ba người trước mặt chậm rãi thành hình, những cái kia phức tạp phù văn dường như được trao cho sinh mệnh, bắt đầu ở không gian 3 triệu bên trong múa xen lẫn. Theo không gian trong gương ổn định, một chương khổng lồ 3 triệu tinh đồ nổi lên. Tinh đồ bên trên che kín lấp lóe điểm sáng, mỗi một điểm sáng đều đại biểu cho một cái vị diện neo điểm vị trí. Chương 486, vị diện neo điểm chi mê. Chương 486, vị diện neo điểm chi mê. Xỉn thì ạ sắc mặt biến có chút tái nhợt, nhưng nàng vẫn kiên trì, dùng tinh thần lực dẫn dắt đến tinh đồ bên trên điểm sáng, ý đồ tìm tới cùng Nguyên lão viện ma hóa phù văn tương đương với vị trí. Tìm tới. Xỉn thì ạ bỗng nhiên mở to mắt, chỉ vào tinh đồ bên trên ba cái điểm sáng nói rằng, ba cái này vị trí chính là vị diện neo điểm chỗ. Chúng ta nhất định phải nhanh tiến về những địa phương này, ngăn cản Nguyên lão viện âm mưu. Giải Nạ đi lên phía trước, nàng cẩn thận quan sát lấy tinh đồ bên trên điểm sáng, đột nhiên nhướng mày, "Cynthia, ta cảm giác được trong đó một cái neo chỉ tan phát ra một loại khí tức quen thuộc kia là vực sâu khí lưu hoàng." Cynthia nghe vậy, trong lòng giật mình. Nàng biết, vực sâu lưu hình là vực sâu vị diện đặc sản, khí tức đặc biệt lại làm cho người khó mà quên. Nếu như cái này neo điểm thật cùng vực sâu có quan hệ, như vậy Nguyên lão viện âm mưu khả năng xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn phức tạp cùng nguy hiểm. "Giải Nạ, ngươi xác định sao?" David cũng đi lên phía trước, nét mặt của hắn biến nghiêm túc lên. Giải Nạ nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu sử dụng tuyết yêu hô hấp pháp của mình. Thân thể của nàng trung quanh dần dần tràn ngập lên một tầng nhàn nhạt hàn khí, dường như cùng tinh đồ bên trên điểm sáng sinh ra một loại nào đó liên hệ thần bí. Sau một lát, nàng mở to mắt, trong mắt lóe ra xác định quan mang, không sai, chính là vực sâu khí lưu hoàng. Hơn nữa, cái tiên neo điểm ở vào vĩnh đóng băng nguyên bên trong, một cái cực kỳ nguy hiểm lại ít ai lui tới địa phương. David nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Vĩnh đóng băng nguyên là trên cánh đồng hoang ác liệt nhất hoàn cảnh một trong, rét lạnh thấu xương, cho dù là cứng rắn nhất chiến sĩ cũng khó có thể thời gian dài sinh tồn. Huống chi, nơi đó còn ẩn giấu đi rất nhiều nguy hiểm không biết. Xem ra, chúng ta phải hảo hảo chuẩn bị một chút. David nói rằng, Cynthia, ngươi phụ trách liên hệ những bộ lạc khác đồng minh, để bọn hắn cung cấp cần thiết trợ giúp. Giải Nạ, ngươi cùng đi với ta chuẩn bị thám hiểm trang bị cùng vật tư. Chúng ta nhất định phải nhanh xuất phát, đuổi tại Nguyên lão viện khởi động hiến tế trước đó tìm tới cũng phá hủy những này neo điểm. Cynthia cùng Giải Nạ đều nhẹ gật đầu, riêng phần mình công việc lưu đủ lên. Mà David thì đi đến một bên, nhắm mắt lại, bắt đầu thôn phệ cái kia bị bắt làm tù binh hắc vu sư mật thám linh hồn. Đây là hồ tộc đặc hữu năng lực, có thể trực tiếp từ trong linh hồn thu hoạch ký ức cùng tin tức. Sau một lát, David mở to mắt, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Nguyên lão viện quả nhiên kế hoạch tại huyết nguyệt đêm khởi động như thế. Bọn hắn dự định lợi dụng vị diện neo điểm mở ra thông hướng vực sâu thông đạo, triệu hoán thâm nguyên sinh vật đến tăng cường bọn hắn lực lượng. Xin thị ạ cùng Giải Nạ nghe vậy, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn biết, nếu như Nguyên lão viện kế hoạch đạt được, như vậy toàn bộ hoang nguyên đều đem lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. Chúng ta nhất định phải tăng tốc hành động. Cynthia nói rằng, huyết nguyệt đêm chỉ có mấy ngày, chúng ta nhất định phải trong đoạn thời gian này tìm tới cũng phá hủy tất cả vị diện neo điểm. Thế là ba người lần nữa tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu chế định kỹ càng kế hoạch hành động. Bọn hắn biết, cái này sẽ là một trận vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, nhưng bọn hắn cũng tin tưởng, chỉ cần một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Trong mấy ngày kế tiếp, Cynthia thành công liên hệ những bộ lạc khác đồng minh, thu được ủng hộ của bọn hắn và viện trợ. Mà David cùng Giải Nạ thì chuẩn bị đại lượng thám hiểm trang bị cùng vật tư, bao quát kháng áo lạnh vật, đồ ăn, nước cùng các loại vũ khí. Bọn hắn còn cố ý chuẩn bị một chút có thể chống cự vực sâu khí tức ma pháp đạo cụ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Rốt cục, tại huyết nguyệt đêm trước giờ, một chi từ Ma Bỉ thú tộc liên minh cùng những bộ lạc khác chiến sĩ tạo thành đội thám hiểm bước lên tiến về vĩnh đóng băng nguyên hành trình. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy kiên định cùng dũng khí, bởi vì bọn hắn biết chính mình gánh vác cứu vớt toàn bộ hoang nguyên trách nhiệm. Vĩnh đóng băng nguyên hoàn cảnh quả nhiên ác liệt đến cực điểm. Gió rét thấu xương gào thét mà qua, phản phất muốn đem tất cả sinh mệnh đều đông kết. Đội thám hiểm các thành viên mặc nặng nghề kháng áo lạnh vật, nhưng vẫn cảm thấy rét lạnh thấu xương. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới, sợ không cẩn thận liền sẽ lâm vào băng khe hở hoặc là tao ngộ cái khác nguy hiểm không biết. Trải qua mấy ngày gian nan buôn ba, đội thám hiểm rốt cục đi tới cái kia tản ra vực sâu khí lưu hoàng bị diện meo điểm vị trí. Kia là một cái to lớn băng động, cửa hang bị thật dày tầng băng phong bế, chỉ có một tia yếu ớt vực sâu khí tức từ trong khe băng lộ ra đến. David đi lên phía trước, cẩn thận quan sát lấy băng động tình huống. Hắn biết, muốn phá hủy vị diện này neo điểm cũng không dễ dàng, nhất định phải tìm tới một loại có thể xuyên thấu tầng băng cùng vực sâu khí tức phương pháp. Giải nạ, ngươi có thể sử dụng tuyết yêu lực lượng đem tầng băng hòa tan sao? David hỏi. Giải nạ nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu thi triển tuyết yêu ma pháp. Hai tay của nàng hướng về phía trước duỗi ra, lòng bàn tay tản mát ra nhàn nhạt hàn khí, dần dần ngưng tụ thành từng mảnh đông tuyết. Đông tuyết trên không trung bay múa, cuối cùng rơi vào băng động miệng tầng băng bên trên. Theo đông tuyết hòa tan, tầng băng cũng bắt đầu dần dần biến mỏng, hòa tan. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, băng động miệng rốt cục bị hoàn toàn hòa tan ra. Một cỗ càng thêm nồng đậm vực sâu khí tức từ trong cửa hang tuôn ra, để cho người ta cảm thấy một hồi ngạt thở. Đội thám hiểm các thành viên cũng cau mày lên, nín thở. David đi đến trước cửa hang, hít sâu một hơi, sau đó dứt khoát quyết nhiên đi vào. Giải nạ cùng xỉn thị ạ theo sát phía sau, bọn họ cũng đều biết, giờ phút này đã đi đến, không cách nào lại rút lui. Động băng nội bộ so bên ngoài càng thêm rét lạnh thấu xương. Trên vách động treo đầy bén nhọn băng truy, hơi không chú ý liền sẽ bị quẹt làm bị thương. Đội thám hiểm các thành viên cẩn thận từng ly từng tí đi tới, cây bước trong tay chiếu sáng bọn hắn con đường phía trước. Rốt cục, bọn hắn đi tới vị diện neo điểm vị trí chỗ ở kia là một cái từ màu đen phủ văn tạo thành phức tạp đồ án, tản ra u ám quan mang. Vực sâu khí tức từ đồ án bên trong liên tục không ngừng tuôn ra, để cho người ta cảm thấy một hồi tim đập nhanh. David đi lên phía trước, cẩn thận quan sát lấy vị diện neo điểm tình huống. Hắn biết, muốn phá hủy vị diện này neo điểm cũng không dễ dàng, nhất định phải tìm tới một loại có thể phá giải phù văn cũng chặt đứt vực sâu khí tức phương pháp. Cynthia, ngươi có thể sử dụng ngươi miễn thuật tìm tới phù văn phương pháp phá giải sao? David hỏi. Cynthia nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu thi triển cửu vĩ miễn thuật. Phía sau của nàng dần dần hiện ra 9 cái đôi cái bóng, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Tại miễn thuật tác dụng dưới, vị diện neo đốt phù văn bắt đầu dần dần hiện ra bản chất của bọn chúng cùng quy luật. Trải qua một phen cố gắng, Cynthia rốt cuộc tìm được phù văn phương pháp phá giải. Nàng đi đến vị diện neo điểm trước, rồi ra hai tay, bắt đầu dựa theo phương pháp phá giải dần dần chạm đến những cái kia phù văn. Theo nàng chạm đến, phù văn bắt đầu dần dần ảm đạm xuống, vực sâu khí tức cũng dần dần yếu bớt. Rốt cục, tại Cynthia cố gắng phía dưới, vị diện neo điểm được thành công phá giải. Một cổ lực lượng cường đại từ đồ án bên trong bạo phát đi ra, đem chung quanh băng truy đều chấn động đến nát bấy. Vực sâu khí tức cũng tiêu tán theo vô tung, dường như chưa từng tồn tại như thế. Đội thám hiểm các thành viên đều nhảy cẫng hoan hô lên, bọn hắn biết, mình đã thành công phá hủy một cái vị diện neo điểm, là cứu vớt hoang nguyên bước ra trọng yếu một bước. Nhưng mà, bọn hắn cũng biết, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, còn có mặt khác hai cái vị diện neo điểm đang đợi bọn hắn đi phá hủy. Thế là, đội thám hiểm tiếp tục bước lên hành trình. Bọn hắn biết, con đường phía trước đem càng thêm gian nan cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn cũng tin tưởng, chỉ cần một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới, liền nhất định có thể chiến thắng tất cả khó khăn, cứu vớt toàn bộ hoang nguyên. Tại trong những ngày kế tiếp, đội thám hiểm trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc tìm được mặt khác hai cái vị diện neo điểm vị trí, cũng thành công phá hủy bọn hắn. Làm cái cuối cùng vị diện neo điểm bị phá hủy lúc, toàn bộ hoang nguyên đều dường như thở dài một hơi, phản phất có một cỗ lực lượng thần bí đang bảo vệ mảnh đất này. Huyết nguyệt đêm rốt cục tiến đến. Nhưng mà, bởi vì đội thám hiểm anh dũng cố gắng, nguyên lão viện hiến tế kế hoạch cũng không có đạt được. Thâm viên sinh vật không có đúng hạn mà tới, hoang nguyên cũng tránh khỏi một trận tai nạn trước đó chưa từng có. Cynthia, David cùng Giải Na đứng tại hoang nguyên cao điểm bên trên, ngắm nhìn phương xa. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy thắng lợi vui sướng cùng tự hào. Bọn hắn biết, chính mình mặc dù chỉ là trên vùng đất này nhỏ bé tồn tại, nhưng đúng là có bọn hắn dũng sĩ như vậy cùng thủ hộ giả, hoang nguyên mới có thể bảo trì nó sinh cơ cùng sức sống. Chúng ta làm được. Cynthia nhẹ nói. David cùng Giải Na đều nhẹ gật đầu, trong mắt của bọn hắn lóe ra kiên định quan mang. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này mặc dù kết thúc, nhưng sứ mạng của bọn hắn lại vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Bọn hắn đem tiếp tục thủ hộ lấy mảnh đất này cùng nó các cư dân, thẳng đến vĩnh viễn. Theo cái cuối cùng vị diện neo điểm thành công phá hủy, đội thám hiểm các thành viên vui sướng trong lòng còn chưa hoàn toàn tiêu tán, mới khiêu chiến liền theo nhau mà tới. Bọn hắn mục tiêu kế tiếp là vịnh đóng băng nguyên tâm chỗ, nơi đó ẩn giấu đi chỗ thứ nhất neo điểm chân chính hải tâm, một đầu ngủ say ngàn năm băng xương cổ long hải cốt. Vịnh đóng băng nguyên, cái tên này bản thân cũng đủ để cho lòng người thấy sợ hãi. Tầng băng dày đến vài trăm mét, hàn phong lạnh thấu xương, cho dù là cứng rắn nhất chiến sĩ cũng khó có thể chịu được. Nhưng mà, vì hoàn toàn tiêu trừ nguyên lão viện uy hiếp, đội thám hiểm nhất định phải xâm nhập mảnh này tử vong chi địa. Maybe, xem như hải thần tam xoa kích người nắm giữ, tự nhiên trở thành mở đường tiên phong. Nàng đứng tại băng nguyên biên giới, nhìn chăm chú phía trước vô tận băng nguyên, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Nàng hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt tam xoa kích, giơ cao khỏi đỉnh đầu, trong miệng mặc niệm chú ngữ. Lấy hải thần chi danh, phá vỡ trước mắt chướng ngại. Maybe thanh âm trong gió rét quanh quẩn, đương theo lấy lời của nàng, trên tam xoa kích hiện ra một cỗ hào quang màu xanh lam, như là như sóng biển sôi trào mãnh liệt. Nàng đột nhiên vung lên tam xoa kích, một đạo sắc bén băng nhận từ mũi kích bắn ra, trực tiếp bổ ra phía trước tầng băng. Tầng băng vỡ tan trong nháy mắt, một cỗ hàn khí thấu xương đập vào mặt, nhiều đội thám hiểm các thành viên không khỏi dùng mình một cái. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có lùi bước, mà là theo sát phía sau, dọc theo mét vi mở con đường xâm nhập băng nguyên. Theo bọn hắn xâm nhập, nhiệt độ chung quanh càng ngày càng thấp, tầng băng cũng càng ngày càng dày. Đội thám hiểm các thành viên không thể không mặc vào dày nặng nhất kháng áo lạnh vật, lấy chống cự cái này cực độ rét lạnh. Nhưng mà, dù vậy, bọn hắn vẫn cảm thấy rét lạnh thấu xương, dường như liền huyết dịch đều muốn bị đông kết đồng dạng. Rốt cục, tại trải qua mấy ngày gian nan buôn ba sau, đội thám hiểm đi tới một cái to lớn trước băng động. Cái này băng động cùng lúc trước những cái kia khác biệt, nó tản ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí, dường như ẩn giấu đi vô tận bí mật. Medvi đi lên phía trước, cẩn thận quan sát lấy băng động tình huống. Nàng phát hiện động băng nội bộ dường như có lực lượng nào đó đang chấn động, loại lực lượng này cùng hải thần tam xoa kích sinh ra của mình. Nàng trong lòng hơi động, biết đây chính là bọn hắn muốn tìm địa phương. Đại gia cẩn thận, nơi này khả năng ẩn giấu đi nguy hiểm. Medvi nhắc nhở. Đội thám hiểm các thành viên nghe vậy đều cảnh giác lên, bọn hắn nắm chặt vũ khí, cẩn thận từng ly từng tí đi theo Medvi tiến vào băng động. Động băng nội bộ so bên ngoài càng thêm rét lạnh thấu xương. Trên vách động treo đầy bén nhọn băng truy, mỗi một bước đều tràn đầy nguy hiểm. Nhưng mà đội thám hiểm các thành viên cũng không có lùi bước, bọn hắn tiếp tục đi tới lấy, thẳng đến đi vào một cái to lớn băng thất trước. Phòng chứa băng nội bộ trung ương, một đầu to lớn băng xương cổ long hải cốt lặng lặng nằm ở nơi đó. Thân thể của nó bị thật dày tầng băng bao trùm lấy, chỉ có cặp kia to lớn long rực còn lộ ở bên ngoài, tản ra nhàn nhạt hàn quang. Một cỗ cường đại băng xương khí tức từ hải cốt bên trong phát ra, làm cho cả băng thất đều tràn đầy rét lạnh. Đây chính là đầu kia băng xương cổ long hải cốt sao? Giải nạ sợ hai thằng nói. Thoạt nhìn là. David đi lên phía trước, cẩn thận quan sát lấy hải cốt tình huống. Hơn nữa, ta cảm giác được trong cơ thể của nó dường như còn có lực lượng nào đó đang ngủ say. Medvi nghe vậy, cũng đi lên phía trước. Nàng giơ lên hải thần tam xoa kích, chuẩn bị bổ ra tầng băng, xem xét hải cốt nội bộ tình huống. Nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, một cỗ cường đại băng xương khí tức đột nhiên từ hải cốt bên trong bạo phát đi ra, đưa nàng chấn lui lại mấy bước. Cẩn thận! David hô lớn. Nhưng mà đã không còn kịp rồi. Kia cỗ băng xương khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ băng thất, đội thám hiểm các thành viên đều cảm thấy một cỗ mãnh liệt hàn ý xâm nhập thể nội, dường như liền linh hồn đều muốn bị đông kết đồng dạng. Bọn hắn đem hết toàn lực chống cự lại cỗ hàn ý này, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Đúng lúc này, hải cốt nội bộ đống nhiên truyền đến một hồi trầm thấp tiếng long âm. Ngay sau đó, một đạo hào quang màu xanh lam từ hải cốt bên trong bắn ra, trực trùng bất tiêu. Quang mang tiêu tan sau, một đầu to lớn băng xương cổ long tàn hồn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cặp mắt của nó như là hàn băng giống như lãnh khốc vô tình, trên thân tản ra cường đại băng xương khí tức. Đây chính là đầu kia băng xương cổ long tàn hồn sao? Giải nạ kinh ngạc hỏi. Thoạt nhìn là. David nắm chặt vũ khí, cảnh giác nhìn xem băng xương cổ long tàn hồn. Hơn nữa, lực lượng của nó dường như so với chúng ta tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Băng xương cổ long tàn hồn cũng không có lập tức phát động công kích, mà là lơ lửng ở giữa không trung, dùng cặp kia lánh khốc vô tình ánh mắt xem kỹ lấy đội thám hiểm các thành viên. Trên người của nó tản mát ra một cỗ cường đại uy áp, nhường đội thám hiểm các thành viên đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Chúng ta nên làm cái gì? Mét khẽ hỏi. Chỉ có thể đánh một trận. David hít sâu một hơi, chuẩn bị nên chiến băng xương cổ long tàn hồn. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt triệu hoán cảm giác từ thể nội tuôn ra. Cỗ này triệu hoán cảm giác đến từ hắn hỗn độn long lang huyết mạch, phản phất tại cùng băng xương cổ long tàn hồn sinh ra của mình. Hắn trong lòng hơi động, biết đây là thôn phệ long hồn, tăng cường tự thân lực lượng cơ hội tốt. Chương 487, băng xương cổ long tàn hồn chương 487, băng xương cổ long tàn hồn thế là, David nhắm mắt lại, bắt đầu điều động thể nội hỗn độn long lang huyết mạch. Thân thể của hắn dần dần xảy ra biến hóa, làn da biến cứng rắn như sắt, bao trùm lên một tầng màu đen vảy rồng. Cặp mắt của hắn cũng biến thành đỏ bừng như máu, để lộ ra một loại cuồng dã khí tức. Cuối cùng, hắn hóa thân thành một đầu to lớn hỗn độn long lang, cùng băng xương cổ long tàn hồn giằng co. David, giải nạ kinh ngạc hô. Nhưng mà David cũng không trả lời nàng, mà là vọt thẳng hướng băng xương cổ long tàn hồn. Cả hai trên không trung triển khai chiến đấu kịch liệt. Băng xương cổ long tàn hồn công kích như là băng phong bạo giống như mãnh liệt, nhưng David nương tựa theo hỗn độn long lang lực lượng cường đại, từng cái hóa giải công kích của đối phương. Chiến đấu kéo dài thật lâu, song phương đều kiệt lực hết sức. Nhưng mà David cũng không hề từ bỏ, hắn tiếp tục kiên trì tìm kiếm lấy thôn phệ long hồn cơ hội. Rốt cục, tại một lần kịch liệt trong đụng chạm, hắn thành công cắn băng xương cổ long tàn hồn cổ, bắt đầu thôn phệ đối phương linh hồn. Băng xương cổ long tàn hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng nó dễ dỗi đã không cách nào cải biến kết cục. Tại David thôn phệ hạ, linh hồn của nó dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành một cỗ tinh khiết năng lượng tràn vào David thể nội. David cảm thấy mình lực lượng được đến tăng lên cực lớn, nhất là vảy rồng bao trùm khu vực, càng là thu được đối không gian xé rách kháng tính. Sau khi chiến đấu kết thúc, David khôi phục hình người, hắn thở hổn hển, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập hưng phấn cùng thỏa mãn. Hắn biết, chính mình vừa mới trải qua một trận sinh tử chi chiến, nhưng cũng bởi vì này thu được lực lượng cường đại. Đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên chú ý tới neo điểm hạch tâm tại băng xương cổ long hải cốt bị thôn vệ sau bạo lộ ra. Kia là lóe lên một cái lấy u ám quang mang hình cầu, tản ra vực sâu khí tức. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị phá hủy khối cầu này lúc, đột nhiên đã xảy ra biến cố. Một đầu vực sâu xúc tu đột nhiên từ trong bóng tối rũ ra, trong nháy mắt cuốn chặt lấy giải nạ thân thể. Giải nạ phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, nàng đem hết toàn lực dãy rủa lấy, nhưng này đầu xúc tu lại như sắt thép cứng rắn, căn bản là không có cách tránh thoát. Giải nạ, đội thám hiểm các thành viên đều kinh hô lên. David thấy thế, lập tức xông lên phía trước. Hắn rút ra ngân nguyệt mặt dây chuyền, đây là hắn lúc trước trong mạo hiểm lấy được một cái thần khí, có thể đối thâm viên sinh vật tạo thành thương tổn cực lớn. Hắn cơ mặt dây chuyền, đột nhiên chém về phía đầu kia vực sâu xúc tu. Mặt dây chuyền vẽ ra trên không trung một đạo ngân sắc quang mang, trực tiếp chặt đứt vực sâu xúc tu. Giải nạ thân thể trong nháy mắt đã mất đi chèo chống, ngã trên mặt đất. Đội thám hiểm các thành viên liền đội vàng tiến lên đưa nàng đỡ dậy, kiểm tra thương thế của nàng. May mắn là giải nạ chỉ là nhận lấy một chút kinh hãi cùng rất nhỏ chảy ra, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Nàng cảm kích nhìn xem David, trong mắt lóe ra lệ quang. Cảm ơn ngươi, David. Giải nạ nghẹn ngào nói. Không cần cảm ơn, chúng ta là đồng đội. David khẽ cười nói. Nguy cơ giải trừ sau, đội thám hiểm các thành viên lần nữa đem lực chú ý tập trung đến neo điểm hạch tâm bên trên. Bọn hắn biết, chỉ có phá hủy cái này hạch tâm, khả năng hoàn toàn tiêu trừ nguyên lão viện uy hiếp. Thế là David đi lên phía trước, chuẩn bị phá hủy neo điểm hạch tâm. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, một cỗ cường đại vượt sâu khí tức đột nhiên từ hạch tâm bên trong bạo phát đi ra, đem hắn chấn lui lại mấy bước. Chuyện gì xảy ra? David kinh ngạc hỏi. Xem ra cái này neo điểm hạch tâm cũng không đơn giản. Matvi nhíu mày nói rằng, chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối. Đội thám hiểm các thành viên lần nữa cảnh giác lên, bọn hắn vây quanh neo điểm hạch tâm, tìm kiếm lấy phá hủy nó phương pháp. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn rốt cục phát hiện một cái nhược điểm, hạch tâm mặt ngoài một cái nhỏ bé khe hở. Chúng ta có thể nếm thử công kích cái này khe hở. David nói rằng. Thế là đội thám hiểm các thành viên tập trung hỏa lực đối với khe hở phát động công kích mãnh liệt. Tại dưới cố gắng của bọn hắn, khe hở dần dần mở rộng, cuối cùng toàn bộ neo điểm hạch tâm cũng nứt ra. Một cỗ cường đại vượt sâu khí tức từ hạch tâm bên trong tuôn ra, nhưng rất nhanh liền bị đội thám hiểm các thành viên dùng các loại thủ đoạn chế trụ. Theo neo điểm hạch tâm hoàn toàn phá hủy, một cỗ lực lượng thần bí từ vĩnh đóng băng nguyên thâm chỗ tuôn ra, đem đội thám hiểm các thành viên đều bao bọc ở bên trong. Bọn hắn cảm thấy một cỗ ấm áp lực lượng tại thể nội chảy xuôi, dường như liền linh hồn đều chiếm được tinh hóa. Chúng ta làm được. Medvi kích động hô. Đội thám hiểm các thành viên đều nhảy cẫng hoan hô lên, bọn hắn biết mình đã thành công phá hủy chỗ thứ nhất neo điểm, là cứu vớt hoang nguyên bước ra trọng yếu một bước. Nhưng mà bọn hắn cũng biết đây chỉ là bắt đầu mà thôi, còn có càng nhiều khiêu chiến cùng nguy hiểm đang đợi bọn hắn. Nhưng bọn hắn tin tưởng, chỉ cần một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới, liền nhất định có thể chiến thắng tất cả khó khăn, thủ hộ mảnh đất này. Theo chỗ thứ nhất neo điểm, vĩnh đóng băng nguyên cổ long hải cốt chỗ hạch tâm bị triệt để phá hủy, một cỗ khó nói lên lời chấn động tại toàn bộ vị diện không gian bên trong nhộn nhạo lên. Cỗ ba động này ẩn chứa cổ xưa mà cường đại lực lượng. Phản phất là ngủ say ngàn năm cự nhân bị tỉnh lại, đang chậm rãi mở ra nó kia ngủ say đã lâu hai mắt. Medvi đứng tại neo điểm hạch tâm vỡ vụn phế tích phía trên, cầm trong tay hải thần tam xoa kích, ánh mắt kiên định mà thâm thúy. Nàng hít vào một hơi thật dài, cảm thụ được không khí chung quanh bên trong tràn ngập biến hóa vi diệu. Nàng biết, giờ phút này, bọn hắn không chỉ có cải biến băng nguyên vận mệnh, cũng xúc động càng thêm tầng sâu vị diện phát tác. Chuẩn bị tốt sao? Medvi quay đầu nhìn về phía bên cạnh đội thám hiểm các thành viên, thanh âm của nàng mặc dù nhu hòa, lại để lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết. Đội thám hiểm các thành viên nhao nhao gật đầu, trong mắt lóe ra quyết tâm cùng dũng khí. Bọn hắn biết, tiếp xuống hành động đem quyết định bọn hắn có thể hay không đánh thẳng phá nguyên lão viện âm mưu, thủ hộ phiến đại lục này hòa bình cùng an bình. Medvi khẽ gật đầu, lập tức hít sâu một hơi, lực lượng toàn thân dường như tại thời khắc này ngưng tụ tới tam xoa kích mũi nhọn. Nàng đột nhiên bung lên cánh tay, tam xoa kích hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lam, vạch phá bầu trời, tinh chuẩn quán xuyên vừa mới vỡ vụn neo điểm hạch tâm. Oeng! Một tiếng biết hai nhức óc tiếng vang tại băng nguyên trên không nổ vang, dường như thiên băng địa liệt đồng dạng. Theo tam xoa kích xuyên qua, một cỗ năng lượng khổng lồ từ neo điểm hạch tâm bên trong bạo phát đi ra, trong nháy mắt đem chúng quanh tầng băng hòa tan thành sôi trào hơi nước. Ngay sau đó, cỗ năng lượng này như là ngựa hoang mất cương, dọc theo đáy biển khe hở điền cuồng trào lên mà ra, bay thẳng hướng xa xôi đáy biển chỗ sâu. Đó là cái gì? Giải nạ hoảng sợ nói, nàng chỉ vào phương xa kia phiến đông nhiên biến dị thường sáng ngời hải vực. Đội thám hiểm các thành viên nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy trong vùng biển đó đông nhiên dâng lên một cỗ nóng bỏng nham tương, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh mình, một tòa đáy biển núi lửa vậy mà tại nơi này lúc phun trào. Nóng bỏng nham tương như là phẫn nộ hỏa long, tứ ngược lấy băng lánh nước biển, đem hết thể chung quanh đều thôn vệ tại lửa nóng hừng hực bên trong. Đây là phản ứng dây chuyền. David cau mày, hắn cấp tốc phân tích thế cục trước mắt, đánh nát neo điểm hạch tâm đã dẫn phát đáy biển địa chất biến động, dẫn đến núi lửa phun trào. Xem ra, nguyên lão viện bố trí so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp hơn nhiều. Medvi không nói gì, chỉ là nắm chặt tam xoa kích, ánh mắt càng thêm kiên định. Nàng biết, đây hết thể chỉ là bắt đầu, chân chính khiêu chiến còn tại đằng sau. Quả nhiên, theo đáy biển núi lửa phun trào, một cỗ càng thêm năng lượng cường đại chấn động từ băng nguyên thâm chỗ truyền đến. Cỗ năng lượng này chấn động cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, nó ẩn chứa vực sâu hắc ám cùng tà ác, phản phất muốn đem toàn bộ băng nguyên thậm chí toàn bộ vị diện đều kéo vào vực sâu vô tận bên trong. Không tốt, đây là vực sâu hình chiếu. David sắc mặt đại biến, hắn lập tức ý thức được cỗ năng lượng này nơi phát ra, nguyên lão viện hiến tế nghi thức khả năng đã dẫn phát vực sâu chú ý, chúng ta nhất định phải nhanh ngăn cản nó. Nhưng mà đã không còn kịp rồi. Theo vực sâu năng lượng không ngừng hội tụ, một cái to lớn vòng xoáy màu đen tại băng nguyên trên không chậm rãi cụ hiện. Phản phất là vực sâu chi cửa được mở ra một cái khe hở, đem bên trong kinh khủng cùng tuyệt vọng đổ xuống mà ra. Đội thám hiểm các thành viên đều cảm nhận được trước nay chưa từng có kiềm chế cùng sợ hãi, thân thể của bọn hắn dường như bị vô hình trọng lượng trói buộc, liền hô hấp đều biến dị thường khó khăn. Đúng lúc này, ba tên nguyên lão viện thành viên bỗng nhiên xuất hiện tại băng nguyên biên giới. Trên mặt của bọn hắn nguyên bản treo tươi cười đắc ý, nhưng giờ phút này lại ngưng kết thành hoảng sợ. Nguyên lai, bọn hắn ý đồ thông qua hiến tế nghi thức triệu hoán vực sâu lực lượng đến tăng cường thực lực của mình, lại không nghĩ rằng ngược lại bị vực sâu phản vệ. Chỉ thấy thân thể của bọn hắn bắt đầu dần dần biến trong suốt, sau đó liền biến thành ba khối óng ánh sáng long lanh tinh thể, lặng lặng đứng sừng sững ở băng nguyên biên giới. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, nhưng hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Đây chính là bọn họ hạ tràng. Mét Vi lạnh lùng nói, bọn hắn cho là mình có thể trưởng khống vực sâu lực lượng, lại không biết vực sâu chỉ có thể thôn vệ tất cả. Vực sâu hình chiếu tại băng nguyên trên không càng ngày càng rõ ràng, một cỗ cường đại hấp lực từ đó phát ra, ý đồ đem đội thám hiểm các thành viên cũng cùng nhau hút vào trong đó. David thấy thế, lập tức đem ngân nguyệt mặt dây chuyển dơ lên cao cao, ý đồ ngăn cản cỗ lực hút này. Nhưng mà, vực sâu hình chiếu lực lượng thực sự quá mức cường đại, ngân nguyệt mặt dây chuyển quang mang bắt đầu biến ảm đạm, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. David cắn chặt răng, đem hết toàn lực đem lực lượng trong cơ thể rót vào mặt dây chuyển bên trong. Đúng lúc này, mặt dây chuyển mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra một chuỗi không biết phù văn liên, những phù văn này liên lóe ra hào quang chói sáng, cùng vực sâu hình chiếu lực lượng tạo thành thế giằng co. Đây là cái gì? Giải Nạ kinh ngạc hỏi. Ta không biết rõ. David nhíu chặt lông mày, hết sức chăm chú thao túng mặt dây chuyển, nhưng ta cảm giác được, những phù văn này liên dường như có thể hấp thu cũng chuyển hóa vực sâu năng lượng. Theo phù văn liên không ngừng lấp lóe, vực sâu hình chiếu lực lượng bắt đầu dần dần yếu bớt. Đội thám hiểm các thành viên cảm thấy áp lực chợt giảm, hô hấp cũng biến thành thông thuận rất nhiều. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía David, trong mắt tràn đầy kính nể cùng cảm kích. David, ngươi làm được rất tốt. Mét Vi gật đầu tán thành, xem ra cái này ngân nguyệt mặt dây chuyển so với chúng ta tưởng tượng muốn thần bí nhiều. Vực sâu hình chiếu tại mặt dây chuyển phù văn liên công kích đến rốt cục không cách nào duy trì hình thái, bắt đầu dần dần tiêu tán. Nhưng mà ngay tại nó sắp hoàn toàn biến mất một phút này, một cỗ càng thêm năng lượng cường đại chấn động đông nhiên từ mặt dây chuyển bên trong bạo phát đi ra, trực trùng vân tiêu. Đây là có chuyện gì? Đội thám hiểm các thành viên đều kinh ngạc nhìn xem một màn này. Chỉ thấy mặt dây chuyển mặt ngoài phù văn liên bỗng nhiên biến dị thường sáng ngời, dường như sống lại đồng dạng. Bọn hắn trên không trung xen lẫn thành một chương to lớn mạng, đem vừa mới tiêu tán được sâu năng lượng toàn bộ hấp thu trong đó. Sau đó, những phù văn này liên bắt đầu chậm rãi co vào, cuối cùng hội tụ thành một đạo hào quang chói sáng, một lần nữa về tới mặt dây chuyển bên trong. Mặt dây chuyển đang hấp thu được sâu năng lượng sau biến càng thêm sáng chói chói mắt, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. David cảm thụ được mặt dây chuyển biến hóa, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kích động cùng chờ mong. Hắn biết, cái này mặt dây chuyển có lẽ sẽ thành bọn hắn đối kháng được sâu, cứu vớt hoang nguyên mấu chốt. Theo vực sâu hình chiếu hoàn toàn tiêu tán, băng nguyên lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng đội thám hiểm các thành viên đều tin tưởng, đây chỉ là tạm thời bình tĩnh. Nguyên lão viện âm lưu xa còn chưa có kết thúc, bọn hắn nhất định phải tiếp tục cố gắng, khả năng hoàn toàn tiêu trừ cái này uy hiếp. Chúng ta đi thôi. Mét Vi thu hồi tam xoa kích, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa, còn có càng nhiều khiêu chiến đang đợi chúng ta. Đội thám hiểm các thành viên nhao nhao gật đầu, bọn hắn nắm chặt vũ khí, bước lên hành trình mới. Bọn hắn biết, con đường phía trước tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới, liền nhất định có thể chiến thắng tất cả khó khăn, thủ hộ mảnh đất này hòa bình cùng an bình. Theo đội thám hiểm rời đi Vĩnh Đóng Băng Nguyên, mục tiêu của bọn hắn chuyển hướng kế tiếp neo điểm, ở vào tinh linh tộc thánh địa chỗ sâu tổ thụ phần gốc. Cái này khỏa cổ lão tổ thụ không chỉ có là tinh linh tộc biểu tượng, càng là duy trì lấy toàn bộ rừng rậm sinh thái cân bằng mấu chốt. Nhưng mà, làm đội thám hiểm đến lúc, lại phát hiện không khí nơi này nặng dị thường. Isabel đứng tại tổ thụ trước, trong ánh mắt của nàng tràn đầy phức tạp tình cảm. Xem như tinh linh tộc công chúa, nàng biết rõ tổ thụ đối với tinh linh tộc tầm quan trọng, cũng minh bạch phá hủy nó ý vị như thế nào. Bởi vậy, làm đội thám hiểm đưa ra cần phá hủy ở vào tổ thụ phần gốc neo điểm lúc, nàng không chút do dự từ chối. Ta không thể làm như vậy. Isabel thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, tổ thụ là sinh mạng của chúng ta chi nguyên, phá hủy nó, chẳng khác nào phá hủy toàn bộ tinh linh tộc. Medvin lý giải Isabel tâm tình, nhưng nàng cũng biết, nếu như không phá hủy neo điểm, vực sâu lực lượng đem tiếp tục ăn mòn thế giới này. Nàng ý đồ thuyết phục Isabel, nhưng cái sau lại dị thường kiên quyết. Đúng lúc này, David từ trong hành trang lấy ra một khối nhỏ bị vực sâu ăn mòn dễ cây hàng mẫu. Khối này hàng mẫu là lúc trước hắn tại băng nguyên bên trong thu thập, phía trên còn lưu lại vực sâu hắc ám khí tức. Isabel, ngươi nhìn cái này. David đem hàng mẫu đưa tới Isabel trước mặt, đây là chúng ta từ băng nguyên bên trong tìm tới, bị vực sâu ăn mòn dễ cây. Nếu như không phá hủy neo điểm, tổ thụ cũng sẽ đứng trước giống nhau vận mệnh. Isabel nhìn xem khối kia bị ăn mòn dễ cây, sắc mặt biến tái nhợt. Nàng biết rõ vực sâu kinh khủng, cũng minh bạch một khi tổ thụ bị ăn mòn, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng nàng vẫn không cách nào quyết định phá hủy tổ thụ. Đúng lúc này, một vị cao tuổi tinh linh trưởng lão chậm rãi đi đến trước mặt bọn hắn. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà cơ trí, dường như có thể nhìn thấu tất cả hư ảo. Chương 488, tổ thụ vực sâu ăn mòn. Chương 488, tổ thụ vực sâu ăn mòn để cho ta tới a. Tinh linh trưởng lão nói rằng, chúng ta có một loại cổ lão tự nhiên cộng minh nghi thức, có thể nghiệm chứng tổ thụ phải chăng nhận lấy vực sâu ăn mòn. Tại tinh linh trưởng lão dẫn đầu dưới, đội thám hiểm cùng ý xạ bèn cùng đi tới tổ thụ gốc rễ. Trưởng lão bắt đầu thấp giọng ngâm sướng lên cổ lão chú ngữ, ngón tay của hắn tại tổ thụ vỏ cây bên trên nhẹ nhàng sẽ qua, phản phất tại tới khai thông. Theo chú ngữ ngâm sướng, tổ thụ trên cành cây bắt đầu hiện ra hào quang nhỏ yếu. Những ánh sáng này dường như sống lại đồng dạng, tại trên cành cây chậm chậm lưu động, cuối cùng hội tụ đến tổ thụ gốc rễ. Tinh linh trưởng lão nhíu chặt lông mày, nét mặt của hắn biến nghiêm túc dị thường. Tổ thụ hạch tâm đã nảy sinh vực sâu nhuyễn trùng. Hắn trầm giọng nói rằng, Isabel nghe vậy, thân thể không khỏi run nhẹ nhẹ. Nàng không thể tin được sự thật này, nhưng trưởng lão lời nói lại như là trọng truy đồng dạng đập nện lấy tâm linh của nàng. Chúng ta nhất định phải nhanh phá hủy neo điểm, nếu không tổ thụ sẽ bị vực sâu hoàn toàn ăn mòn. Medvin nói rằng, Isabel, mời tin tưởng chúng ta sẽ không để cho tinh linh tộc mất đi tổ thụ. Isabel hít vào một hơi thật dài, nàng nhìn trước mắt tổ thụ, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Ta lại trợ giúp các ngươi, nhưng xin các ngươi nhất định phải cẩn thận, không nên thương tổn tới tổ thụ những bộ phận khác. Tại ủy xa bèn dẫn đầu dưới, đội thám hiểm đi tới tổ thụ gốc rễ chỗ sâu. Nơi đó ẩn giấu đi một cái ẩn nấp hang động, neo điểm liền ở vào trong huyệt động. Trong huyệt động tràn đầy nồng đậm ma pháp khí tức, nhưng cùng lúc cũng xen lẫn vực sâu hắc ám cùng tà ác. David đi đến neo điểm trước, hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị bắt đầu phá hủy nó. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ yêu đất chấn động từ tổ thụ hạch tâm truyền đến. Cỗ ba động này cùng vực sâu nhuyễn trùng khí tức giống nhau ý hệt, nhưng cũng có chỗ khác biệt. David trong lòng hơi động, hắn lập tức vận dụng hỗn độn huyết mạch lực lượng, ý đồ cùng cỗ ba động này thành lập liên hệ. Theo cố gắng của hắn, một cái kinh người chân tướng dần dần hiện lên ở trong đầu của hắn. Nguyên lai, ngàn năm trước Nguyên lão viện liền đã trong bóng tối đưa ra trận này âm mưu. Bọn hắn vì khống chế toàn bộ đại lục, không tiếp tại tổ thụ gốc rễ chôn xuống vực sâu ô nhiễm hạt giống. Những này hạt giống tại tổ thụ nội bộ lặng lẽ sinh trưởng, cuối cùng biến thành vực sâu nhuyễn trùng. Mà neo điểm tồn tại thì là vì gia tốc quá trình này, nhường vực sâu lực lượng hoàn toàn ăn mòn tổ thụ cùng toàn bộ tinh linh tộc. David đem cái này chân tướng nói cho đội thám hiểm các thành viên, bọn hắn đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Isabel càng là giận không tìm được, nàng không nghĩ tới Nguyên lão viện vậy mà lại đối tổ thụ làm ra như thế ti tiện chuyện. Chúng ta nhất định phải phá hủy neo điểm, đồng thời cũng muốn thanh trừ tổ thụ nội bộ vực sâu nhuyễn trùng. David nói rằng, ta có biện pháp đồng hóa những này nhuyễn trùng, nhưng quá trình này có thể sẽ phát động tổ thụ ký ức, chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng. Tại Isabel cùng tinh linh trưởng lão hiệp trợ hạ, David bắt đầu đồng hóa vực sâu nhuyễn trùng quá trình. Hắn nhắm mắt lại, lực lượng toàn thân bắt đầu phun trào, hỗn độn huyết mạch lực lượng cùng nhuyễn trùng thể nội vực sâu khí tức sinh ra kịch liệt va chạm. Theo thời gian trôi qua, nhuyễn trùng bắt đầu từ từ nhỏ dần, cuối cùng biến thành một đoàn năng lượng màu đen cầu, bị David hỗn độn huyết mạch thôn phệ. Nhưng mà, ở trong quá trình này, tổ thụ trên cành cây bắt đầu hiện ra một vài bức cổ lão hình tượng. Những hình ảnh này chính là ngàn năm trước Nguyên lão viện tại tổ thụ phần gốc chôn xuống ô nhiễm hạt giống cảnh tượng. Isabel cùng tinh linh trưởng lão nhìn xem những hình ảnh này, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bi thống. Bọn hắn không nghĩ tới, tổ tiên của mình vậy mà lại gặp như thế phản bội cùng tổn thương. Đến lúc cuối cùng một bức tranh biến mất lúc, David cũng hoàn thành đối vực sâu nhuyễn trùng đồng hóa. Hắn mở to mắt, lực lượng toàn thân dường như được đến thăng hoa. Hắn cảm thấy mình cùng tổ thụ ở giữa thành lập một loại liên hệ kỳ diệu, dường như có thể cảm nhận được tổ thụ hỉ nộ ai ố chúng ta thành công. David nói rằng, nhưng đây chỉ là bắt đầu, chúng ta còn cần tiếp tục tiến lên, vạch trần Nguyên lão viện chân chính diện mục, cứu vớt đại lục này. Đội thám hiểm các thành viên nhao nhao gật đầu, bọn hắn biết con đường phía trước tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Nhưng chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới, liền nhất định có thể chiến thắng tất cả khó khăn, thủ hộ mảnh đất này hòa bình cùng an bình. Theo vực sâu nhuyễn trùng bị David đồng hóa, đội thám hiểm cùng tinh linh tộc các thành viên tâm tình hơi hơi thả lỏng một chút. Nhưng mà, bọn hắn biết rõ, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Muốn hoàn toàn ngăn cản vực sâu ăn mòn, nhất định phải phá hủy ở vào tổ thụ phần gốc neo điểm. Isabel đứng tại tổ thụ trước, trong ánh mắt của nàng tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Nàng biết, quyết định này đối với tinh linh tộc tới nói ý vị như thế nào, nhưng nàng cũng minh bạch, đây là vì bảo hộ nhà của bọn hắn cùng tộc nhân. Chúng ta nhất định phải phá hủy neo điểm. Isabel thanh âm rõ ràng mà hữu lực, nhưng trước đó, chúng ta cần bảo đảm tổ thụ cùng tinh linh tộc an toàn. Annie đi lên phía trước, trong tay nàng ngưng tụ lại một đoàn chói mắt thánh quang. Cái này đoàn thánh quang tản ra ấm áp mà chữa trị khí tức, dường như có thể xua tan tất cả hắc ám cùng tà ác. Để cho ta tới chữa trị những cái kia bị vực sâu ăn mòn tinh linh. Annie nói rằng, thân thể của bọn hắn mặc dù bị thương tổn, nhưng tâm linh như cũ thuần khiết. Theo hắn nỉ thánh quang chiếu xuống những cái kia thụ thương tinh linh trên thân, miệng vết thương của bọn hắn bắt đầu cấp tốc khép lại, sắc mặt cũng dần dần khôi phục hồng nhuận. Các tinh linh cảm kích nhìn xem Annie, trong mắt tràn đầy kính ý cùng cảm kích. Cùng lúc đó, Lucia cũng bắt đầu hành động. Nàng tạo dựng lên một đạo bóng đen bình chướng, đem tổ thụ cùng tinh linh tộc các thành viên bảo hộ ở trong đó. Đạo này bình chướng có thể ngăn cản vực sâu ô nhiễm cùng khí tức tà ác, bảo đảm bọn hắn sẽ không nhận tiến một bước tổn thương. Có đạo này bình chướng, chúng ta liền có thể an tâm phá hủy neo điểm. Lucia nói rằng, nhưng đại gia vẫn là phải bảo trì cảnh giác, vực sâu lực lượng không thể khinh thường. Tại án nghỉ cùng Lucia trợ giúp dưới, đội thám hiểm cùng tinh linh tộc các thành viên bắt đầu chuẩn bị phá hủy neo điểm. David đi đến tổ thụ trước, hắn lấy ra ngân nguyệt mặt dây chuyền, chuẩn bị đem nó khảm vào tổ thụ gốc rễ. Cái này mặt dây chuyền là hắn lúc trước trong mạo hiểm lấy được, nghe nói nắm giữ rút ra vực sâu năng lượng thần kỳ lực lượng. Nhưng mà, ngay tại David chuẩn bị đem mặt dây chuyền khảm vào tổ thụ lúc, một cỗ ý chí cường đại bỗng nhiên phản công mà đến. Cỗ ý chí này tràn đầy hắc ám cùng tà ác, phản phất muốn thôn phệ tất cả quang minh cùng hy vọng. Là vực sâu ý chí. David biến sắc, nó cảm nhận được uy hiếp, ngay tại ý đồ ngăn cản chúng ta. Đối mặt vực sâu ý chí phản công, đội thám hiểm cùng tinh linh tộc các thành viên không sợ hãi chút nào. Bọn hắn một lòng đoàn kết, cộng đồng chống cự lại vực sâu ăn mòn. Annie thánh quang cùng Lucia bóng đen bình chướng đan vào một chỗ, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. David cũng không chút gì yếu thế, hắn vận dụng hỗn độn huyết mạch lực lượng, cùng vực sâu ý chí triển khai kịch liệt đối kháng. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang, phảng phất muốn dùng ý chí của mình chiến thắng tất cả hắc ám. Đúng lúc này, Isabel làm ra một cái kinh người quyết định. Nàng đi đến tổ thụ trước, lấy xuống trên đầu tinh linh vương quan. Cái này vương miện là tinh linh tộc vương quyền biểu tượng, cũng ẩn chứa nữ vương huyết mạch lực lượng cường đại. Vì tinh linh tộc cùng mảnh đất này hòa bình cùng an bình, ta bằng lòng nỗ lực tất cả. Isabel nói rằng, bao quát ta vương miện cùng nữ vương huyết mạch. Nói, Isabel đem tinh linh vương quan bẻ gãy, đem bên trong một bộ phận khảm vào tổ thụ gốc rễ. Theo vương miện khảm vào, một cổ lực lượng cường đại từ tổ thụ nội bộ tuôn ra, cùng được sâu ý chí triển khai sau cùng quyết chiến. Tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, vượt sâu ý chí rốt cục bắt đầu sụp đổ. Nó phát ra thê lương tiếng kêu rên, dường như nói chính mình không cam lòng cùng tuyệt vọng. Nhưng bất luận nó dễ dỗi như thế nào, đều không thể cải biến thất bại vận mệnh. Cuối cùng, vực sâu ý chí bị triệt để tiêu diệt, neo điểm năng lượng cũng bị ngân nguyệt mặt dây chuyển rút ra sạch sẽ. Tổ thụ khôi phục ngày xưa yên tĩnh cùng tường hòa, tinh linh tộc cũng một lần nữa thu được an bình cùng hy vọng. Isabelle nhìn xem tổ thụ cùng tinh linh tộc các thành viên, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Theo vực sâu ý chí tiêu tán cùng neo điểm phá hủy, đội thám hiểm cùng tinh linh tộc các thành viên tạm thời thở dài một hơi. Nhưng mà, bọn hắn biết rõ, chiến đấu còn xa chưa kết thúc. Thứ ba neo điểm vị trí vẫn là bí mật, mà vực sâu uy hiếp như cũ tiềm phục tại chỗ tối. Vì tìm kiếm thứ ba neo điểm, đội thám hiểm cùng tinh linh tộc liên hợp triển khai xâm nhập điều tra. Trải qua mấy ngày tìm kiếm, bọn hắn rốt cục phát hiện một manh mối, thứ ba neo điểm khả năng giấu ở ngân nguyệt người sói thánh điện sâu trong lòng đất. Ngân nguyệt người sói thánh điện, một cái cổ lão mà thần bí địa phương, nghe nói ẩn giấu đi người sói cùng vực sâu ở giữa bí mật không muốn người biết. Đội thám hiểm cùng tinh linh tộc các thành viên quyết định xâm nhập thánh điện, để lộ thứ ban neo điểm chân tướng. Nội bộ thánh điện âm u và bức, trong không khí tràn ngập một loại khí tức ngột ngạt. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, sợ kinh động đến lặn nút trong bóng tối nguy hiểm. Đột nhiên, một hồi rít gào trầm trầm âm thanh phá vỡ yên tĩnh, mấy cái hung mãnh ngân nguyệt người sói từ trong bóng tối thoát ra, hướng bọn hắn phát khởi công kích. Đội thám hiểm cùng tinh linh tộc các thành viên cấp tốc ứng chiến, cùng ngân nguyệt người sói triển khai chiến đấu kịch liệt. Những người sói này nắm giữ lực lượng cường đại cùng thân thủ nhanh nhẹn, nhưng ở đám người đồng tâm hiệp lực phía dưới, bọn hắn dần dần chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà, ngay tại chiến đấu sắp kết thúc lúc, một cái không tưởng tượng được tình huống đã xảy ra. Helena bỗng nhiên đứng ra, trong ánh mắt của nàng lóe ra kiên định quan mang. "Ta bằng lòng trở thành huyết tế vật dẫn." Helena nói rằng, "Trong cơ thể ta ngân nguyệt huyết mạch có lẽ có thể cùng neo điểm sinh ra cộng minh, trợ giúp chúng ta tìm tới vị trí của nó." Đám người nghe vậy phải sợ hãi, bọn hắn biết điều này có ý vị gì. Huyết tế là một loại cổ lão mà tàn khốc nghi thức, bình thường dùng cho triệu hoán được sâu lực lượng hoặc thỏa mãn một loại nào đó tà ác khế ước. Nhưng Helena lại không chút do dự làm ra quyết định này. "Helena, ngươi không thể làm như vậy." David lo lắng hô, "Cái này quá nguy hiểm." Nhưng Helena chỉ là lắc đầu, nét mặt của nàng kiên định lạ thường. "Đây là vì đại gia, cũng là vì chúng ta cộng đồng tương lai." Helena nói rằng, "Ta tin tưởng, chúng ta nhất định có thể chiến thắng được sâu." Tại Helena kiên trì hạ, đám người bắt đầu chuẩn bị huyết tế nghi thức. Bọn hắn tìm tới một cái cổ lao tế đàn, phía trên khắc đầy phù văn thần bí cùng đồ án. Helena nằm tại tế đàn bên trên, nhắm mắt lại, chờ đợi nghi thức bắt đầu. Theo nghi thức tiến hành, Helena thể nội ngân nguyệt huyết mạch bắt đầu sôi trào lên. Nàng cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại từ thể nội tuôn ra, cùng tế đàn dưới neo điểm sinh ra mãnh liệt cộng minh. Loại này cộng minh nhường nàng thống khổ không chịu nổi, nhưng ý chí của nàng lại kiên định lạ thường. Ngay tại nghi thức sắp đạt tới cao trào lúc, David bỗng nhiên hành động. Hắn từ trong ngực lấy ra thực giới chi thư, đây là một bản nắm giữ xuyên tạc khế ước cùng quy tắc lực lượng thần bí thư tịch. David cấp tốc lật xem trang sách, tìm kiếm lấy có thể nghịch chuyển huyết tế khế ước điều khoản. Tìm tới. David khẽ quát một tiếng, hắn đột nhiên vung lên thực giới chi thư, một đạo hào quang chói sáng bắn về phía tế đàn bên trên phù văn. Những phù văn này bắt đầu lấp loé không yên, phản phất tại kinh nghiệm một loại nào đó kịch liệt biến đổi. Ngay trong nháy mắt này, vực sâu quân chủ hình chiếu bỗng nhiên giáng lâm tại trong thánh điện. Hắn tức giận rít gào lên lấy, hiển nhiên đối nghi thức gián đoạn cảm thấy cực kỳ bất mãn. Nhưng Lý Dạ cũng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, nàng sớm đã xuất lĩnh lấy hóa thú quân đoàn tại ngoài thánh điện chờ đã lâu. Xông đi vào, phá hư tế đàn. Lý Dạ ra lệnh một tiếng, hóa thú quân đoàn giống như thủy triều tràn vào thánh điện. Bọn hắn cùng vực sâu quân chủ thủ hạ triển khai chiến đấu kịch liệt, là đội thám hiểm cùng tinh linh tộc các thành viên tranh thủ thời gian quý giá. David thừa cơ tiếp tục xuyên tạc khế ước điều khoản, hắn cắn chặt hàm răng, trên trán che kín mồ hôi. Rốt cục, tại Lý Dạ cùng hóa thú quân đoàn trợ giúp dưới, hắn thành công lịch chuyển huyết tế nghi thức. Helena thể nội ngân nguyện huyết mạch cũng dần dần bình ổn lại, nàng chậm rãi mở mắt. "Chúng ta thành công." David kích động hô, "Helena được cứu, thứ ban neo điểm vị trí cũng bại lộ." Đám người nghe vậy đều vui, bọn hắn nhao nhao vây quanh, hướng Helena biểu thị chúc mừng cùng cảm tạ. Mà Lý Dạ thì xuất lĩnh lấy hóa thú quân đoàn tiếp tục cùng được sâu quân chủ thủ hạ chiến đấu, là đội thám hiểm cùng tinh linh tộc các thành viên tranh thủ nhiều thời gian hơn cùng cơ hội. Tại thánh điện chỗ sâu, bọn hắn phát hiện một cái ẩn dấu tầng hầm. Nơi này chính là thứ ban neo điểm vị trí. Neo chỉ tan phát ra một loại quỷ dị quang mang, phản phất tại thôn phệ lấy hết thảy xung quanh. Đội thám hiểm cùng tinh linh tộc các thành viên không do dự, bọn hắn lập tức triển khai phá hủy neo điểm hành động. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt cùng chật vật cố gắng, bọn hắn rốt cục thành công đem neo điểm phá hủy. Theo neo điểm biến mất, vực sâu uy hiếp cũng lần nữa bị suy yếu. Sau khi chiến đấu kết thúc, đám người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất, thở hào hển khí thô. Bọn hắn biết, lần này thắng lợi kiếm cũng dễ, là tất cả mọi người cộng đồng cố gắng kết quả. Mà lẽ lẽ nạ dũng cảm cùng hy sinh tinh thần càng làm cho bọn hắn thâm thụ cảm động cùng cổ vũ. "Chúng ta làm được." Isabelle cảm khái nói rằng, "Chúng ta chiến thắng được sâu, bảo vệ gia viên của chúng ta." Đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kiên định cùng hy vọng. Theo thứ ban neo điểm thành công phá hủy, đội thám hiểm cùng tinh linh tộc các thành viên tạm thời thở dài một hơi. Nhưng mà, bọn hắn biết rõ, vực sâu uy hiếp cũng không hoàn toàn tiêu trừ, chiến đấu còn xa chưa kết thúc. Vì ứng đối sắp đến càng lớn khiêu chiến, bọn hắn quyết định trở về Nguyên Lão huyện, tìm kiếm cường đại hơn ủng hộ và bảo hộ. Chương 489, Hỗn độn bản nguyên thức tỉnh chương 489, Hỗn độn bản nguyên thức tỉnh Nguyên Lão huyện, cái này cổ lão mà thần bí tổ chức, một mực thủ hộ lấy thế giới cân bằng cùng ổn định. Bọn hắn nắm giữ thực giới chi thư dạng này thần khí, có thể xuyên tạc khế ước cùng quy tắc, đối kháng vực sâu lực lượng. đội thám hiểm cùng tinh linh tộc các thành viên tin tưởng, chỉ có Nguyên lão viện mới có thể giúp bọn hắn hoàn toàn chiến thắng vực sâu. Khi bọn hắn trở lại Nguyên lão viện lúc, lại phát hiện bầu không khí ngưng trọng dị thường. 32 vị Nguyên lão tụ tập trong đại sảnh, trên mặt của bọn hắn viết đầy sầu lo cùng khẩn trương. Hiển nhiên, bọn hắn cũng ý thức được vực sâu uy hiếp tính nghiêm trọng. Chúng ta nhất định phải khởi động thực giới chi thư phản chế biện pháp. Một vị Nguyên lão trầm giọng nói rằng, vực sâu lực lượng đang không ngừng tăng cường, chúng ta nhất định phải khai thác hành động đến ngăn chặn nó. Nguyên lão khác nhau gật đầu biểu thị đồng ý, bọn hắn bắt đầu quay chung quanh thực giới chi thư triển khai phức tạp nghi thức, chuẩn bị khởi động phản chế biện pháp. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, một cỗ cường đại tà ác lực lượng bỗng nhiên giáng lâm tại Nguyên lão viện bên trong. Cỗ lực lượng này đến từ 32 vị Nguyên lão sâu trong linh hồn, bọn hắn tại một loại nào đó không biết lực lượng điều khiển dưới dung hợp làm một thể, tạo thành một cái tên là vực sâu nhìn chăm chú người kinh khủng tồn tại. Vực sâu nhìn chăm chú người nắm giữ quy tắc cấp lực lượng, nó vừa xuất hiện liền phóng xuất ra một cái cường đại nguyên rủa, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Nguyên lão viện. Giải nạ là cái thứ nhất cảm nhận được nguyên rủa ảnh hưởng người. Nàng cảm thấy mình Tuyết yêu chi hồn dường như bị một cỗ băng lãnh lực lượng chỗ đông kết, không cách nào động đậy. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt biến tái nhợt như tuyết, trong mắt lóe ra hoảng sợ quan mang. Giải nạ, xin thì ạ kinh hô một tiếng, muốn xông tới trợ giúp nàng. Nhưng mà, ngay tại nàng phóng ra bước chân trong nháy mắt, thân thể của nàng cũng gặp nguyên rủa đả kích. Nàng tám đuôi bỗng nhiên đoạn rơi thứ ba, máu tươi văng khắp nơi, thống khổ ngã xuống đất. Mét vi tình huống cũng không thể lạc quan. Nàng cảm thấy mình hải thần huyết mạch tại ngược dòng phun trào, phản phất muốn xông phá thân thể của nàng trói buộc. Nàng cắn chặt hàm răng, cố gắng chống cự lại cỗ này lực lượng đáng sợ, nhưng sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt. David nhìn trước mắt thảm trạng, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Hắn biết, nếu như không thể kịp thời ngăn cản vực sâu nhìn chăm chú người, tất cả mọi người đem khó thoát khỏi cái chết. Thế là, hắn làm ra một cái kinh người quyết định, xé rách bộ ngực của mình, đem ngân nguyệt mặt dây chuyền khảm vào trái tim cưỡng ép kích hoạt hỗn độn bản nguyên. David động tác cấp tốc mà quả quyết, hắn đột nhiên vung tay lên, một đạo sắc bén năng lượng lưỡi dao phá vỡ bộ ngực của mình. Máu tươi phun ra ngoài, nhưng hắn lại dường như không cảm giác được bất kỳ đau đớn. Hắn nắm thật chặt ngân nguyệt mặt dây chuyền, đem nó hung hăng theo vào trái tim của mình bên trong. Theo ngân nguyệt mặt dây chuyền khảm vào, một cổ lực lượng cường đại từ David thể nội bạo phát đi ra. Đây là hỗn độn bản nguyên lực lượng, nó nắm giữ sửa hiện thực, phá vỡ quy tắc năng lực. David cắn chặt hàm răng, nhẫn thụ lấy thống khổ to lớn cùng tra tấn, cố gắng đem cỗ lực lượng này dẫn đạo hướng vực sâu nhìn chăm chú người. Vực sâu nhìn chăm chú người cảm nhận được đến từ David uy hiếp, nó tức giận rít gào lên lấy, phóng xuất ra càng thêm lực lượng kinh khủng đến đối kháng David. Nhưng mà, tại hỗn độn bản nguyên lực lượng cường đại trước mặt, công kích của nó lộ ra như thế bất lực. David trong mắt lóe ra kiên định và mang, hắn nắm thật chặt ngân nguyệt mặt dây chuyền, đem hỗn độn bản nguyên lực lượng phát huy tới cực hạn. Rốt cục, tại một tiếng điếc tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, vực sâu nhìn chăm chú người bị triệt để phá hủy. Theo vực sâu nhìn chăm chú người biến mất, nguyên rủa lực lượng cũng dần dần tiêu tán. Giải nạ, xin thị ạ cùng Mét Vi bọn người nhao nhao từ trong thống khổ giải thoát đi ra, sắc mặt của các nàng dần dần khôi phục bình thường. Mà David là bởi vì quá độ sử dụng hỗn độn bản nguyên lực lượng mà ngã trên mặt đất, lồng ngực của hắn còn đang không ngừng máu chảy, nhưng trong mắt lại lóe ra thắng lợi quan mang. Nguyên lão viện thành viên khác nhóm nhao nhao xông tới, bọn hắn nhìn xem ngã xuống đất David cùng khôi phục như cũ đồng bạn, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Bọn hắn biết, là David dũng cảm cùng hy sinh mới đổi lấy chàng thắng lợi này. Chúng ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Một vị nguyên lão đi lên phía trước, đối David nói rằng, ngươi đã cứu chúng ta tất cả mọi người. David gian nan cười cười, thanh âm của hắn yếu ớt mà khàn khàn. Đây là ta phải làm. Hắn nói rằng, chúng ta là một đoàn đội, chỉ có một lòng đoàn kết khả năng chiến thắng được sâu. Tại nguyên lão viện trợ giúp dưới, David vết thương rất nhanh đến mức tới trị liệu. Mặc dù thân thể của hắn còn rất yếu ớt, nhưng tinh thần của hắn lại kiên định lạ thường. Hắn biết, trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, bọn hắn còn cần phải tiếp tục cố gắng khả năng hoàn toàn chiến thắng được sâu. Theo vực sâu nhìn chăm chú người tiêu tán, Nguyên lão viện tạm thời khôi phục bình tĩnh, nhưng trong không khí vẫn như cũ tràn ngập khẩn trương cùng bất an. Vực sâu uy hiếp cũng không chân chính giải trừ, ngược lại dường như từ một nơi bí mật gần đó nổi lên càng mãnh liệt hơn phong bạo. Lúc này, Lisa, vị này nắm giữ Hoang Nguyên Sơn Lang huyết mạch chiến sĩ, cảm nhận được thể nội một câu nguyên thủy mà dã tính lực lượng ngay tại ngao ngoe muốn động. Lisa hai con ngươi dần dần biến thâm thúy, dường như có thể nhìn rõ tới dưới vực sâu ẩn giấu sợ hãi. Thân thể của nàng bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu, dưới làn da mơ hồ lộ ra lông sói giống như hoa văn, hai mắt phiếm hồng, lóe ra dã tính quan mang. Nàng hít sâu một hơi, phản phất tại cùng thể nội Hoang Nguyên Sơn Lang huyết mạch tiến hành một loại nào đó cổ lão mà thần bí đối thoại. Là lúc này rồi. Lý Dạ thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong tràn đầy quyết tuyệt cùng kiên định. Nàng đột nhiên vung tay lên, một cỗ cường đại huyết mạch lực lượng tự trong cơ thể nàng bộc phát ra, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Nguyên lão viện. Cỗ lực lượng này không chỉ có cường hóa nàng tự thân lực lượng cùng tốc độ, càng tỉnh lại hóa thú trong quân đoàn cất giấu gia tính. Hóa thú quân đoàn các thành viên cảm nhận được Lý Dạ huyết mạch triệu hoán, cặp mắt của bọn hắn cũng biến thành xích hồng như máu, phát ra đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ. Bọn hắn dường như quên đi sợ hãi, không nhìn được sâu lưu lại uy áp, vọt thẳng hướng những cái kia còn tại không trung chập chờn bất định nhìn chăm chú người năng lượng xúc tu. Hàm răng của bọn hắn sắc bén như đao, mỗi một lần cắn xé đều mang sức mạnh mang tính hủy diệt, xúc tu tại bọn hắn công kích đến nhau nhau đứt gãy, tiêu tán. Cùng lúc đó, Helena cũng cảm nhận được chiến trường gấp gáp cùng nguy cơ. Nàng biết rõ, chỉ dựa vào hóa thú quân đoàn lực lượng còn chưa đủ lấy hoàn toàn đánh bại vực sâu. Thế là, nàng quyết định vận dụng chính mình ngân nguyện huyết mạch, là lang kỵ binh nhóm kèm theo ánh trăng tập kích ra tốc hiệu quả. Helena nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, bắt đầu thấp giọng ngâm sướng lên cổ lao chú ngữ. Theo chú ngữ vang lên, một cỗ ánh trăng lạnh lẽo tự trong cơ thể nàng tản ra, chiếu rọi tại lang kỵ binh nhóm trên thân. Lang kỵ binh nhóm dường như bị ánh trăng giao phó mới sinh mệnh, tốc độ của bọn hắn bỗng nhiên tăng lên, như là từng đạo tia chớp màu bạc trên chiến trường xuyên thẳng qua tự nhiên. Ánh trăng tập kích không chỉ có tăng lên lang kỵ binh nhóm tốc độ, càng làm cho bọn hắn đang di động bên trong lưu lại nhàn nhạt ánh trăng, khiến cho địch nhân khó mà bắt giữ hành tung của bọn hắn. Bọn hắn lợi dụng cái này một ưu thế, đối vực sâu sức mạnh còn sót lại phát khởi công kích mãnh liệt, mỗi một lần công kích đều nương theo lấy địch nhân kêu rên cùng tan tác. Tại Lý Dạ cùng Nễ Lệ Nạ dẫn đầu dưới, hóa thú quân đoàn cùng lang kỵ binh nhóm cho thấy trước nay chưa từng có sức chiến đấu. Nhưng mà, David cũng không có vì vậy buông lòng cảnh giác. Hắn biết rõ, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Thừa dịp trên chiến trường hỗn loạn, hắn bén nhạy phát hiện hai tên nguyên lão ngay tại ý đồ triệu hồi ra bọn hắn hóa thân phân thân đến tăng cường sức chiến đấu. David trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quan mang. Hắn lợi dụng chính mình đối vực sâu lực lượng đặc biệt lý giải, lặng yên tiếp cận kia hai tên nguyên lão. Tại bọn hắn không có chút nào phòng bị dưới tình huống, David đột nhiên vung tay lên, một cỗ cường đại thôn phệ chi lực từ hắn thể nội bộc phát ra, trong nháy mắt đem hai tên nguyên lão hóa thân phân thân thôn phệ hầu như không còn. Theo hóa thân phân thân biến mất, một cỗ khổng lồ vực sâu năng lượng tràn vào David thể nội. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được cỗ năng lượng này lưu động cùng biến hóa. Tại trong đầu của hắn, một vài bước liên quan tới vực sâu năng lượng phân tích đồ phổ dần dần rõ ràng. Những này đồ phổ không chỉ có công bố vực sâu năng lượng bản chất cùng cấu thành, càng cung cấp như thế nào lợi dụng cùng đối kháng những năng lượng này phương pháp. David trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, hắn biết, phần này vực sâu năng lượng phân tích đồ phổ chính là hắn đối kháng vực sâu trọng yếu vũ khí. Hắn cầm thật chặt ngân nguyệt mặt dây chuyền, cảm thụ được thể nội không ngừng phun trào lực lượng, trong lòng tràn đầy đối tương lai lòng tin cùng chờ mong. Tại Lý Dạ, Helena cùng David cộng đồng cố gắng phía dưới, hóa thú quân đoàn cùng lang kỵ binh nhóm dần dần chiếm cứ trên chiến trường chủ động. Vực sâu sức mạnh còn sót lại tại bọn hắn công kích mãnh liệt hạ liên tục bại lui, dường như tùy thời đều có thể sụp đổ tan rã. Nhưng mà, vực sâu uy hiếp cũng không chân chính giải trừ, một trận càng thêm chiến đấu kịch liệt còn đang đợi bọn hắn. Theo vực sâu lực lượng dần dần suy yếu, nguyên lão viện bên trong chiến đấu cũng tiến vào hồi cuối. Nhưng mà, những cái kia bị vực sâu ô nhiễm nguyên lão linh hồn vẫn như cũ du đang trên không trung, ánh mắt của bọn hắn trống rỗng mà mê mang, dường như bị một loại nào đó hắc ám lực lượng khống chế. Án Nghị cùng Lucia biết rõ, nếu như không nhanh chóng tỉnh hóa những linh hồn này, bọn hắn sẽ thành vực sâu ngóc đầu trở lại thai hoàng ẩm. Án Nghị cầm trong tay một bản cổ lão thánh điện, trang địa đã ố vàng, nhưng vẫn như cũ tản ra quang mang nhàn nhạt. Nàng hít sâu một hơi, lật ra thánh điện chương 7. Một chương này ghi lại tịnh hóa linh hồn, xua tan tà ác cổ lão chú ngữ. Theo Án Nghị đọc, thánh điện trang sách bắt đầu rung động nhẹ nhẹ, dường như bị một loại nào đó lực lượng thần bí xúc động. Sáng cùng tối, sinh tại hỗn độn, uy về cân bằng. Dùng danh nghĩa của ta, triệu hoán song sinh điệp, tịnh hóa thế gian chi ác. Án Nghị thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều dường như ẩn chứa vô tận lực lượng. Theo chú ngữ hoàn thành, thánh điện trang sách bên trong đống nhiên bay ra hai cái quang ám song sinh điệp. Bọn hắn một cái toàn thân trong suốt, tản ra hào quang chói sáng. Một cái khác thì đen nhánh như đêm, tản ra thâm thúy hắc ám. Quang ám song sinh điệp trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa, bọn hắn vây quanh những cái kia bị ô nhiễm nguyên lao linh hồn xoay tròn lấy. Mỗi khi bọn hắn tới gần một cái linh hồn lúc, liền sẽ phóng xuất ra ánh sáng nhu hòa hoặc thâm thúy hắc ám, đem trong linh hồn ô nhiễm một chút xíu hấp thu hầu như không còn. Các nguyên lao ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, linh hồn của bọn hắn cũng một lần nữa thu được tự do. Cùng lúc đó, Lucia cũng không có nhàn rỗi. Nàng bắt đầu ở không trung tạo dựng lên một tòa 72 tầng quang ám lồng giam. Tòa này lồng giam mỗi một tầng đều lóe ra khác biệt quang mang cùng hắc ám, dường như đem thế gian tất cả ánh sáng cùng ám đều ngưng tụ nơi này. Lucia hai tay nhanh chóng kết ấn, mỗi một tầng lồng giam bên trên đều khắc ấn lấy David đã từng thôn vệ qua huyết mạch phù văn. Những huyết mạch này phù văn tại lồng giam bên trên lóe ra tia sáng kỳ dị, bọn hắn đan vào lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau, tạo thành từng đạo cường đại phong ấn chi lực. Theo lồng giam dần dần hoàn thiện, những cái kia bị tịnh hóa nguyên lão linh hồn cũng bị chậm rãi dẫn vào trong đó. Linh hồn của bọn hắn tại lồng giam ở bên trong lấy được an bình cùng bảo hộ, rốt cuộc không cần lo lắng bị vực sâu lực lượng ăn mòn. Án Nghị cùng Lucia ăn ý phối hợp nhường tịnh hóa quá trình tiến hành đến thuận lợi đến kỳ lạ. Nhưng mà, ngay tại phong ấn sắp hoàn thành một phút này, thánh điện trang bìa đống nhiên nổi lên David hỗn độn long lang đồ đằng. Cái này đồ đằng tại trên bìa xoay chầm chầm lấy, tản mát ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Án Nghị cùng Lucia đều kinh ngạc nhìn xem một màn này. Các nàng biết, David hỗn độn long lang huyết mạch là liên tiếp vực sâu cùng thế giới này cầu nối, mà cái này đồ đằng xuất hiện có lẽ mang ý nghĩa càng sâu hàm nghĩa. Lucia khẽ nhíu mày, nàng cảm nhận được đồ đằng bên trong ẩn chứa hỗn độn chi lực đang cùng lồng giam bên trong quang ám phong ấn sinh ra lấy vi diệu của mình. Đây là có chuyện gì? Án Nghị nhịn không được hỏi. Lucia lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Nhưng nàng biết, hiện tại cũng không phải là truy cứu vấn đề này thời điểm. Các nàng nhất định phải nhanh hoàn thành phong ấn, phòng ngừa bất kỳ ngoại ý muốn xảy ra. Thế là, hai người lần nữa tập trung tinh thần, tiếp tục hoàn thiện lấy 72 tầng quang ám lồng giam. Theo tầng cuối cùng lồng giam khắc ấn hoàn thành, toàn bộ lồng giam đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng cùng thâm thúy hắc ám. Những ánh sáng này cùng hắc ám đan vào lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau, cuối cùng tạo thành một đạo không thể phá vỡ phong ấn chi lực. Bị tịnh hóa nguyên lão linh hồn tại lồng giam ở bên trong lấy được vĩnh hằng an bình. Mà thánh điện trên bìa hỗn độn long lang đồ đằng cũng dần dần giảm đi, dường như hết thảy đều chưa từng xảy ra như thế. Tại nguyên lão viện chỗ sâu bí mật trong tiệm sách, David đứng bình tĩnh tại một bản cổ lão mà quỷ dị thư tịch trước, thực giới chi thư. Quyển sách này trang bìa từ không biết hắc diệu thạch điêu khắc mà thành, trên đó khắc đầy vạn bẹo phù văn, dường như ẩn chứa vực sâu lực lượng. David trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời xúc động, hắn mong muốn lật ra quyển sách này, thăm dò huyền bí trong đó. Nhưng mà, ngay tại ngón tay của hắn sắp chạm đến trang sách một phút này, thực giới chi thư bỗng nhiên tản mát ra hào quang chói sáng, một cổ lực lượng cường đại đem hắn bao phủ trong đó. David chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh mà thâm thúy lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, phảng phất muốn đem linh hồn của hắn xé rách. Cặp mắt của hắn trong nháy mắt biến xích hồng, toàn thân huyết mạch bắt đầu sôi trào, một cỗ khó mà khống chế ngang ngược khí tức từ trên người hắn phát ra. David, ngươi đang làm cái gì? Ở một bên giái nạ thấy thế cả kinh thất sắc, nàng đội vàng xông lên phía trước muốn ngăn cản David. Nhưng lúc này David đã mất đi lý trí, hắn đột nhiên vung tay lên, một đạo năng lượng màu đen sóng trong nháy mắt đem giái nạ đánh bay ra ngoài. Giái nạ trên không trung lộn vài vòng mới đứng vững thân hình, nàng ngẩng đầu nhìn về phía David, chỉ thấy cặp mắt của hắn đã biến trống rỗng vô thần, toàn thân tản ra nồng đậm hắc ám khí tức. Nàng biết rõ, lúc này David đã bị thực giới chi thư bên trong vực sâu chuỗi logic khống chế, ngay tại ý đồ sửa huyết mạch của hắn ma hóa. Chương 490, logic xiển xích chương 490, logic xiển xích không được, ta không thể để cho hắn tiếp tục như vậy. Giải nạ cắn chặt răng, nàng biết rõ chính mình nhất định phải làm những gì đến ngăn cản David. Thế là, nàng hít sâu một hơi, phát động tuyết yêu hô hấp pháp đệ cửu trọng, thời gian ngưng kết. Theo giải nạ hô hấp pháp phát động, toàn bộ trong đồ thư quán thời không tốc độ chạy trong nháy mắt thấp xuống một lần. David động tác biến dị thường chậm chạp, dường như bị đông cứng tại thời gian trường hà bên trong. Giải nạ thừa cơ xông lên phía trước, ý đồ đem thực giới chi thư từ David trong tay bắt lấy. Nhưng mà, ngay tại tay của nàng sắp chạm đến sách vợ một phút này, một cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên từ trong sách bạo phát đi ra, đem giải nạ lần nữa đánh bay ra ngoài. Giải nạ ngã rầm trên mặt đất, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nàng dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy, nhưng thân thể lại dường như bị cự thạch ngàn cân ngăn chặt đồng dạng không thể động đậy. Giải nạ. Lúc này, Cynthia cũng vọt vào thư viện. Nàng nhìn thấy giải nạ ngã xuống đất, mà David thì như là một cái cuồng bạo như dã thú đang điên cuồng công kích tới hết thảy xung quanh. Cynthia trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, nàng biết mình nhất định phải làm những gì đến cứu vớt David. Thế là, Cynthia không chút do dự phát động chính mình cửu vĩ huyễn cảnh. Phía sau của nàng đột nhiên xuất hiện 9 đầu to lớn cái đuôi, mỗi một đầu cái đuôi đều tản ra khác biệt quang mang. Cynthia đột nhiên vung lên cái đuôi, một đạo hào quang sáng chói trong nháy mắt đem David bao phủ trong đó. Tại cửu vĩ hào cảnh bộc vào, David ý thức dần dần trở lên rõ ràng. Hắn thấy được chính mình đã từng trải qua đủ loại gặp chắc trở cùng chiến đấu, thấy được bên người những cái kia quan tâm hắn, ủng hộ hắn người. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt dục vọng cầu sinh, hắn không nguyện ý cứ như vậy bị vực sâu lực lượng khống chế. Nhưng mà, vực sâu chối logic lực lượng vẫn như cũ đang điên cuồng đánh thẳng vào huyết mạch của hắn ma hóa. David chỉ cảm thấy đầu óc của mình phảng phất muốn nổ tung đồng dạng đau đớn khó nhịn. Hắn cắn chặt hàm răng, đem hết toàn lực củng cố lực lượng kia chống lại lấy. Đúng lúc này, Cynthia làm ra một cái kinh người quyết định. Nàng đột nhiên vung lên cái đuôi, đem chính mình một đầu cái đuôi mạnh mẽ chạm gãy xuống. Gãy đuôi trên không trung hóa thành một đạo hào quang sáng chói, trong nháy mắt dung nhập David thể nội. Theo đạo kia sáng này dung nhập, David chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp mà lực lượng cường đại tràn vào huyết mạch của hắn bên trong, trợ giúp hắn ổn định lại sắp nổi điên huyết mạch. Vực sâu chối logic lực lượng tại cửu vi hào cảnh áp chế xuống dần dần yếu bớt, David ý thức cũng hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh. Hắn nhìn xem chính mình tạo thành phá hư cùng ngã xuống đất dài nạ cùng Cynthia, trong lòng tràn đầy hối náy cùng tự trách. Ta làm cái gì? David âm thanh run rẩy lấy, hắn không thể tin được chính mình vậy mà lại mất lý trí tới loại tình trạng này. Dài nạ cùng Cynthia miễn gắng gượng chống cự thân thể đứng lên. Các nàng xem lấy David cặp kia lần nữa khôi phục thanh minh ánh mắt, biết hắn đã thành công thoát khỏi vực sâu chối logic khống chế. David, ngươi không có việc gì liền tốt. Giải nạ suy yếu cười cười, trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng cùng an ủi. Cynthia cũng đi lên phía trước, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ David bả vai. Nhớ kỹ, bất luận gặp phải khó khăn gì, chúng ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi ủng hộ ngươi. David hít vào một hơi thật dài, hắn cảm nhận được đến từ đồng bạn ấm áp cùng lực lượng. Hắn biết, mình không thể lại để xảy ra chuyện như vậy. Hắn nhất định phải trở nên càng thêm cường đại, lấy thủ hộ người bên cạnh cùng thế giới này. Tại David từ huyết mạch nội điên biên giới bị kéo về sau, nội tâm của hắn tràn đầy đối không biết lực lượng khát vọng cùng cảnh giác. Hắn biết rõ, thực giới chi thư nội ẩn giấu vực sâu chối logic chỉ là một góc của băng sơn, phía sau có lẽ ẩn giấu đi càng thêm bí mật kinh người. Thế là, tại giải nạ cùng Cynthia đồng hành, David lần nữa đứng ở quyển kia cổ lão mà quỷ dị thực giới chi thư trước, quyết tâm xâm nhập thăm dò huyền bí trong đó. David hít sâu một hơi, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến thực giới chi thư trang địa. Lần này, hắn không có cảm nhận được kia cố băng lãnh mà thâm thúy lực lượng, ngược lại dường như mở ra một cái thông hướng thế giới mới đại môn. Ý thức của hắn dần dần chìm vào trong sách, bắt đầu một đoạn trước nay chưa từng có lữ trình. Tại thực giới chi thư nội bộ, David phát hiện một cái rắc rối phức tạp lưới năng lượng lạc, nó như là một trường to lớn mạng nhện, đem toàn bộ thế giới chăm chú trói buộc. Tấm lưới này từ vô số đầu nhỏ bé logic xiển xích tạo thành, mỗi một đầu xiển xích đều tản ra quang mang nhàn nhạt, đại biểu cho khác biệt cơ sở nguyên tố phát tác, lửa, nước, gió, thổ, lôi, quang, ám. Những này xiển xích đan vào một chỗ, tạo thành một cái phức tạp mà ổn định kết cấu, duy trì lấy vũ sư thế giới năng lượng tuần hoàn. Nhưng mà, David rất nhanh phát hiện, những này logic xiển xích cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là bị lực lượng nào đó tận lực bố trí ở chỗ này. Bọn hắn không giới hạn chế thế giới năng lượng lưu động, còn trong lúc vô hình trói buộc vũ sư thế giới tiềm lực phát triển. David trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng, hắn mong muốn đánh vỡ loại trói buộc này, nhường vũ sư thế giới nên đón chân chính tự do cùng phồn vinh. Theo David ý thức xâm nhập, hắn phát hiện những này logic xiển xích chỗ giao hội, vậy mà mơ hồ tạo thành một cái nguyên tố vương tọa hình thức ban đầu. Cái này vương tọa mặc dù còn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng đã tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi uy nghiêm cùng lực lượng. David minh bạch, nếu như muốn đánh vỡ lo gì xiềng xích trói buộc, nhất định phải từ nơi này nguyên tố vương tọa vào tay. Đang lúc David trầm tư lúc, mở vợ thanh âm đông nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. David, ngươi phát hiện gì rồi? Nguyên lai, mở vợ một mực chú ý David động tĩnh, làm nàng cảm nhận được David ý thức biến hóa lúc, liền lập tức thông qua phương thức nào đó cùng hắn lấy được liên hệ. David đem phát hiện của mình nói cho mở vợ nghe xong trầm tư một lát, sau đó đề nghị, có lẽ chúng ta có thể dùng hải thần tam xoa kích lực lượng đến đánh nát những này lo gì xiềng xích. Nhưng mà, David lại lắc đầu, bác bỏ đề nghị này. Không được, hải thần tam xoa kích lực lượng mặc dù cường đại, nhưng nó thuộc về đơn nhất nguyên tố lực lượng. Nếu như chúng ta dùng nó đến công kích lo gì xiềng xích, rất có thể sẽ dẫn phát không thể dự đoán hậu quả, thậm chí phá hư toàn bộ thế giới năng lượng cân bằng. Mở vợ nghe vậy nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu David lo lắng. Thế là, David bắt đầu suy nghĩ càng thêm ổn thỏa phương pháp. Hắn cẩn thận quan sát lấy những cái kia lo gì xiềng xích, ý đồ tìm tới bọn chúng điểm giống nhau cùng được điểm. Trải qua một phen trầm tư suy nghĩ, David rốt cục chế định ra một cái kế hoạch to gan, nguyên tố quý nhất. Nếu như chúng ta có thể đem tất cả cơ sở nguyên tố lực lượng hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái cường đại hợp lực, có lẽ liền có thể đánh vỡ những này lo dịch xiềng xích trói buộc. Hơn nữa, làm như vậy còn có thể nhường vũ sư thế giới năng lượng tuần hoàn càng thêm thông thuận, xúc tiến thế giới phát triển. Mở vừa nghe xong nhãn tình sáng lên, cảm thấy kế hoạch này vô cùng có thể thực hiện. Thế là, nàng lập tức bắt đầu điều động lực lượng của mình, chuẩn bị hiệp trợ David áp dụng kế hoạch này. Cùng lúc đó, David cũng liên hệ lên giái nạ cùng Cynthia, đem kế hoạch của mình nói cho các nàng. Hai người nghe xong đều biểu thị toàn lực ủng hộ David quyết định. Tại David dẫn đầu dưới, bốn người bắt đầu chia đầu hành động. Giái nạ phụ trách điều động hỏa nguyên tố lực lượng, hai tay của nàng ở giữa toát ra ngọn lửa nóng bỏng, phản phất muốn đem tất cả trở ngại đều thiêu đốt hầu như không còn. Cynthia thì nắm trong tay phong nguyên tố lực lượng, thân ảnh của nàng trên không trung xuyên thẳng qua tự nhiên, như là một hồi vô hình phong bạo. Mở vợ thì vận dụng thủy nguyên tố lực lượng, đầu ngón tay của nàng ngưng tụ ra từng giọt bóng ánh sáng long lanh giọt nước, ẩn chứa vô tận thâm thúy cùng rộng lớn. Mà David chính mình thì trở thành kết nối đây hết thảy mối quan hệ, hắn điều động lấy tự thân trong huyết mạch lực lượng, ý đồ đem tất cả nguyên tố lực lượng hội tụ vào một chỗ. Theo bốn người cộng đồng cố gắng, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng bắt đầu ở thực giới chi thư nội bộ ngưng tụ. Cỗ lực lượng này như là một đầu sôi trào mãnh liệt dòng sông, cọ rửa những chói buộc kia lấy vu sư thế giới lo dịch xiềng xích. Xiềng xích nhóm tại cỗ lực lượng này trùng kích vào bắt đầu run rẩy, và mèo, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy ra. Rốt cục, tại một tiếng biết hai nhức góc tiếng oanh minh bên trong, đầu thứ nhất lo dịch xiềng xích đứt gãy. Ngay sau đó, đầu thứ hai, đầu thứ ba, tất cả lo dịch xiềng xích đều tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt nhau nhau tan rã. Mà những cái kia xiềng xích trô giao hội hình thành nguyên tố vương tọa hình thức ban đầu, cũng tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ tiêu tán. Theo lo dịch xiềng xích biến mất, vũ sư thế giới năng lượng tuần hoàn bắt đầu biến trước nay chưa từng có thông thuận. Giữa thiên địa lực lượng nguyên tố dường như bị một lần nữa kích đang sống, ở trong thiên địa tự do chảy xuôi, xen lẫn. Vũ sư thế giới mỗi một cái góc đều cảm nhận được loại biến hóa này, một cỗ hoàn toàn mới sinh cơ cùng sức sống bắt đầu trên thế giới này lan tràn ra. David nhìn xem đây hết thảy biến hóa, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu cùng vui sướng. Hắn biết, chính mình vừa mới làm ra quyết định không chỉ có phá vỡ vũ sư thế giới trói buộc, càng thêm thế giới này mang đến vô hạn khả năng cùng hy vọng. Mà hắn cùng đồng bạn ở giữa hữu nghị cùng tín nhiệm, cũng tại trận này trong mạo hiểm được đến càng thêm thâm hậu rèn luyện cùng thăng hoa. Theo lo di xiềng xích vỡ vụn, vũ sư thế giới nên đón trước nay chưa từng có biến đổi. Nhưng mà, phần này biến đổi cũng mang đến mới khiêu chiến cùng không biết. David biết rõ, tại cái này tràn ngập biến số thời đại, chỉ có nắm giữ đầy đủ tin tức, khả năng tại nguy cơ tiến đến thời điểm làm ra chính xác phán đoán. Thế là, hắn cùng đồng bạn bắt đầu tạo dựng một cái hoàn toàn mới hệ thống theo dõi, lấy bảo đảm vũ sư thế giới ổn định cùng an toàn. Tại một lần đêm khuya thảo luận bên trong, Cynthia bỗng nhiên đưa ra một cái to gan ý nghĩ. Chúng ta phải chăng có thể lợi dụng cựu vĩ lực lượng, tạo dựng một cái bao trùm toàn bộ vũ sư thế giới hệ thống theo dõi? Trong mắt của nàng lóe ra trí tuệ quan mang, dường như đã thấy cái kia hệ thống hình thức ban đầu. David nghe vậy sững sờ, lập tức rơi vào trầm tư. Cựu vĩ xem như Cynthia khế ước thú, có được phân thân ngàn vạn, thay đổi trong nháy mắt năng lực. Nếu như có thể đem cựu vĩ phân thân cất đặt tại vũ sư thế giới mỗi một châu nguyên tố tiết điểm bên trên, như vậy xác thực có thể hình thành một cái khổng lồ giám sát mạng lưới. Ý nghĩ này rất sáng tạo, nhưng chúng ta cần một cái hạch tâm đến chủ tính chung những này phân thân, bảo đảm tin tức chuẩn xác truyền lại cùng xử lý. David đưa ra giải thích của mình. Cynthia mỉm cười, dường như sớm đã tính trước. Chúng ta có thể đem thực giới chi thư tàn trang luyện hóa thành tính tượng hạch tâm, giao phó cựu vĩ phân thân quy tắc sửa chữa quyền hạn. Cứ như vậy, bọn hắn không chỉ có thể thời gian thực giám sát hoàn cảnh chung quanh biến hóa, còn có thể tại khi tất yếu đối tình huống dị thường tiến hành can thiệp. David nghe xong nhãn tình sáng lên, cảm thấy kế hoạch này vô cùng có thể thực hiện. Thế là, hắn lập tức bắt đầu chuẩn bị thực giới chi thư tàn trang luyện hóa công tác. Trải qua mấy ngày vất vả cố gắng, hắn rốt cục đem thực giới chi thư tàn trang luyện hóa thành một khỏa sáng chói kính tượng hạch tâm, ẩn chứa trong đó vô tận tri thức cùng lực lượng. Cùng lúc đó, Cynthia cũng bắt đầu huấn luyện cựu vĩ phân thân. Nàng đem chính mình một bộ phận ý thức rót vào cựu vĩ thể nội, dẫn đạo nó phân hóa ra vô số cái phân thân, cũng đem những này phân thân mang đến vũ sư thế giới các ngõ ngách. Mỗi một cái phân thân đều mang theo một bộ phận kính tượng hạch tâm lực lượng, có thể thời gian thực đem thu tập được tin tức chuyển về hạch tâm tiến hành xử lý. Trải qua một đoạn thời gian khẩn trương chuẩn bị, huyết thế thiên vong rốt cục tạo dựng hoàn thành. Cái này khổng lồ giám sát mạng lưới như là một chương vô hình lưới lớn, bao trùm lấy toàn bộ vũ sư thế giới, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi con mắt của nó. Vì nghiệm chứng huyết thế thiên vong hiệu quả, David quyết định tại Xương Lang Vương thành khởi động đầu tiên thí nghiệm điểm. Xương Lang Vương thành xem như vũ sư thế giới trọng yếu thành thị một trong, an toàn ổn định đối với toàn bộ hòa bình của thế giới cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, lựa chọn nơi này xem như thí nghiệm điểm không nghi ngờ gì có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Thí nghiệm cùng ngày, David cùng Cynthia cùng nhau đi tới Xương Lang Vương thành giám sát trung tâm. Nơi này đã bố trí xong tiếp thu cựu vĩ phân thân tin tức thiết bị, chỉ chờ David ra lệnh một tiếng, liền có thể bắt đầu thời gian thực giám sát. David hít sâu một hơi, nhấn xuống khởi động cái nút. Trong nháy mắt, toàn bộ giám sát trung tâm trên màn hình lớn lóe lên vô số điểm sáng, mỗi một điểm sáng đều đại biểu cho một cái cựu vĩ phân thân vị trí. Những điểm sáng này đang không ngừng di động, lấp lóe, dường như nói vu sư thế giới mỗi một cái góc đều tại bọn hắn trong khống chế. Nhưng mà, ngay tại David chuẩn bị tuyên bố thí nghiệm thành công lúc, trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện ba khu dị thường năng lượng ba động. Cái này ba khu chấn động phân biệt ở vào Xương Lang Vương thành đông, nam, tây ba phương hướng, năng lượng cường độ viễn siêu bình thường phạm vi. David cùng Cynthia sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Bọn hắn biết, những này dị thường năng lượng ba động rất có thể biểu thị một loại nào đó nguy hiểm không biết ngay tại tới gần. Thế là, bọn hắn lập tức điều động Nguyễn Thế Thiên Võng lực lượng, đối cái này ba khu dị thường điểm tiến hành xâm nhập giám sát cùng phân tích. Theo giám sát xâm nhập, bọn hắn dần dần phát hiện một chút mánh khỏe. Cái này ba khu dị thường điểm tựa hồ cũng cùng một loại nào đó cổ lão lực lượng có quan hệ, mà loại lực lượng này chính là bị logic xiềng xích trường kỳ phong ấn. Bây giờ, theo logic xiềng xích vỡ vụn, những này cổ lão lực lượng bắt đầu dần dần tô tỉnh, đối vũ sư thế giới tạo thành tiềm ẩn uy hiếp. David cùng Cynthia lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được kiên định cùng quyết tâm. Bọn hắn biết, tiếp xuống chính là một trận chiến đấu gian khổ, nhưng bọn hắn cũng tin tưởng, chỉ cần một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Thế là, bọn hắn lập tức đem phát hiện này báo cáo cho vũ sư thế giới tối cao nghị hội, cũng thỉnh cầu điều động tiếp viện lực lượng tiến về dị thường điểm tiến hành điều tra cùng xử lý. Chương 491, biển sâu nguyền rủa cùng băng xương thống trị. Chương 491, biển sâu nguyền rủa cùng băng xương thống trị. Đồng thời, bọn hắn cũng bắt đầu chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ, bảo đảm vũ sư hòa bình của thế giới cùng ổn định. Tại trong những ngày kế tiếp, Huyền Thế Thiên Võng trở thành vũ sư thế giới trọng yếu nhất hệ thống theo dõi một trong. Nó không ngừng mà là vũ sư thế giới cung cấp lấy quý giá tin tức cùng dự cảnh, trợ giúp các vũ sư kịp thời ứng đối các loại khiêu chiến cùng nguy cơ. Mà David cùng Cynthia cũng bởi vì cái này một tiên phong mà thắng được vũ sư thế giới rộng khắp khen ngợi cùng tôn kính. Tại vũ sư thế giới biên giới, ẩn giấu đi một mảnh cổ lão mà thần bí hải vực. Nơi này quanh năm bị nồng vụ bao phủ, sóng biển sôi trào mãnh liệt, dường như ẩn giấu đi vô tận bí mật cùng nguy hiểm. Mà tại vùng biển này chỗ sâu nhất, nghe nói đang ngủ say một cái cổ lão tồn hụ, lực lượng của nó đủ để dung chuyển toàn bộ vũ sư thế giới. Nhưng mà, cái này tồn hụ tại vài ngàn năm trước chư thần hoàng hôn chi chiến bên trong đã bị trọng thương, thân thể cao lớn bị chia cắt thành vô số mảnh vỡ, tản mát ở thế giới các ngõ ngách. Mặc dù như thế, nó thân thể tàn phế vẫn ẩn chứa cường đại nguyên rủa chi lực, đối bất kỳ có can đảm tiếp cận nó sinh vật cấu thành uy hiếp chí mạng. Mở vợ quyết định chui vào mảnh này đáy biển cấm địa, tìm kiếm tồn hụ thân thể tàn phế, cũng nếm thử đem nó trấn áp, lấy tiêu trừ phần này tiềm ẩn uy hiếp. Nàng biết rõ đây là một hạng cực kỳ nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng nàng cũng minh bạch, chỉ có người dũng cảm khả năng để lộ thế giới bí mật. Tại một đêm nguyệt hắc phong cao, mở vợ lái nàng tàu ngầm, lặng yên lái vào kia phiến bị nồng vụ bao phủ hải vực. Theo tàu ngầm xâm nhập, trung quanh cảnh tượng biến càng ngày càng quỷ dị. To lớn đá san hô như là vạn bèo đại thụ, đáy biển bùn cát bên trong thỉnh thoảng lóe ra tia sáng kỳ dị. Mở vợ nắm chặt trong tay tam xoa kích, cảnh giác quan sát đến hết thảy xung quanh. Trải qua hơn giờ đi thuyền, mở vợ rốt cục đi tới cồn hụ thân thể tàn phế vị trí. Kia là một mảnh to lớn đáy biển bình nguyên, trung ương đứng sừng sững lấy một tòa từ xương cốt cùng xúc tu tạo thành kinh khủng pho tượng, chính là tuấn hụ thân thể tàn phế. Con mắt của nó mặc dù đã mất đi quang trạch, nhưng vẫn tản ra làm người sợ hãi quan mang. Mở vợ hít sâu một hơi, dứt khoát quyết nhiên nhảy ra tàu ngầm, hướng tuấn hụ thân thể tàn phế bơi đi. Trong tay nàng tam xoa kích lóe ra hàn quang, phản phất muốn đâm rách cái này bóng tối vô tận. Nhưng mà, ngay tại nàng tiếp cận tuấn hụ thân thể tàn phế trong nháy mắt, những cái kia ngủ say xúc tu đột nhiên tô tỉnh tới, giống như rắn độc hướng nàng đánh tới. Mở vợ linh hoạt tránh né lấy xúc tu công kích, đồng thời tìm kiếm lấy đâm vào tuấn hụ ánh mắt thời cơ tốt nhất. Đối mặt dạng này quái vật, nhất định phải làm tốt lựa chọn chính xác nhất mới có thể đem giải quyết. Rốt cục, tại một lần xảo diệu né tránh sau, nàng lợi dụng đúng cơ hội, đem tam xoa kích đột nhiên đâm vào tuấn hụ ánh mắt bên trong. Nhưng mà, ngay tại nàng coi là thành công trấn áp tuấn hụ thân thể tàn phế thời điểm, một đầu to lớn xúc tu đông nhiên quán xuyên vai của nàng xương, đưa nàng vững vàng đính tại đáy biển nham thạch bên trên. Đau đớn kịch liệt nhường mở vợ cơ hồ bất tỉnh đi, nhưng nàng vẫn cắn chặt răng, kiên trì không hề từ bỏ. Nàng biết rõ, một khi nàng ở chỗ này ngã xuống, như vậy tuấn hụ nguyên rủa sẽ theo huyết mạch của nàng ăn mòn toàn bộ vũ sư thế giới. Thế là, nàng dùng hết khí lực toàn thân, đem tam xoa kích càng sâu địa thứ vào tuấn hụ ánh mắt bên trong, ý đồ hoàn toàn phá hủy phần này tà ác lực lượng. Nhưng mà, tuấn hụ nguyên rủa đã theo mở vợ vết thương xâm nhập trong cơ thể của nàng. Nàng cảm thấy một cỗ băng lãnh mà tà ác lực lượng tại trong huyết mạch của nàng tứ ngược, ý đồ phá hủy ý chí của nàng cùng linh hồn. Nàng rên rỉ thống khổ lấy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Liền trong lúc nguy cấp này, David kịp thời chạy tới hiện trường. Hắn thấy được mở vợ khốn cảnh, lập tức biến thân làm hỗn độn long lang hình thái, xông về những cái kia quấn quanh lấy mở vợ xúc tu. Hắn lợi chảo cùng răng nanh xé rách lấy xúc tu, ý đồ đưa chúng nó từ mở vợ trên thân giật xuống đến. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, David rốt cục đem mở vợ từ xúc tu trói buộc bên trong giải cứu ra. Nhưng mà, mở vợ thể nội nguyên rủa lại vẫn đang không ngừng lan tràn. David biết, nhất định phải nhanh đem phần này nguyền rủa từ trong cơ thể nàng thanh trừ ra ngoài, nếu không hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Thế là David làm ra một cái to gan quyết định. Hắn mở ra miệng lớn, đem mở vợ bị nguyền rủa ô nhiễm bộ vị toàn bộ nuốt vào. Kia cố băng lãnh mà tà ác lực lượng trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn, nhường hắn cảm thấy một hồi đau đớn kịch liệt. Nhưng hắn nương tựa theo cường đại ý chí lực cùng hỗn độn long lang hình thái năng lực đặc thù, bắt đầu thôn phệ cũng tiêu hóa phần này nguyền rủa. Theo nguyền rủa bị dần dần thôn phệ, David bên ngoài thân bắt đầu xảy ra biến hóa kỳ dị. Một tầng lóe ra u lam quang mang hải yêu lân giáp dần dần bao trùm thân thể của hắn, vì hắn cung cấp một tầng cường đại phòng ngự. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy mình đối biển sâu áp lực có mạnh hơn thích ứng tính, dường như có thể tự do tại dưới biển sâu ngao du. Làm David cuối cùng đem nguyền rủa hoàn toàn thôn phệ cũng tiêu hóa sau, hắn cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn biết, đây là tuấn hủ nguyền rủa lực lượng, bây giờ đã biến thành hắn lực lượng của mình. Mà mở vợ cũng bởi vì nguyền rủa giải trừ mà dần dần khôi phục ý thức, mặc dù thân thể vẫn suy yếu, nhưng trong mắt đã một lần nữa tỏa ra sinh cơ cùng hy vọng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, giữa lẫn nhau không cần nhiều lời. Bọn hắn biết, lần này kinh nghiệm sẽ thành bọn hắn đời người bên trong khó mà quên được một đoạn kinh nghiệm. Mà biển sâu nguyền rủa cố sự cũng sẽ tại vu sư thế giới bên trong lưu truyền ra, trở thành kẻ đến sau thăm dò không biết, phiêu chiến cực hạn khích lệ cùng cảnh cáo. Tại vu sư thế giới phương bắc, có một mảnh được xưng là Vĩnh Đông khe nước hoàng vu chi địa. Nơi này bốn mùa như đông, phong tuyết đan xen, khe nước sâu không thấy đáy, dường như thông hướng thế giới cuối cùng. Nhưng mà, tại mảnh này nhìn như tĩnh mịch thổ địa hạ, lại ẩn giấu đi một đoạn cổ lao bí mật, hàn băng titan ngủ say chi địa. Giải nạ vì thăm dò khe nước chỗ sâu huyền bí, một thân một mình bước lên đoạn này tràn ngập không biết lữ trình. Nàng người mặc nặng nghề băng tinh pháp bảo, cầm trong tay lóe ra hàn quang pháp trượng, đi vào khe nước chỗ sâu. Theo giải nạ xâm nhập, trung quanh nhiệt độ không khí dần dần giảm xuống, hàn phong như là như lưỡi dao cắt da thịt của nàng. Nhưng nàng không thèm để ý chút nào, chỉ là chuyên chú quan sát đến hết thảy xung quanh. Đồng nhiên, nàng phát hiện một cái kỳ dị hiện tượng, tại khe nước dưới đáy, một tầng thật dày tầng băng hạ, vậy mà nổi lên một chút phù văn cổ xưa. Những phù văn này lóe ra hào quang nhỏ yếu, dường như nói một đoạn phù bụi lịch sử. Giải nạ trong lòng hơi động, nàng thi triển ra cường đại băng hệ ma pháp, đem không khí chung quanh trong nháy mắt đông kết thành băng cứng. Theo tầng băng không ngừng tăng dày, những cái kia phù văn cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Nàng cẩn thận quan sát lấy những phù văn này, phát hiện bọn hắn vậy mà cùng trong truyền thuyết Titan tộc có quan hệ. Ngay tại giải nạ đắm chìm trong phù văn trong nghiên cứu lúc, một cái làm cho người khiếp sợ hiện tượng đã xảy ra. Tầng kia thật dày tầng băng hạ, lại có một đôi to lớn ánh mắt đang chậm rãi chuyển động. Đôi nhãn cầu kia tản ra u lam quang mang, dường như có thể nhìn rõ thế gian tất cả bí mật. Giải nạ đột nhiên ý thức được, phía dưới này ngủ say chính là một vị hàn băng titan. Nàng hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, nhưng đã không còn kịp rồi. Theo một hồi đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, tầng băng đột nhiên nổ bể ra đến, một vị to lớn hàn băng titan từ khe nước chỗ sâu chậm rãi dâng lên. Thân thể của nó từ cứng rắn hàn băng cấu thành, hai mắt lóe ra lạnh lẽo quằn mang, dường như có thể đồng kết tất cả sinh mệnh. Giải nạ ý đồ thi triển ma pháp tiến hành phòng ngự, nhưng titan lực lượng quá mức cường đại, ma pháp của nàng tại tiếp xúc đến titan trong nháy mắt liền bị đông cứng thành băng tinh. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi vận mệnh phán quyết. Nhưng mà, ngay lúc này, David kịp thời chạy tới hiện trường. Hắn thấy được giải nạ khốn cảnh, lập tức biến thân làm hỗn độn long lang hình thái, xông về vị kia hàn băng titan. Hắn mở ra miệng lớn, đột nhiên thôn vệ titan thở ra cực hàn khí tức. Kia cố băng lãnh mà lực lượng cường đại trong cơ thể hắn tứ ngược, nhưng hắn nương tựa theo cường đại ý chí lực cùng hỗn độn long lang hình thái năng lực đặc thù, bắt đầu đem cố lực lượng này chuyển hóa làm lực lượng của mình. Theo cực hàn khí tức thôn vệ, David thể nội tuyết yêu chi hồn đống nhiên đã xảy ra dị biến. Nó bắt đầu hấp thu cố lực lượng này, cũng dần dần tiến hóa làm một loại hoàn toàn mới hình thái, băng xương thống trị. Tại loại này hình thái hạ, David đối hàn băng lực khống chế đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, hắn thậm chí có thể triệu hồi ra băng long đến hiệp trợ chiến đấu. Hàn băng titan thấy thế, tức giận huy động to lớn nắm đấm hướng David đánh tới. Nhưng David không sợ hãi chút nào, hắn linh hoạt tránh né lấy titan công kích, đồng thời dùng ngân nguyệt mặt dây chuyển chiết xạ ra chói mắt năng lượng thúc. Cái tia đạo năng lượng thúc tựa như tia chớp đánh trúng vào titan bộ vị trọng yếu, trong nháy mắt đem nó xuyên qua. Titan phát ra một tiếng biết thai nhức góc tiếng gầm gừ, sau đó ầm vang sụp đổ trên mặt đất. Thân thể của nó bắt đầu dần dần hòa tan, cuối cùng hóa thành một bãi thanh thủy biến mất không còn tăm tích. Mà David thì đứng tại chỗ, trên thân tản ra băng lãnh hàn khí, dường như một vị chân chính băng xương thống trị. Giải nạ nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ. Nàng biết, chính mình lần này có thể may mắn còn sống sót, toàn bộ nhờ David kịp thời tương trợ. Mà David thực lực mạnh, cũng làm cho nàng cảm thấy vô cùng rung động. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, giữa lẫn nhau không cần nhiều lời. Bọn hắn biết, lần này kinh nghiệm sẽ thành bọn hắn đời người bên trong khó mà quên được một đoạn hồi ức. Mà Titan tô tỉnh cố sự, cũng sẽ tại vu sư thế giới bên trong lưu truyền ra, trở thành kẻ đến sau thăm dò không biết, phiêu chiến cực hạn khích lệ cùng cảnh cáo. Tại vu sư thế giới một mảnh di tích cổ xưa bên trong, Lucia cùng Annie đang khẩn trương tiến hành một hạng trước nay chưa từng có nếm thử, tạo dựng quang ám pháp trận. Pháp trận này chỉ tại dung hợp quang minh cùng hắc ám hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, để đạt tới trước nay chưa từng có ma pháp hiệu quả. Nhưng mà, cái này nhiệm vụ tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn phát hậu quả nặng nề. Lucia trên thân tản ra ấm áp mà thần thánh quang mang. Nàng chuyên chú ngâm sướng cổ lao chú ngữ, hai tay nhẹ nhàng bung lên, từng đạo thánh khiết quang mang trên không trung xen lẫn thành phức tạp đồ án, dần dần tạo thành quang ám pháp trận một nửa. Ma Ani thì là một vị thể nội chạy xuôi bóng đen huyết mạch pháp sư. Cặp mắt của nàng thâm thúy như đêm, dường như có thể thôn vệ tất cả quang minh. Nàng đồng dạng chuyên chú ngâm sướng chú ngữ, nhưng thanh âm của nàng lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Theo động tác của nàng, từng đạo u ám hắc vụ từ đầu ngón tay của nàng tràn ra, cùng Lucia quang mang tạo thành chênh lệch rõ ràng, tạo thành pháp trận một nửa khác. Nhưng mà, ngay tại pháp trận sắp tạo dựng hoàn thành thời khắc mấu chốt, ngoài ý muốn đã xảy ra. Án nghỉ thể nội bóng đen huyết mạch đột nhiên nổi điên, một cỗ cường đại ám ảnh lực lượng đột nhiên bạo phát đi ra, ý đồ thôn phệ Lucia thánh quang bản nguyên. Lucia sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, nàng cảm nhận được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có, dường như linh hồn của mình đều muốn bị cỗ này ám ảnh lực lượng thôn phệ hầu như không còn. Án nghỉ, khống chế lại lực lượng của ngươi. Lucia khó khăn hô, đồng thời đem hết toàn lực duy trì lấy pháp trận ổn định. Án nghỉ biểu lộ cũng tràn đầy thống khổ cùng dãy rủa, nàng cố gắng mong muốn ngăn chặn kia cỗ cường bạo ám ảnh lực lượng, nhưng lại cảm thấy lực bất tòng tâm. Cặp mắt của nàng bắt đầu biến xích hồng, toàn thân bị hắc vụ bao phủ, dường như sắp bị bóng đen hoàn toàn thôn phệ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, David đột nhiên xuất hiện ở hiện trường. Hắn thấy được Lucia cùng Án Nhi khốn cảnh, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn cấp tốc triển khai hành động, tay trái bao trùm lấy hỗn độn năng lượng, đột nhiên chụp về phía Án Nhi. Kia cỗ hỗn độn năng lượng như là cuồng bạo như gió bão quét sạch mà đi, trong nháy mắt chế trụ Án Nhi thể nội ám ảnh lực lượng. Cùng lúc đó, David tay phải thì phóng xuất ra chói mắt ngân nguyệt chi lực, cỗ lực lượng này ấm áp mà thần thánh, như là ánh mặt trời ấm áp giống như chiếu rọi tại Lucia trên thân. Lucia cảm nhận được cỗ lực lượng này rót vào, lập tức cảm thấy áp lực nhẹ đi, thánh quang bản nguyên cũng một lần nữa ổn định lại. Tại David trợ giúp dưới, Lucia cùng Án Nhi rốt cục ổn định lại thế cục. Nhưng mà, quang ám pháp trận lại bởi vì vừa rồi năng lượng xung đột mà xuất hiện lỗ thủng, quang mang cùng hắc ám bắt đầu lẫn nhau bài xích, toàn bộ pháp trận lảo đảo muốn ngã. Đúng lúc này, một cái kỳ dị hiện tượng đã xảy ra. Tại năng lượng đối xung kịch liệt nhất địa phương, đột nhiên đã đản sinh ra một con sinh sắn ma thần bí sinh vật, hỗn độn nguyên tố tinh linh. Cái này tinh linh toàn thân tản ra nhàn nhạt hỗn độn quang mang, nó dường như có thể cảm giác được pháp trận lỗ thủng, bắt đầu tự động tu bổ lên những cái kia bị hao tổn bộ phận. Theo hỗn độn nguyên tố tinh linh cố gắng, quang ám pháp trận dần dần khôi phục ổn định. Quang mang cùng hắc ám không còn lẫn nhau bài xích, mà là bắt đầu lấy một loại kỳ diệu phương thức dung hợp lẫn nhau, tạo thành một loại toàn lực lượng mới. Lucia cùng Án Nhi đều cảm nhận được loại lực lượng này cường đại cùng thần bí, trên mặt của các nàng lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. David nhìn xem một màn này, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Hắn biết, lần này kinh nghiệm không chỉ có nhường Lucia cùng Án Nhi càng xâm nhập thêm lý giải sáng cùng tối bản chất, cũng làm cho giữa các nàng hữu nghị càng thêm thâm hậu. Mà cái kia hỗn độn nguyên tố tinh linh xuất hiện, càng là vì lần này đếm thử tăng thêm một phần kỳ tích khó mà tin nổi. Tại trong những ngày kế tiếp, Lucia, Án Nhi cùng David cùng một chỗ tiếp tục nghiên cứu quang ám pháp trận, ý đồ đem nó hoàn thiện đồng phát vung ra uy lực lớn hơn. Tại di tích cổ xưa chỗ sâu, theo quang ám pháp trận sơ bộ ổn định, Lucia, Án Nhi cùng David ba người gặp phải một cái mới khiêu chiến, như thế nào cân bằng quang ám năng lượng, làm cho không còn xung đột, mà là hài hòa cùng tồn tại. Chương 492, quang ám pháp trận cùng hỗn độn tinh linh. Chương 492, quang ám pháp trận cùng hỗn độn tinh linh. Trải qua nghị sâu tính kỹ, bọn hắn quyết định nếm thử một loại trước nay chưa từng có phương pháp, tam vị nhất thể song tu, thông qua tạo dựng năng lượng tuần hoàn tam giác để đạt tới cái này một mục đích. Quyết định này cũng không phải là khinh suất cử chỉ, nó xây dựng ở bọn hắn đối lẫn nhau lực lượng khắc sâu lý giải cùng tín nhiệm phía trên. Lucia thánh quang, Án Nhi bóng đen cùng David hỗn độn, cái này ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, nếu có thể tìm tới một cái hoàn mỹ điểm thăng bằng, sẽ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Màn đêm buông xuống, trong di tích tràn ngập một cỗ thần bí mà trang nghiêm khí tức. Lucia, Án Nhi cùng David ngồi vây quanh tại pháp trận trong trung tâm, nét mặt của bọn hắn nghiêm túc mà chuyên chú, phảng phất tại tiến hành một trận thần thánh nghi thức. Theo David một tiếng than nhẹ, ba người đồng thời nhắm mắt lại, bắt đầu tiến vào song tu trạng thái. Lucia đầu tiên cảm nhận được biến hóa. Trong cơ thể nàng thánh quang bắt đầu chậm chậm lưu động, không còn giống trước đó như thế nhận ám ảnh lực lượng áp bách. Cùng lúc đó, Án Nhi ám ảnh lực lượng cũng tại David dẫn đạo dưới, biến dịu dàng ngoan ngoãn mà có thứ tự. Hai loại lực lượng tại David hỗn độn năng lượng điều hòa lại, bắt đầu lấy một loại vi diệu phương thức đan vào lẫn nhau, tạo thành một loại trạng thái cân bằng hoàn toàn mới. David xem như mấu chốt một vòng, hắn không chỉ có muốn duy trì sự cân bằng này, còn muốn dẫn đạo năng lượng tại ba người ở giữa hình thành một cái tuần hoàn tam giác. Hai tay của hắn phân biệt khoác lên Lucia cùng Án Nhi trên bờ vai, một cỗ hỗn độn năng lượng như là dòng nhỏ giống như rót vào các nàng thể nội, lại dẫn lực lượng của các nàng chạy trở về tới trên người mình. Cái này tuần hoàn không ngừng lặp lại, mỗi một lần tuần hoàn đều để quang ám năng lượng dung hợp càng thêm chặt chẽ. Theo thời gian trôi qua, trong di tích không khí tựa hồ cũng biến trở nên nặng nề, tràn đầy năng lượng chấn động. Đột nhiên, một cái kỳ dị hiện tượng đã xảy ra. Tại ba người năng lượng tuần hoàn kịch liệt nhất địa phương, một điểm sáng lặng yên hiện hiện. Cái này điểm sáng cấp tốc mở rộng, cuối cùng ngưng tụ thành một con sinh sắn mà thần bí sinh vật, hỗn độn tinh linh. Cái này hỗn độn tinh linh xuất hiện nhường Lucia, Án Nhi cùng David đều cảm thấy chấn kinh. Ngoại hình của nó dung hợp ba người huyết mạch đặc thù, đã có Lucia thánh khiết quang mang, lại có Án Nhi thâm thúy bóng đen, còn có David hỗn độn thần bí. Cặp mắt của nó lóe ra trí tuệ quang mang, dường như có thể nhìn rõ tất cả. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, hỗn độn tinh linh mi tâm nổi lên một cái kỳ dị ấn ký, thực giới chi thư. Ấn ký này tản ra quang mang nhàn nhạt, dường như ẩn chứa vô tận tri thức cùng lực lượng. Theo hỗn độn tinh linh thực thể hóa, nó bắt đầu tự động hấp thu ba người song tu lúc tràn ra năng lượng, cũng đem những năng lượng này chuyển hóa làm một loại càng tinh khiết hơn hình thức, phản hồi cho ba người. Tại hỗn độn tinh linh trợ giúp dưới, quang ám pháp trận tổn thương bắt đầu cấp tốc chữa trị. Những cái kia nguyên bản bởi vì năng lượng xung đột mà sinh ra vết rách, tại thực giới chi thư ấn ký quang mang chiếu rọi xuống, dần dần khép lại, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu. pháp trận quang mang biến càng thêm ổn định mà cường đại, dường như ẩn chứa vô tận lực lượng. Lucia, Annie cùng David đều cảm nhận được loại biến hóa này. Trên mặt của bọn hắn lộ ra nụ cười vui mừng, lẫn nhau ở giữa ăn ý cũng càng thêm thâm hậu. Bọn hắn biết, cái này hỗn độn tinh linh xuất hiện, không chỉ có mang ý nghĩa quang ám năng lượng cân bằng đạt đến một cái độ cao mới, cũng mang ý nghĩa giữa bọn hắn hợp tác cùng tín nhiệm đạt đến trước nay chưa từng có trình độ. Tại trong những ngày kế tiếp, Lucia, Annie cùng David tiếp tục gia tăng lấy bọn hắn song tu thực tiễn. Bọn hắn phát hiện, thông qua không ngừng mà điều chỉnh năng lượng tuần hoàn tam giác điểm thăng bằng, có thể kích phát ra hỗn độn tinh linh càng nhiều tiềm lực. Mà hỗn độn tinh linh cũng đang không ngừng trưởng thành cùng biến hóa, lực lượng của nó càng ngày càng cường đại, thậm chí bắt đầu thể hiện ra một chút vượt quá tưởng tượng năng lực. Nhưng mà, bọn hắn cũng biết, con đường này cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió. Quang ám năng lượng cân bằng là một cái vĩnh hằng khiêu chiến, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn phát mới xung đột. Nhưng bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới, liền nhất định có thể vượt qua tất cả khó khăn, đem ánh sáng ám pháp trận lực lượng phát huy đến cực hạn. Tại di tích chỗ sâu, Lucia, Annie cùng David thân ảnh tại quang mang cùng bóng đen xen lẫn bên trong lộ ra phá lệ kiên định. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối tương lai ước mơ cùng lòng tin, bởi vì bọn hắn biết, mình đã bước lên một đầu thông hướng không biết cùng huy hoàng lữ trình. Bóng ma giới, một cái cùng thế giới hiện thực cùng tồn tại bí ẩn chiều không gian, nơi này tràn ngập bóng tối vô tận cùng không biết. Cynthia, vị này nắm giữ 8 đuôi linh hồn huyết mạch cường giả, vì truy tìm cái nào đó trọng yếu manh mối, dứt khoát bước vào mảnh này cấm kỵ chi địa. Nhưng mà, nàng cũng không ngờ tới, một trận tỉ mị bày kế vây giết đang lặng yên chờ đợi nàng. Bóng đêm như mực, bóng ma giới bên trong hết thảy đều lộ ra mơ hồ như vậy mà quỷ dị. Cynthia xuyên thẳng qua đang vặn bẹo không gian bên trong, cảm giác của nàng bén nhạy bắt được cảnh vật chung quanh biến hóa vi diệu. Đột nhiên, một cỗ kiểm chế đến cực điểm khí tức từ trên trời giáng xuống, dường như toàn bộ bóng ma giới đều tại thời khắc này ngưng kết. Vĩnh dạ màn che. Một cái trầm thấp mà thanh âm lãnh khốc tại Cynthia bên tai vang lên, ngay sau đó, nàng phát hiện mình bị một tầng vô hình hắc ám lực lượng trô vây quanh. Đây là 13 bóng đen gia chủ liên thủ khởi động cường đại cấm thuật, chỉ tại phong tỏa tất cả chạy trốn đường đi, đem Cynthia hoàn toàn vây chết tại cái này chiều không gian bên trong. Cynthia sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Nàng ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy hắc ám giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, đưa nàng chỗ không gian áp xúc đến càng ngày càng nhỏ. Nàng có thể cảm nhận được cỗ lực lượng kia bên trong ẩn chứa tuyệt vọng cùng tử vong, nhưng trong mắt của nàng lại không sợ hãi chút nào. Muốn vây cô ta, không dễ dàng như vậy. Cynthia gầm nhẹ một tiếng, thân hình của nàng đỗng nhiên bành trướng, tám cái sáng chói đuôi cáo trong bóng đêm nở rộ, như là tám đạo hoa mỹ thiểm điện bạch phá bầu trời đêm. Đây là Cynthia chân thân hiện lộ, mỗi một cây đuôi cáo đều ẩn chứa khác biệt thuộc tính cùng lực lượng, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Theo Cynthia ra lệnh một tiếng, tám cái đuôi cáo bắt đầu múa, phóng xuất ra nguyên một đám nguyên tố cấm chú. Hỏa diễm, băng xương, lôi điện, phong bạo, các loại thuộc tính lực lượng tại bóng ma giới bên trong tứ ngược, cùng đỉnh giả màn che triển khai kịch liệt va chạm. Mỗi một lần giao phong đều nương theo lấy đinh thai nhức óc quanh mình, phản phất muốn đem toàn bộ chiều không gian xé rách. Nhưng mà, vĩnh dạ màn che lực lượng cường đại dị thường, nó dường như có thể thôn vệ tất cả quang minh cùng hy vọng. Xin thị ạ nguyên tố cấm chú mặc dù uy lực kinh người, nhưng trong lúc nhất thời cũng khó có thể đột phá tầng này hắc ám lồng giam. Sắc mặt của nàng dần dần biến tái nhợt, thể lực cùng ma lực đều đang nhanh chóng tiêu hao. Ngay tại xin thị ạ cảm thấy tuyệt vọng lúc, một cái ngoại ý muốn cơ hội xoay chuyển xuất hiện. Thực giới chi thư quang mang đống nhiên tại bóng ma giới bên trong sáng lên, kia là David thông qua xa xôi liên hệ, ý đồ sửa chữa cái này chiều không gian quy tắc. Hắn biết rõ Cynthia giờ phút này khốn cảnh, quyết định mạo hiểm thử một lần. Theo thực giới chi thư lực lượng rót vào bóng ma giới, vĩnh dạ màn che bắt đầu xuất hiện biến hóa vi diệu. Nguyên bản không thể phá vỡ trong bóng tối xuất hiện từng đạo nhỏ bé khe hở, những này khe hở đang không ngừng mở rộng, dường như có đồ vật gì ngay tại ý đồ tránh thoát trói buộc. Cynthia bén nhạy bắt được sự biến hóa này, nàng trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng, lập tức gia tăng công kích cường độ. Nàng đôi cáo mua đến càng thêm tấn mãnh, nguyên tố cấm chú như là cuồng phong bạo vũ giống như đổ xuống mà ra, hung hăng đánh vào những cái kia trên cái khe. Rốt cục, tại Cynthia không ngừng cố gắng phía dưới, vĩnh dạ màn che xuất hiện một cái chí mạng lỗ hổng. Nàng không chút do dự bắt lấy cơ hội này, thân hình lóe lên liền xông ra cái này hắc ám lồng giam. Làm nàng một lần nữa đứng tại bóng ma giới biên giới lúc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vĩnh dạ màn che ngay tại chậm rãi khép lại, phảng phất muốn đem tất cả hắc ám cùng tuyệt vọng đỉnh viễn phong tồn ở trong đó. Cynthia thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt của nàng lộ ra mỏi mệt nhưng nụ cười chiến thắng. Nàng biết, lần này có thể đào thoát vây giết, may mắn mà có David kịp thời viện trợ. Trong nội tâm nàng tràn đầy lòng cảm kích, đồng thời cũng càng thêm kiên định muốn tiếp tục tiến lên quyết tâm. Tại bóng ma giới chỗ sâu, 13 bóng đen các gia chủ sắc mặt biến âm trầm vô cùng. Bọn hắn không nghĩ tới Cynthia lại có thể đào thoát vĩnh dạ màn che phong tỏa, càng không có nghĩ tới David lại có thể viễn chỉnh sửa chữa bóng ma giới quy tắc. Trận này vây giết mặc dù thất bại, nhưng lại làm cho bọn họ ý thức được Cynthia cùng David cường đại cùng không thể khinh thường. Mà đối với Cynthia tới nói, lần này kinh nghiệm không chỉ có là một lần sinh tử khảo nghiệm, càng là một lần trưởng thành thời cơ. Nàng khắc sâu cảm nhận được lực lượng cùng trí tuệ tầm quan trọng, cũng hiểu thêm đoàn đội hợp tác giá trị. Tại trong cuộc sống tương lai, nàng đem mang theo phần này kinh nghiệm quý báu, tiếp tục thăm dò không biết thế giới, nên đón càng nhiều khiêu chiến cùng mạo hiểm. Theo Cynthia từ bóng ma giới thành công đào thoát, thứ cực nguyên tố hạch tâm lực lượng dường như bị một loại nào đó không biết lực lượng xúc động, bắt đầu ở các nơi trên thế giới hội tụ, đã dẫn phát một trận trước nay chưa từng có tự nhiên dị tượng. Bên trên bầu trời, phong vân biến ảo khó lường, lôi điện đan xen, dường như biểu thị sắp đến biến đổi lớn. Ở thế giới nào đó cái bí ẩn nơi hẻo lánh, Một tòa cổ lão mà trang nghiêm nguyên tố vương tọa lặng lặng đứng sừng sững lấy, nó là tứ cực lực lượng nguyên tố biểu tượng, cũng là duy trì thế giới cân bằng nơi mấu chốt. Nhưng mà, giờ phút này vương tọa lại bắt đầu tản mát ra không ổn định quang mang, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đúng lúc này, một cổ ý chí cường đại từ thế giới chỗ sâu Tô Tỉnh, kia là thế giới ý thức cụ hiện hóa, một đầu ngân nguyệt cự lang. Cặp mắt của nó như là sáng chói sao trời, lóe ra trí tuệ cùng uy nghiêm quang mang. Ngân nguyệt cự lang xuất hiện, nhường không khí chung quanh cũng vì đó ngưng kết, dường như toàn bộ thế giới đều dưới chân của nó run rẩy. Dám can đảm khiêu chiến thế giới quy tắc, các ngươi đem trả giá đắt. Ngân nguyệt cự lang phát ra đinh thai nhức góc gào thét, nó lợi chảo đột nhiên vung ra, trực tiếp xé nát nguyên tố vương tọa nền móng. Theo nền móng sụp đổ, trên vương tọa quang mang trong nháy mắt tạm đạm, tứ cực nguyên tố lực lượng bắt đầu mất khống chế, hướng bốn phía tứ ngược. David đứng ở đằng xa, mắt thấy một màn này kinh tâm động phách cảnh tượng. Hắn biết rõ, nếu như tứ cực nguyên tố lực lượng hoàn toàn mất khống chế, sẽ cho thế giới mang đến hủy diệt tính tai nạn. Thế là, hắn không chút do dự lấy ra ngân nguyệt mặt dây chuyền, kia là lúc trước hắn từ trong thâm viên lấy được bảo vật, bên trong chứa đựng cường đại vực sâu năng lượng. David nắm chặt ngân nguyệt mặt dây chuyền, trong mắt lóe ra kiên định quang mang. Hắn cấp tốc tiếp cận sụp đổ nguyên tố vương tọa, đem mặt dây chuyền khảm vào trên vương tọa lỗ hổng bên trong. Ngay tại mặt dây chuyền cùng vương tọa tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ kỳ dị lực lượng bắt đầu phun trào, kia là vực sâu năng lượng cùng tứ cực lực lượng nguyên tố kịch liệt va chạm. Theo va chạm không ngừng tăng lên, một cái mới quy tắc liên bắt đầu dần dần hình thành. Quy tắc này liên không giống với trước kia bất kỳ quy tắc, nó dung hợp vực sâu cùng dã cùng tứ cực nguyên tố tinh khiết, tạo thành một loại hoàn toàn mới, trước nay chưa từng có hệ thống sức mạnh. Cỗ lực lượng này cấp tốc lan tràn đến thế giới mỗi một cái góc, ảnh hưởng mỗi một cái sinh mạng thể. Tất cả vu sư đều cảm nhận được cỗ này xa lạ mạch năng lượng tại trong huyết mạch của mình hiện lên. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình lại có thể cảm giác được trước kia chưa hề tiếp xúc qua lực lượng lĩnh vực. Những này lực lượng mới đường về không chỉ có tăng cường ma lực của bọn hắn, còn vì bọn hắn mở ra thông hướng cảnh giới cao hơn đại môn. David đứng tại nguyên tố vương tọa phế tích phía trên, nhìn lên bầu trời bên trong dần dần lắng lại phong vân, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn biết, lần này quy tắc dựng lại không chỉ có là đối thế giới một lần tẩy lễ, cũng là đối tất cả vu sư một lần khảo nghiệm. Chỉ có những cái kia có thể thích ứng quy tắc mới, nắm giữ lực lượng mới vu sư, khả năng trong tương lai thế giới ở trong có chỗ đứng. Mà ngân nguyệt cự lang tại chứng kiến đây hết thảy về sau, cũng chậm rãi tiêu tán thân hình, một lần nữa dung nhập thế giới trong ý thức. Nó tựa hồ đối với David hành vi biểu thị ra trình độ nào đó tán thành, cũng biểu thị thế giới đối với quy tắc mới tiếp nhận cùng dung hợp. Theo quy tắc mới liên vững chắc, thế giới trật tự bắt đầu dần dần khôi phục. Các vu sư nhao nhao bắt đầu thăm dò cỗ này lực lượng mới, ý đồ đem nó dung nhập ma pháp của mình hệ thống bên trong. Mà David thì trở thành trận này biến đổi người dẫn lĩnh, trí tuệ của hắn cùng dũng khí thắng được vô số vu sư tôn kính cùng sùng bái. Theo quy tắc mới liên vững chắc, thế giới mỗi một cái góc đều phảng phất đã trải qua một lần trùng sinh. Mà tại Xương Lang Vương thành chỗ sâu, một trận càng thêm xa xưa thức tỉnh ngay tại Lặng Yên xảy ra, nó biểu thị một đoạn bị lãng quên lịch sử sắp bị để lộ. Xương Lang Vương thành, tòa này sừng sững tại Bắc Cảnh chi đỉnh cổ lão toàn thành, dưới nền đất ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Giờ phút này, theo một cỗ lực lượng thần bí phun trào, sâu trong lòng đất bắt đầu chuyển đến trầm thấp vang minh, dường như có đồ vật gì ngay tại Tô Tỉnh. David cùng Xin Thị ạ cùng một đám dũng cảm vũ sư, vì tìm kiếm cỗ lực lượng này nơi phát ra, xâm nhập Xương Lang Vương thành lòng đất. Theo bọn hắn xâm nhập, trung quanh nhiệt độ từ từ xuống thấp, trong không khí tràn ngập lạnh lẽo thấu xương. Nhưng mà, bọn hắn cũng không lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định thăm dò quyết tâm. Rốt cục, bọn hắn đi tới một cái to lớn trong huyệt động. Tại cái huyệt động này trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa cổ lão mà thần bí tế đàn. Tế đàn bên trên khắc đầy phức tạp phù văn cùng đồ án, trong đó là bắt mắt nhất chính là một cái băng xương cự lang đồ đằng. Cái này cự lang hai mắt nhắm nghiền, dường như ngủ say đã lâu, nhưng giờ phút này, trên người của nó lại tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Đang lúc đám người nhìn chăm chú tòa tế đàn này lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy tế đàn bên trên băng xương cự lang đồ đằng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra băng lãnh mà thâm thúy quan mang. Ngay sau đó, một cỗ cường đại hấp lực từ đồ đằng bên trong truyền ra, đem chúng quanh tràn ngập hàn băng chi khí điên cuồng thôn vệ đi vào. Chương 493, tinh giới lang tộc lên ngôi người. Chương 493, tinh giới lang tộc lên ngôi người. Theo hàn băng chi khí không ngừng tràn vào, băng xương cự lang đồ đằng bắt đầu xảy ra biến hóa kinh người. Thân thể của nó dần dần bành trướng, tứ chi biến càng thêm tráng kiện hữu lực, trên lưng càng là hiện ra một cái to lớn nguyên tố luân bàn. Cái này luân bàn bên trên khắp đầy các loại ký hiệu nguyên tố, tản ra hào quang chói sáng. Cái này đây là cự thú hình thái. David kinh ngạc hô. Hắn biết rõ, loại này hình thái chỉ tồn tại ở truyền thuyết xa xưa bên trong, là băng xương cự lang nhất tộc đang hấp thu đầy đủ lực lượng sau có khả năng đạt tới cảnh giới chi cao. Đúng lúc này, tế đàn đột nhiên kích hoạt, một cổ lực lượng cường đại từ sâu trong lòng đất tuôn ra, cùng David thể nội hỗn độn có thể sản xuất hàng loạt sinh mãnh liệt cộng hưởng. David chỉ cảm thấy huyết mạch của mình dường như bị nhen lửa đồng dạng, thể nội hỗn độn năng lượng bắt đầu điên cuồng mà phun trào, cuối cùng tại xung quanh thân thể của hắn tạo thành một cái to lớn nguyên tố vòng xoáy. Cái này nguyên tố vòng xoáy bên trong ẩn chứa bốn loại nguyên tố lực lượng: lửa, nước, gió, thổ, bọn hắn đan vào lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau, tạo thành một loại hoàn toàn mới, trước nay chưa từng có lực lượng. David cảm thụ được cố lực lượng này, trong lòng tràn đầy rung động cùng kính sợ. Cùng lúc đó, Cynthia cùng cái khác vu sư cũng đang quan sát tòa tế đàn này. Bọn hắn phát hiện tế đàn bên trên khắc có một ít kỳ dị văn tự, những văn tự này đã không thuộc về loài người ngôn ngữ, cũng không thuộc về bất kỳ đã biết chủng tộc văn tự. Trải qua một phen nghiên cứu, bọn hắn rốt cục nhận ra những văn tự này, bọn hắn thuộc về đã diệt tuyệt tinh giới lang tộc, một loại đã từng ngao du tại giữa các vì sao chủng tộc thần bí. Lên ngôi người đem tiếp nhận thế giới chi trọng. Cynthia chậm rãi đọc lên tế đàn bên trên một nhóm văn tự. Thanh âm của nàng mặc dù nhu hòa, nhưng lại tràn đầy rung động lòng người lực lượng. Câu nói này dường như một đạo thiểm điện phá vỡ trong lòng mọi người mê vụ, để bọn hắn minh bạch tòa tế đàn này chân chính ý nghĩa. Nguyên lai, tòa tế đàn này là tinh giới lang tộc vì tuyển bạt có thể gánh chịu thế giới trách nhiệm lên ngôi người mà thiết lập. Chỉ có làm cái nào đó sinh mạng thể có thể chịu đựng lấy tế đàn khảo nghiệm, cùng tứ cực nguyên tố hạch tâm sinh ra cộng minh lúc, khả năng thực sự trở thành lên ngôi người, gánh vác lên thủ hộ thế giới trách nhiệm. David nhìn qua tế đàn bên trên băng xương cự lang đồ đằng, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt sứ mệnh cảm giác. Hắn biết, chính mình có lẽ chính là cái kia được tuyển chọn lên ngôi người. Mà tòa tế đàn này Tô Tình, chính là đối với hắn một lần khảo nghiệm cùng triệu hoán. Tại trong những ngày kế tiếp, David cùng Cynthia cùng các vu sư cùng một chỗ, bắt đầu xâm nhập nghiên cứu tòa tế đàn này cùng tinh giới lang tộc di tích. Bọn hắn hy vọng thông qua những ngày phát hiện, có thể tốt hơn lý giải thế giới bản chất cùng quy tắc biến hóa, là tương lai khiêu chiến chuẩn bị sẵn sàng. Mà xương lang vương thành dưới nền đất, tòa kia cổ lão tế đàn như cũ lặng lặng đứng sừng sững lấy, dường như đang đợi kế tiếp lên ngôi người đến. Nó chứng kiến thế giới biến thiên cùng lịch sử luân hồi, cũng biểu thị một đoạn chuyển kỳ mới sắp mở ra. Tại xa xôi bắc cảnh chi địa, một trận trước nay chưa từng có biến đổi ngay tại lặng yên xảy ra. Mother, vị này nắm giữ hải thần tam xoa kích chuyển kỳ chiến sĩ, đang dẫn lĩnh một trận liên quan tới sinh mệnh cùng lực lượng toàn bộ mới thăm dò. Mà mục tiêu của nàng thì là kia thâm tàng tại u ám sâm lâm chỗ sâu vực sâu ma thụ, cùng bay cao trên trời tế ngân dược phi long. U ám sâm lâm, mảnh này bị lực lượng thần bí bao phủ cổ lão rừng rậm, từ xưa đến nay chính là vô số thám hiểm giả trong lòng cấm kỵ chi địa. Giờ phút này, mở vỡ bước vào mảnh này không biết lĩnh vực, ánh mắt của nàng kiên định mà quyết tuyệt, dường như đã dự báo tới sắp đến khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Theo xâm nhập rừng rậm, chung quanh cảnh tượng biến càng ngày càng kỳ dị. To lớn cây cối vặn vẹo lên sinh trưởng, cành lá ở giữa lóe ra u lục quang mang, phản phất có một loại nào đó tà ác lực lượng nhòm ngó trong bóng tối. Nhưng mà mợ vợ cũng không vì vậy mà lùi bước, nàng nắm chặt trong tay hải thần tam xoa kích, từng bước một hướng về vực sâu ma thụ vị trí tiến lên. Rốt cục, tại một mảnh trống trải thung lũng bên trong, mợ vợ gặp được cây kia trong truyền thuyết vực sâu ma thụ. Cây này cao vút trong mây, thân cây tráng kiện làm cho người khác khó có thể tin, mặt ngoài bao trùm lấy lít nha lít nhít phù văn cùng đồ án, tản ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Mợ vợ nhìn chăm chú cái này quả ma thụ, trong lòng dâng lên một cỗ trực giác mãnh liệt. Nàng tin tưởng, cây này cùng ngân dực phi long ở giữa nhất định tồn tại liên hệ đặc thù nào đó. Thế là nàng không chút do dự giơ lên hải thần tam xoa kích, nhắm ngay ma thụ ra lấy xuống một đạo thật sâu vết tích. Theo tam xoa kích xẹt qua, ma thụ ra dường như bị xé mở một đạo lỗ hổng, một cỗ nồng đậm sinh mệnh lực từ đó tuôn ra. Mở vở thừa cơ dẫn dắt đến cỗ này sinh mệnh lực, để nó cùng nơi xa bay lượn ngân dực bay huyết mạch của rồng tương liên. Tại mở vở điều khiển dưới, bay huyết mạch của rồng bắt đầu thẩm thấu vào ma thụ thụ tâm bên trong, cùng ma thụ sinh mệnh lực đan vào lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau. Quá trình này dài dằng dặc mà thống khổ, nhưng mở vở cùng ngân dực phi long đều cho thấy nghị lực kinh người cùng quyết tâm. Bọn hắn nhận thụ lấy dung hợp dày vỏ, chờ đợi một phút này đến. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một tia huyết mạch hoàn toàn dung nhập ma thụ thụ tâm lúc, toàn bộ rừng rậm đều dường như rung động run một cái. Ngay sau đó, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng từ ma cây bên trong bạo phát đi ra, đem chung quanh cây cối toàn bộ phá hủy. Tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, ma thụ cùng ngân dực phi long thành công dung hợp vì một cái toàn cơ thể số mới, thưa không long thú. Cái này sinh mạng thể có được ma thụ cứng cỏi cùng phi long nhanh nhẹn, trên thân bao trùm lấy lóe ra không gian gợn sóng trạng hoa văn vảy rồng, tản ra một loại làm người sợ hãi khí tức. Ngay tại hư không long thú đản sinh trong nháy mắt, nó cảm nhận được đến từ một vị diện khác triệu hoán. Đó là một loại đến từ sâu trong hư không kêu gọi, tràn đầy dụ hoặc cùng nguy hiểm. Nhưng mà, hư không long thú cũng không bị cố lực lượng này làm cho mê hoặc, nó ngược lại mượn cơ hội này đột phá vị diện trói buộc, tiến vào trong hư không. Trong hư không long thú gặp một đám hư không nhuyễn trùng. Những này nhuyễn trùng là trong hư không nguyên sinh sinh vật, có được cường đại thôn vệ năng lực. Nhưng mà, tại hư không long thú trước mặt, bọn hắn lại có vẻ nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Hư không long thú chỉ là nhẹ nhàng vung lên cánh, liền đem những này nhuyễn trùng toàn bộ thôn vệ tiến vào thể nội, tiến một bước tăng cường tự thân lực lượng. Hoàn thành đây hết thảy sau, hư không long thú bắt đầu hiện ra nó kia làm cho người rung động vượt vị diện năng lực tác chiến. Nó lợi dụng tự thân đối không gian năng lực trường khống, thuần gian di động tới giáo hội trinh tra hạm đội trên không. Những này hạm đội là giáo hội vì giám thị bắc cảnh động thái mà điều động, nhưng mà bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình sẽ tao ngộ tới địch nhân đáng sợ như vậy. Hư không long thú chỉ là nhẹ nhàng một chảo, liền xé nát toàn bộ hạm đội. Những cái kia kiên cố chiến hạm tại lực lượng của nó trước mặt dường như giấy giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Mà hạm đội bên trên đám binh sĩ càng là liền thời gian phản ứng đều không có liền bị thôn vệ tiến vào trong hư không. Một màn này chấn kinh toàn bộ bắc cảnh thậm chí chỗ xa hơn. Mọi người bắt đầu ý thức được một cái thời đại hoàn toàn mới đã đi đến, mà hư không long thú thì là thời đại này người mở đường cùng thủ hộ giả. Mà mở vợ thì đứng ở một bên yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong ánh mắt của nàng tràn đầy tự hào cùng chờ mong, bởi vì nàng biết nàng sáng tạo sinh mạng thể sẽ tại tương lai phát huy ra càng trọng yếu hơn tác dụng. Theo hư không long thú rung động đăng tràng, bắc cảnh bầu trời dường như bị một lần nữa vẽ, một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng chấn động trong không khí dập dờn. Mà tại mảnh này dung chuyển thổ địa bên trên, Cynthia, vị kia nắm giữ cựu vĩ hồ đồ đằng nữ tử thần bí, đang lặng yên nổi lên một trận càng thêm hùng vĩ biến đổi. Cynthia đứng tại bắc cảnh biên giới, thân ảnh của nàng tại ánh nắng chiều hạ lộ ra phá lệ thon dài mà thần bí. Phía sau của nàng, chín đầu xoa tung đôi cáo khẽ đung đưa, mỗi một cây đều tản ra quang mang nhạt, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Giờ phút này, trong ánh mắt của nàng lóe ra quyết tuyệt cùng chờ mong, dường như sắp để lộ một cái phủ đuổi đã lâu bí mật. Đột nhiên, xin thị ạ cựu vĩ bắt đầu kịch liệt rung động lên, mỗi một cây đôi cáo đều dường như sống lại, phóng xuất ra hào quang chói sáng. Ngay sau đó, làm cho người khó có thể tin một màn đã xảy ra, mỗi cái đôi cáo vậy mà phân hóa ra thập nhị trọng kính tượng, những này kính tượng như là hư ảo thực thể, tại bắc cảnh trên bầu trời xen lẫn thành một trường to lớn mạng. Theo những này kính tượng quyết tán, bắc cảnh hình dạng mặt đất bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản kiên cố dãy núi bắt đầu biến mềm mại đáng làm, dường như bị lực lượng vô hình trôi nhào nặn. Lao nhanh dòng sông đột nhiên đi ngược dòng nước, nước mưa từ không trung chảy ngược về tầng mây. Mà trọng lực thì ở trên vùng đất này đã mất đi ngày xưa quy luật, có địa phương trọng lực tăng gấp bội, để cho người ta nửa bước khó đi, có địa phương thì dường như đã mất đi trọng lượng, vật thể nhẹ nhàng bay lên. Đây hết thể biến hóa đều tại xỉn thị ạ trong khống chế, nàng dường như trở thành thế giới này tạo vật chủ, dùng nàng cựu vĩ hồ đồ đằng một lần nữa định nghĩa bắc cảnh quy tắc. Mà hết thể này cũng là vì một cái mục đích, sáng tạo một cái nguyên tố thí nghiệm trường, nhường David có thể ở chỗ này tự do thăm dò cùng khảo thí mới ma pháp quy tắc. David, vị này tuổi trẻ ma pháp thiên tài, giờ phút này đang đứng tại xỉn thị ạ bên người, trong ánh mắt của hắn lóe ra hưng phấn cùng hiếu kỳ. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế hùng vĩ cảnh tượng, cũng chưa từng nghĩ tới mình có thể tự mình tham dự vào dạng này một trận vĩ đại thí nghiệm bên trong. Hắn hít vào một hơi thật dài, cảm thụ được không khí chung quanh bên trong tràn ngập ma pháp chấn động, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có xúc động. Xin thị ạ, đây thật là thật bất khả tư nghị. David sợ hãi thán nói, ta cảm giác tới đây ma pháp quy tắc hoàn toàn khác với ngoại giới, phản phất là một cái thế giới hoàn toàn mới. Xin thị ạ mỉm cười, trong ánh mắt của nàng tràn đầy dịu dàng cùng cổ vũ. Đúng vậy, David, nơi này chính là ta vì ngươi sáng tạo huyễn thế lĩnh vực. Ở chỗ này, ngươi có thể tự do nếm thử bất kỳ trong tưởng tượng của ngươi ma pháp quy tắc, không cần phải lo lắng ngoại giới quấy nhiễu cùng hạn chế. David nhẹ gật đầu, trong mắt của hắn lóe ra kiên định và mang. Hắn biết, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, hắn nhất định phải chân quý cũng đầy đủ lợi dụng nó. Thế là, hắn bắt đầu ở mảnh này nguyên tố thí nghiệm trường bên trong triển khai một hệ liệt kinh người thí nghiệm. Hắn thử nghiệm cải biến nước mưa hướng chảy, để bọn chúng dựa theo ý chí của mình trên không trung bệnh ra phức tạp đồ án. Hắn nhường nặng nghề dây núi bồng bềnh lên, dường như bọn hắn là nhẹ nhàng đám mây. Hắn điều chỉnh trọng lực bậc thang độ, sáng tạo ra nguyên một đám làm cho người sợ hãi than kỳ quan. Mỗi một lần thí nghiệm đều để hắn đối ma pháp lý giải càng xâm nhập thêm, cũng làm cho hắn đối xỉn thị ạ lòng cảm kích càng thêm thâm hậu. Nhưng mà, ngay tại David đắm chìm trong thí nghiệm trong vui sướng lúc, một cái ngoại ý muốn tình huống đã xảy ra. Tại huyễn thế lĩnh vực biên giới, một chút nhỏ bé khe hở bắt đầu lặng yên xuất hiện. Những này trong cái khe diễn ra một loại kỳ dị ma pháp năng lượng, bọn hắn cùng bắc cảnh vốn có ma pháp quy tắc không hợp nhau, dường như đến từ một cái khác xa xôi bị diện. Xỉn thị ạ chú ý tới những này khe hở, sắc mặt của nàng trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Nàng biết, những này khe hở xuất hiện mang ý nghĩa huyễn thế lĩnh vực tính ổn định nhận lấy uy hiếp. Nếu như trễ xử lý, toàn bộ lĩnh vực cũng có thể sụp đổ, thậm chí đối bắc cảnh tạo thành ảnh hưởng không thể lường được. David, chúng ta nhất định phải lập tức đình chỉ thí nghiệm. Xin thị ạ vội vàng nói, những này trong cái khe dị ra ma pháp năng lượng có thể sẽ đối huyễn thế lĩnh vực tạo thành phá hư. David nghe vậy lập tức dừng tay lại bên trong thí nghiệm, trên mặt của hắn cũng lộ ra lo lắng vẻ mặt. Đây là có chuyện gì? Những này khe hở là từ đâu tới? Xin thị ạ lắc đầu, trong ánh mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc. Ta cũng không rõ ràng, nhưng ta có thể cảm giác được, những năng lượng này cùng bắc cảnh ma pháp quy tắc hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn dường như đến từ một cái cao cấp hơn cùng phức tạp vị diện. David nhíu nhíu mày, hắn biết rõ cái này tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như huyễn thế lĩnh vực thật bởi vì những này khe hở mà sụp đổ, như vậy bọn hắn trước đó tất cả cố gắng đều đem nước chảy về biển đông. Càng hỏng bét chính là, khả năng này sẽ đối với bắc cảnh thậm chí toàn bộ thế giới ma pháp tạo thành tính chất tai nạn ảnh hưởng. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp chữa trị những này khe hở. David kiên định nói, Cynthia, ngươi có đề nghị gì sao? Cynthia trầm tư một lát, sau đó chậm rãi nói rằng, ta nghĩ, chúng ta khả năng cần phải mượn một chút ngoại bộ lực lượng. Những này trong cái khe dị ra ma pháp năng lượng quá mức cường đại cũng phức tạp, chỉ bằng vào chúng ta lực lượng của hai người khả năng không cách nào hoàn toàn chữa trị. David nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Cynthia ý tứ. Bọn hắn cần tìm kiếm càng nhiều đồng minh cùng người trợ giúp đến cộng đồng ứng đối cái này khiêu chiến. Thế là, hai người bắt đầu thương thảo lên sách lược ứng đối đến, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy quyết tâm cùng dũng khí. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ có đoàn kết nhất trí khả năng vượt qua trước mắt khó khăn cũng bảo vệ mảnh này kiếm không dễ huyễn thế lĩnh vực. Theo huyễn thế lĩnh vực biên giới khe hở xuất hiện, David cùng Xỉn Thị ạ chính diện gặp trước nay chưa từng có khiêu chiến. Mà tại mảnh này dung chuyển thổ địa bên trên, khác một cỗ lực lượng thần bí cũng đang lặng lẽ thức tỉnh. Bắc cảnh chỗ sâu, một gốc cổ lão ma thụ lặng lặng đứng sừng sững lấy, rễ của nó cắm sâu tại đại địa, dường như cùng mảnh đất này linh hồn chặt chẽ tương liên. Giờ phút này, những này bộ rễ đang lấy một loại kỳ dị phương thức rung động, dường như cảm ứng được một loại nào đó xa xôi kêu gọi. David đứng tại ma thụ phía dưới, trong ánh mắt của hắn lóe ra hiếu kỳ cùng cảnh giác. Hắn có thể cảm giác được, gốc này ma thụ cùng hắn ở giữa tồn tại một loại nào đó vi diệu liên hệ. Mà mối liên hệ này, dường như đang dẫn linh hắn đi hướng một cái không biết vực sâu. Đột nhiên, David sắc mặt đổi biến, trong ánh mắt của hắn để lộ ra khó có thể tin kinh hãi. Thông qua ma thụ bộ rễ, hắn vậy mà cảm giác được một cái quen thuộc mà kinh khủng tồn tại, cái kia từng bị chính mình chém giết băng ma lãnh chúa tàn hồn. Chương 494, địa ngục quân chủ cấp đoạt. Chương 494, địa ngục quân chủ cấp đoạt. Giờ phút này, cái này tàn hồn ngay tại hàn băng địa ngục chỗ sâu gầm thét, dường như đối David tràn đầy vô tận oán hận cùng không cam lòng. David thân thể không khỏi run rẩy lên, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng kia cô đến từ hàn băng địa ngục hàn ý cùng oán niệm. Hắn biết, Cái này tàn hồn xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, nó nhất định cùng huyễn thế lĩnh vực biên giới khe hở có liên hệ nào đó. Đúng lúc này, một cỗ cường đại lực kéo bỗng nhiên từ hàn băng địa ngục hạch tâm phóng xuất ra, nó xuyên qua thời không giới hạn, trực tiếp tác dụng tại giải nạ trên thân. Giải nạ, vị này nắm giữ tuyết yêu chi hồn nữ tử, giờ phút này đang đứng tại David bên người, trong ánh mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi. Theo lực kéo không ngừng tăng cường, giải nạ thân thể bắt đầu không bị khống chế hướng hàn băng địa ngục phương hướng bay đi. Nàng tuyết yêu chi hồn dường như bị lực lượng nào đó hấp dẫn, đang bị chậm rãi bám vào một cái băng phong vương tọa phía trên. Cái này vương tọa tản ra lạnh lẽo thấu xương cùng cường đại uy áp, phản phất là hàn băng địa ngục bên trong chí cao vô thượng biểu tượng. David thấy thế lập tức xông lên phía trước, ý đồ ngăn cản giải nạ bị hút vào hàn băng địa ngục. Nhưng mà, kia cố lực kéo quá mức cường đại, hắn căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn giải nạ thân thể dần dần biến trong suốt, linh hồn của nàng phản phất tại bị hàn băng địa ngục thôn phệ. Giải nạ, David gào thét, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Hắn không cách nào tưởng tượng mất đi giải nạ thống khổ cùng hậu quả, càng không cách nào khoan dung chính mình bất lực bảo hộ người thương cảm giác bất lực. Nhưng mà, ngay tại David cơ hồ muốn từ bỏ thời điểm, một cái làm cho người khiếp sợ cảnh tượng đã xảy ra. Hàn băng địa ngục bên trong đống nhiên hiện ra một cỗ lực lượng khổng lồ, cỗ lực lượng này lấy băng phong vương tọa làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Ngay sau đó, một đám hàn băng titan từ địa ngục chỗ sâu đi ra, bọn hắn thân thể cao lớn cùng ánh mắt lạnh như băng để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Nhưng những này hàn băng titan cũng không có đối David cùng giải nạ phát động công kích, tương phản, bọn hắn vậy mà tập thể quỳ lạy tại David trước mặt. Động tác của bọn nó đều nhịp, phản phất là tại hướng David biểu đạt một loại nào đó kính ý cùng thần phục. David ngây ngẩn, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh trước mắt tất cả. Những này hàn băng titan là hàn băng địa ngục bên trong bá chủ, bọn hắn tại sao lại đối với mình cung kính như thế? Mà càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là, từ những cái kia titan trong ánh mắt, hắn dường như thấy được thừa nhận, bọn hắn thừa nhận chính mình có địa ngục quân chủ tư cách. Đây là có chuyện gì? David tự lẩm bẩm, trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Hắn hoàn toàn không rõ ràng vì sao chính mình sẽ có được những này hàn băng titan tán thành, càng không biết cái này phía sau ẩn giấu đi như thế nào bí mật cùng lực lượng. Đúng lúc này, một cái trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm tại David trong đầu vang lên, hoan nghênh đi vào hàn băng địa ngục, mới quân chủ. Ngươi đã thông qua được khảo nghiệm của ta, chứng minh dũng khí của ngươi cùng trí tuệ. Hiện tại, ngươi đem gánh vác lên thủ hộ mảnh đất này ngục trách nhiệm, cũng dẫn dắt hàn băng Titan đi hướng mới tương lai. David bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định cùng quyết tâm. Hắn biết, thanh âm này đến từ hàn băng địa ngục chỗ sâu, là cái kia từng bị hắn chém giết băng ma lãnh chúa tàn hồn. Mà bây giờ, cái này tàn hồn đang lấy một loại phương thức khác cùng hắn đối thoại, cũng giao phó hắn mới sứ mệnh cùng trách nhiệm. Ta sẽ gánh vác lên phần này trách nhiệm. David kiên định nói, nhưng ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương giải nạ hoặc ta chỗ quý trọng người. Đây là ta danh giới cuối cùng, cũng là ta trở thành địa ngục quân chủ dự tính ban đầu. Theo David lời nói rơi xuống, kia cô dẫn dắt giải nạ lực lượng đống nhiên biến mất. Giải nạ thân thể trọng tân biến ngưng thực, linh hồn của nàng cũng từ băng phong vương tọa bên trên đi ra ngoài, về tới trong thân thể của mình. Nàng mở to mắt, nhìn trước mắt David cùng hàn băng ti tan nhóm, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. David, xảy ra chuyện gì? Giải nạ hỏi, ta cảm giác chính mình giống như trải qua một giấc mộng. David mỉm cười lắc đầu, hắn nhẹ nhàng nắm chặt giải nạ tay, dịu dàng nói, không quan hệ rồi, giải nạ. Hết thể đều đi qua. Hiện tại chúng ta có mới sứ mệnh cùng trách nhiệm, chúng ta muốn cùng nhau đối mặt tương lai khiêu chiến. Theo David bị hàn băng địa ngục Titan tộc quần thừa nhận là mới quân chủ, một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng ở trong cơ thể hắn phun trào. Nhưng mà, cỗ lực lượng này dường như vẫn chưa đủ tại vẹn vẹn thủ hộ hàn băng địa ngục, nó khát vọng càng nhiều quyền hành, càng nhiều lực lượng. David đứng tại hàn băng địa ngục biên giới, nhìn qua kia hỗn độn mà thâm thúy hư không, trong ánh mắt của hắn lóe ra trước nay chưa từng có quyết tâm. Hắn biết, muốn chân chính nắm giữ lực lượng của mình, nhất định phải đi khiêu chiến những cái kia thống trị cái khác địa ngục các lãnh chúa, cướp đoạt bọn hắn quyền hành. Đồng nhiên, David thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa, thân hình của hắn cấp tốc bành trướng, bắp thịt cuộn cuộn, làn da bao trùm lên một tầng nặng nề vảy rồng. Cặp mắt của hắn biến xích hồng, như là thiêu đốt lên hỏa diễm, mà sau lưng của hắn thì mọc ra một đôi to lớn thai sói cùng một đầu vung vẩy đuôi rồng. Đây là David hỗn độn long lang hình thái, một loại dung hợp long cùng lang chi lực kinh khủng dáng vẻ. Theo một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, David lấy hỗn độn long lang chi tư xông về địa ngục hư không. Hắn lợi chảo xé rách không gian, dường như liền thời gian đều tại thời khắc này đình trệ. Hắn vọt thẳng hướng về phía địa ngục thất trọng kết giới, kia là bảo hộ lấy từng cái địa ngục lãnh chúa lãnh địa cường đại bình chướng. David lợi chảo như là lưỡi dao sắc bén, thoải mái mà xé mở đệ nhất trọng kết giới. Ngay sau đó, hắn lại bằng tốc độ kinh người liên tục xé mở đệ nhị trọng, đệ tam trọng kết giới. Mỗi xé mở nhất trọng kết giới, lực lượng của hắn liền tăng cường một phần, ánh mắt của hắn cũng biến thành càng thêm kiên định. Làm David vọt tới đệ tứ trọng kết giới lúc, ba vị địa ngục lãnh chúa rốt cục đã nhận ra hắn tồn tại. Bọn hắn tức giận rít gào lên lấy, từ riêng phần mình lãnh địa bên trong vọt ra, ý đồ ngăn cản cái này dám to gan khiêu chiến bọn hắn quyền uy người xâm nhập. Nhưng mà, David cũng không có chút nào e ngại. Hắn đột nhiên nhảy lên một cái, lợi chảo tựa như tia chớp quán xuyên trong đó một vị lãnh chúa lồng ngực. Vị lãnh chúa kia trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng, thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc héo rút, pháp tác hoạch tâm bị David một ngụm thôn vệ. Theo vị lãnh chúa này vẫn lạc, hắn quyền hành cũng đã rơi vào David trong tay. David trong con mắt nhiều hơn một vòng băng tinh đường vân, hô hấp của hắn ở giữa kèm theo độ không tuyệt đối lĩnh vực, khiến cho không gian chung quanh đều dường như bị đông cứng. David cũng không có dừng bước lại, hắn tiếp tục phóng tới còn lại hai vị lãnh chúa. Hắn lợi chảo lần nữa vung dậy, lại một vị lãnh chúa ngã xuống dưới chân của hắn. hắn quyền hành đồng dạng bị David thôn vệ, David lực lượng lần nữa được đến tăng cường. Vị cuối cùng lãnh chúa thấy thế, hoảng sợ mong muốn chạy trốn. Nhưng David tốc độ viễn siêu tưởng tượng của hắn, hắn trong nháy mắt xuất hiện tại vị lãnh chúa này trước mặt, lợi chảo lần nữa quán xuyên đối phương pháp tắc hạch tâm. Theo vị thứ ba lãnh chúa vẫn lạc, hắn quyền hành cũng bị David hoàn toàn thôn vệ. Giờ phút này David đã nắm giữ 4 vị địa ngục lãnh chúa quyền hành. Trong con mắt hắn lóe ra 4 vòng băng tinh đường vân, khí tức của hắn biến băng lãnh mà cường đại, dường như liền hư không đều ở dưới sức mạnh của hắn run rẩy. Nhưng mà, David cũng không có quên chính mình mục đích của chuyến này. Hắn quay người xông về bị hàn băng địa ngục hạch tâm dẫn dắt giải nạ. Giờ phút này giải nạ đang bị một cổ lực lượng cường đại trói buộc, trong ánh mắt của nàng tràn đầy thống khổ cùng bất lực. David cấp tốc vọt tới giải nạ bên người, hắn xuề bàn tay ra, một khối tản ra hàn quang địa ngục hạch tâm mảnh vỡ xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là hắn tại thôn vệ địa ngục lãnh chúa quyền hành lúc lấy được ngoài định mức thu hoạch, một khối ẩn chứa hàn băng địa ngục hạch tâm lực lượng mảnh vỡ. David không chút do dự, hắn đem mảnh đất này ngục hạch tâm mảnh vỡ cắm vào giải nạ thể nội. Theo mảnh vỡ dung nhập, giải nạ thân thể bắt đầu tản mát ra chói mắt hàn quang, nỗi thống khổ của nàng biểu lộ cũng dần dần làm dịu. Cuối cùng, một khối như băng tinh ấn ký tại lồng ngực của nàng hiện hiện, kia là địa ngục hạch tâm mảnh vỡ cùng nàng thân thể dung hợp sau hình thành đỉnh đông lạnh chi tâm. Giải nạ, không sao. David nhẹ nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy dịu dàng cùng quan tâm. Hắn biết, khối này vĩnh đông lạnh chi tâm không chỉ có giải trừ giải nạ thống khổ, còn đem giao phó nàng lực lượng cường đại, trở thành nàng bảo vệ mình vũ khí. Theo giải nạ tô tỉnh, David cũng thu hồi chính mình hỗn độn long lang hình thái. Hắn đứng tại giải nạ bên người, nhìn qua cái kia y nguyên hỗn độn hư không, trong ánh mắt của hắn lóe ra càng thêm kiên định quan mang. Hắn biết, đây chỉ là hắn cướp đoạt địa ngục lãnh chúa quyền hành bắt đầu, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến cùng kỳ ngộ đang đợi hắn. Lên ngôi nghi thức tại trang nghiêm mà thần thánh bầu không khí bên trong tiến hành, toàn bộ giáo đỉnh quảng trường bị sáng chói ma pháp quang mang chiếu sáng giống như ban ngày. Trên khán đài, đến từ các nơi quý tộc, học giả và các tín đồ hội tụ một đường, cộng đồng chứng kiến lấy cái này một lịch sử tính thời khắc. David thân mang hoa lệ vương bảo, đầu đội khảm nạm lấy bảo thạch vương miện, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định cùng tự tin, dường như đã đoán được tương lai mình huy hoàng. Nhưng mà, tại cái này nhìn như bình tĩnh biểu tượng phía dưới, một cỗ mạch nước ngầm ngay tại lặng yên phun trào. Giáo hội nào đó chút cao tầng, vì đạt thành bọn hắn không thể cho ai biết mục đích, đã bí mật bố cục ngàn năm lâu. Bọn hắn lợi dụng tín ngưỡng lực lượng, thu thập các tín đồ thành kính tín niệm, đem nó ngưng tụ thành một loại tên là tín ngưỡng kết tinh thần bí vật chất. Những này tín ngưỡng kết tinh nhận chứa năng lượng to lớn, đủ để cải biến thế giới cách cục. Ngay tại lên ngôi nghi thức đạt tới cao trào lúc, khán đài mặt đất đông nhiên bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, 3000 mai tín ngưỡng kết tinh từ mặt đất chậm rãi hiện hiện, bọn hắn sắp xếp thành một cái to lớn nghịch hình chữ thập trạng, tản ra quỷ dị quang mang. Giờ phút này, toàn bộ giáo đình quảng trường đều lâm vào tĩnh mịch bên trong, ánh mắt mọi người đều bị biến cố bất thình lình hấp dẫn. David sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên, hắn có thể cảm nhận được kia cỗ từ tín ngưỡng kết tinh bên trong tản ra năng lượng cường đại. Hắn biết, cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là có nhân tinh tâm bày kế kết quả. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, một cỗ năng lượng ba động khủng bố liền từ nghịch thập tự trung tâm bộc phát ra. Bạo tạc trong nháy mắt, sáng cùng tối dường như đã xảy ra nghịch chuyển. Nguyên bản hào quang sáng chói bị một cỗ hắc ám lực lượng thôn phệ, toàn bộ giáo đình quảng trường bị đen kịt một màu bao phủ. To lớn sóng xung kích lấy nghịch thập tự làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra đến, chỗ đến kiến trúc sụp đổ, đám người tứ tán. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lucia không chút do dự triển khai nàng quang dực, đem David chăm chú bao ở trong đó. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt, phảng phất muốn dùng tính mạng của mình đến thủ hộ David. Theo sóng xung kích đến, Lucia thân thể bắt đầu tản mát ra hào quang chói sáng, nàng ý đồ dùng lực lượng của mình để ngăn cản cỗ này năng lượng kinh khủng. Nhưng mà, cỗ này tín ngưỡng tạc đạn năng lượng thật sự là quá mức cường đại, cho dù là Lucia cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Tại tiếp nhận thủ sóng xung kích về sau, thân thể của nàng bắt đầu xuất hiện dị thường. Làn da của nàng biến trong suốt lên, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán trong không khí. Ngay sau đó, thân thể của nàng bắt đầu hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán trong hư không. David trợn mắt nhìn Lucia ở trước mặt mình biến mất, trong lòng của hắn tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Hắn mong muốn bắt lấy Lucia tay, lại chỉ có thể chạm đến những cái kia phiêu tán điểm sáng. Tại thời khắc này, hắn dường như đã mất đi toàn bộ thế giới. Nhưng mà, ngay tại Lucia hoàn toàn biến mất lúc, một bản cổ pháp thánh điển trang sách từ trong hư không bay xuống, nhẹ nhàng rơi vào David trong tay. Đây là Lucia lưu cho hắn duy nhất di vật, cũng là nàng đối với hắn sau cùng thủ hộ. David cầm thật chặt bản này thánh điển trang sách, dường như có thể cảm nhận được Lucia linh hồn như cũ tồn tại cùng với hắn. Theo dư âm nổ mạnh dần dần lắng lại, giáo đình quảng trường biến thành một vùng phế tích. Nguyên bản trang nghiêm lên ngôi nghi thức cũng biến thành một nước, chỉ để lại vô tận bi thương cùng hỗn loạn. Nhưng mà, tại cái này trong hỗn loạn, David ánh mắt lại biến càng thêm kiên định. Hắn biết, trận này đột nhiên xuất hiện tai nạn cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là có người cố ý hành động. Hắn thể muốn tìm ra hắc thủ phía sau màn, là Lucia báo thủ rửa hận. Giờ phút này giáo đình quảng trường, ngoại trừ David bên ngoài không có người nào nữa. Hắn một mình đứng tại trong phế tích, tay nắm lấy Lucia lưu lại thánh điện trang sách, nhìn qua cái kia y nguyên bầu trời đen nhánh. Trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tâm, phản phất muốn dùng lực lượng của mình đến phá vỡ thế giới này bất công cùng hắc ám. Giáo đình quảng trường phế tích phía trên, David nắm chặt quyển kia cổ pháp thánh điện trang sách, trong ánh mắt của hắn lóe ra phức tạp cảm xúc. Lucia hy sinh nhường hắn tim như bị dao cắt, nhưng hắn cũng minh bạch, mình không thể như vậy trầm luân. Hắn nhất định phải tỉnh lại, tìm tới nhường Lucia trùng sinh phương pháp. Đúng lúc này, David đột nhiên nhớ tới trong tay mình thực giới chi thư. Đây là một bản cổ lão mà thần bí thư tịch, nghe nói có thể bắt giữ cũng phân tích thế giới bản chất. David quyết định nếm thử dùng nó đến bắt giữ Lucia tiêu tán trước linh hồn và sóng, nhìn xem phải chăng có thể từ đó tìm tới một chút manh mối. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lật ra thực giới chi thư, đem lực chú ý tập trung ở trang sách bên trên. Theo ý niệm của hắn tập trung, trang sách bên trên bắt đầu hiện ra phức tạp phù văn cùng đồ án, dường như cùng chung quanh có thể sản xuất hàng loạt sinh của mình. David hít sâu một hơi, đem Lucia lưu cho hắn thánh điện trang sách gần sát thực giới chi thư, ý đồ dẫn đạo năng lượng trong đó cùng thực giới chi thư tương liên. Ngay một khắc này, kỳ tích đã xảy ra. Lucia tiêu tán trước linh hồn gợn sóng lại bị thực giới chi thư bắt được. Những này gợn sóng tại trang sách bên trên tạo thành từng đạo lưu động quang mang, bọn hắn đan vào một chỗ, tạo thành một cái số liệu phức tạp mạng lưới. Chương 495, tín ngưỡng tạc đạn chương 495, tín ngưỡng tạc đạn David kinh ngạc phát hiện, những linh hồn này gợn sóng vậy mà bày biện ra một loại ký ức số liệu hóa đặc thù, dường như Lucia ký ức cùng linh hồn đều bị mã hóa thành một loại nào đó hình thức số liệu. David trong lòng dâng lên một cỗ hy vọng. Nếu như Lucia ký ức cùng linh hồn thật bị số liệu hóa, như vậy phải chăng có khả năng thông qua phương thức nào đó đưa nàng phục sinh đâu? Hắn quyết định xâm nhập nghiên cứu những này số liệu, nhìn xem có thể hay không tìm tới đáp án. Nhưng mà, ngay tại hắn đắm chìm trong nghiên cứu thời điểm, một cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên tràn vào thân thể của hắn. Cổ lực lượng này đến từ nguyên tố vương tọa, kia là giáo đỉnh trong sân rộng một tòa cổ lao vương tọa, phía trên tuyên khắc lấy liên quan tới sáng cùng tối cổ lao pháp tắc. Giờ phút này, những này pháp tắc dường như bị kích hoạt lên, bọn hắn tạo thành một đạo mô bù vòng, đem ánh sáng cùng ám năng lượng nối liền với nhau, khiến cho chúng nó tiến vào vô hạn tuần hoàn trạng thái. David cảm thấy mình thân thể bị cổ lực lượng này bao vây, ý thức của hắn bắt đầu biến mơ hồ. Đúng lúc này, hắn nghe được một cái thanh âm quen thuộc tại vang lên bên tai, "David, là ta, Lucia." David mở tròn mắt, phát hiện chính mình đang đứng tại một cái tràn ngập quang mang không gian bên trong. Mà Lucia liền đứng trước mặt của hắn, nhưng nàng hình thái đã xảy ra biến hóa cực lớn. Thân thể của nàng biến trong suốt mà sáng chói, phản phất là từ vô số điểm sáng tạo thành năng lượng thể. Trong ánh mắt của nàng lóe ra trí tuệ cùng thần bí quang mang, dường như đã vượt ra khỏi người phàm cảnh giới. "Lucia, ngươi sống lại?" David kinh ngạc hỏi. Lucia mỉm cười gật đầu, "Đúng vậy, David. Tại nguyên tố vương tọa pháp tác dụng dưới, linh hồn của ta cùng quang ám năng lượng dung hợp lại cùng nhau, trở thành một cái hoàn toàn mới năng lượng thể sinh mệnh. Ta hiện tại có thể tự do hoán đổi quang phổ tần suất, thậm chí có thể phóng xuất ra quy tắc cấp phân giải xạ tuyến." David nhìn xem Lucia kia sáng chói thân thể, trong lòng tràn đầy rung động cùng vui sướng. Hắn biết, Lucia trùng sinh không chỉ là một cái kỳ tích, càng là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. "Lucia, đây thật là thật bất khả tư nghị." David kích động nói rằng, "Vậy ngươi bây giờ còn có cái gì năng lực sao?" Lucia mỉm cười giơ ngón tay lên, đầu ngón tay lập tức ngưng tụ ra một đạo hào quang sáng chói. Đạo tia sáng này bên trong ẩn chứa cường đại quy tắc chi lực, dường như có thể phân giải tất cả vật chất. Đây chính là ta hiện tại năng lực một trong, quy tắc cấp phân giải xạ tuyến. Nó có thể phân giải bất kỳ vật chất, thậm chí là không gian cùng thời gian. David nhìn xem đạo ánh sáng kia, trong lòng tràn đầy kính sợ. Hắn biết, Lucia hiện tại đã nắm giữ lực lượng siêu việt thường nhân, nhưng càng quan trọng hơn là, nàng như cũ duy trì viên kia thiện lương cùng dũng cảm tâm. "Lucia, cảm ơn ngươi lần nữa trở lại bên cạnh ta." David thâm tình nói rằng, "Ta sẽ một mực bồi bạn ngươi, bất luận tương lai gặp phải khó khăn gì." Lucia mỉm cười gật đầu, trong ánh mắt của nàng tràn đầy dịu dàng cùng kiên định. Nàng biết, bất luận tương lai như thế nào biến hóa, nàng cùng David ở giữa tình cảm mối quan hệ sẽ vĩnh viễn tồn tại. Giờ phút này, giáo đình quảng trường phế tích phía trên, một đạo hào quang sáng chói phóng lên tận trời, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Kia là Lucia tân sinh tiêu chí, cũng là nàng cùng David ở giữa bất hủ tình yêu chứng kiến. Theo Lucia trùng sinh, giáo đình quảng trường phế tích phía trên, một mảnh tường hòa quang mang dần dần tiêu tán, nhưng trong không khí vẫn như cũ tràn ngập một loại khó nói lên lời trang trọng cùng thần bí. David cùng Lucia sóng vai đứng thẳng, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng quyết tâm. Nhưng mà, phần này điên tĩnh cũng không duy trì liên tục quá lâu, một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng bỗng nhiên giáng lâm, làm cho cả không gian cũng vì đó rung động. Chỉ thấy một vị thiếu nữ tóc bạc trống rỗng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, nàng thân mang tỏa ra ánh sáng lung linh váy dài, trong mắt lóe ra thâm thúy quang mang, dường như ẩn chứa vũ trụ vạn vật huyền bí. Sự xuất hiện của nàng, nhường không khí chung quanh cũng vì đó ngưng kết, một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức tràn ngập ra. "Hoan nên đi vào chân lý sân thí luyện." Tóc bạc thiếu nữ thanh âm thanh lãnh mà uy nghiêm, nàng nhẹ nhàng phất tay, chỉ thấy ba đạo quang mang tự nàng lòng bàn tay bay ra, trong nháy mắt hóa thành ba cái độc lập thí luyện không gian, phân biệt lơ lửng tại David cùng Lucia trước mắt. "Ba cái này thí luyện không gian, đem khảo nghiệm các ngươi đối theo đuổi chân lý cùng lý giải." Thiếu nữ tóc bạc tiếp tục nói, "Thời gian ở chỗ này cùng chủ thế giới không đồng bộ, các ngươi đem có đầy đủ thời gian để hoàn thành thí luyện, nhưng cũng muốn nhớ kỹ, chân lý tìm kiếm vĩnh vô chỉ cảnh." David cùng Lucia lướt nhau, từ lẫn nhau trong mắt thấy được kiên định cùng dũng khí. Bọn hắn biết, cái này không chỉ có là đối bọn hắn người khảo nghiệm, càng là đối với bọn hắn mới thành lập nguyên tố thể hệ một lần nghiệm chứng. Thí luyện quy tắc rất đơn giản. Thiếu nữ tóc bạc tiếp tục nói, "David, ngươi đem không thể sử dụng bất kỳ huyết mạch năng lực, chỉ có thể dựa vào ngươi cùng Lucia cộng đồng thành lập nguyên tố hệ thống đến ứng đối khiêu chiến. Mà Lucia, ngươi mặc dù nắm giữ toàn lực lượng mới, nhưng cũng sẽ bị hạn chế, cần tại thí luyện trung học sẽ như thế nào tốt hơn khống chế cùng vận dụng nó." David nhẹ gật đầu, hắn biết rõ lần luyện tập này tầm quan trọng. Từ khi cùng Lucia cùng một chỗ thăm dò nguyên tố huyền bí đến nay, bọn hắn đã thành lập một bộ đặc biệt nguyên tố hệ thống. Nhưng lần luyện tập này chính là đối bộ này thể hệ một lần cực hạn khiêu chiến. "Như vậy, thí luyện bắt đầu đi." Thiếu nữ tóc bạc nói khẽ, sau đó thân ảnh của nàng liền dần dần nhạt đi, dường như dung nhập không khí chung quanh bên trong. David cùng Lucia hít sâu một hơi, phân biệt bước vào riêng phần mình thí luyện không gian. David trong không gian là một mảnh vô tận hư không, bốn phía chỉ có ảm đạm quang mang đang lóe lên, dường như biểu thị không biết khiêu chiến. Mà Lucia không gian thì là một mảnh tinh không sáng chói, sao trời lấp lóe, đẹp không sao tả xiết, nhưng ở cái này mỹ lệ phía sau, lại ẩn giấu đi vô tận nguy cơ. Tại David thí luyện không gian bên trong, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Nơi này nguyên tố lưu động dị thường hỗn loạn, dường như đã mất đi khống chế đồng dạng. Hắn đếm thử vận dụng mình cùng Lucia thành lập nguyên tố hệ thống để dẫn dắt những nguyên tố này, lại phát hiện dị thường gian nan. Mỗi một lần nếm thử đều giống như tại cùng toàn bộ không gian lực lượng chống lại. Nhưng mà, David cũng không hề từ bỏ. Hắn cắn chặt hàm răng, trong ánh mắt lóe ra bất khuất quan mang. Hắn nhớ lại cùng Lucia cùng một chỗ thăm dò nguyên tố từng ly từng tí, những cái kia liên quan tới nguyên tố của mình, nguyên tố dung hợp lý luận tại trong đầu hắn không ngừng quanh quẩn. Hắn thử nghiệm đem những lý luận này vận dụng đến trong thực tiễn, một chút xíu dẫn dắt đến những cái kia hỗn loạn nguyên tố đi hướng có thứ tự. Theo thời gian trôi qua, David dần dần tìm tới cảm giác. Hắn bắt đầu có thể thuần thục vận dụng nguyên tố hệ thống đến ứng đối các loại khiêu chiến, thậm chí có thể sáng tạo ra một chút đặc biệt nguyên tố kỹ năng. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười vui mừng, hắn biết mình đang từng bước tiếp cận chân lý hệ tâm. Mà tại Lucia thí luyện không gian bên trong, nàng đồng dạng gặp phải khiêu chiến thật lớn. Nơi này tinh không mặc dù mỹ lệ, nhưng mỗi một viên tinh thần đều ẩn chứa lực lượng cường đại, hơi không cẩn thận liền sẽ bị thôn phệ. Lucia thử nghiệm vận dụng chính mình lực lượng mới đến cùng những ngôi sao này khai thông, lại phát hiện bọn hắn cũng không nghe theo chỉ huy của mình. Lucia không có nhu trí, nàng nhắm mắt lại, thật sâu hô hấp lấy. Nàng hồi tưởng lại chính mình chuyển hóa làm năng lượng thể sinh mệnh một phút này, loại kia cùng quang ám năng lượng hòa làm một thể cảm giác lần nữa xông lên đầu. Nàng thử nghiệm đem ý thức của mình dung nhập vào chung quanh tinh không bên trong, đi cảm thụ mỗi một viên tinh thần nhịp đập cùng hô hấp. Thời gian dần qua, Lucia tìm tới cùng sao trời khai thông phương pháp. Nàng có thể cảm nhận được lực lượng của bọn chúng cùng cảm xúc, thậm chí có thể cùng chúng nó sinh ra cộng minh. Nàng bắt đầu thử nghiệm dẫn đạo những ngôi sao này lực lượng cho mình sử dụng, sáng tạo ra một chút làm cho người sợ hãi than sao trời kỹ năng. Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng rung lên, liền có một đạo sáng chói tinh quang vạch phá bầu trời, đem phía trước chướng ngại từng cái thanh trừ. Làm David cùng Lucia phân biệt hoàn thành chính mình thí luyện lúc, bọn hắn lần nữa về tới thiếu nữ tóc bạc trước mặt. Trong mắt của bọn hắn lóe ra tự tin cùng thỏa mãn qua mang, hiển nhiên đã thu hoạch tương đối khá. "Chúc mừng các ngươi thông qua được thí luyện." Tóc bạc thiếu nữ thanh âm vang lên lần nữa, "Các ngươi không chỉ có chứng minh thực lực của mình cùng dũng khí, càng hiện ra đối chân lý không ngừng truy cầu." Nhưng mà, thiếu nữ tóc bạc ngữ khí bỗng nhiên biến nghiêm túc lên, "Nhưng các ngươi biết sao? Nguyên tố vương tọa không hề chỉ là một cái biểu tượng hoặc là công cụ, nó nhưng thật ra là một cái gông xiềng, một cái vì ngăn chặn vũ sư văn minh quá độ phát triển mà thiết lập gông xiềng." David cùng Lucia nghe vậy sững sờ, bọn hắn chưa từng nghe nói qua dạng này bí mật. Thiếu nữ tóc bạc tiếp tục nói, "Vũ sư văn minh đã từng huy hoàng nhất thời, bọn hắn nắm giữ cường đại lực lượng nguyên tố, cơ hồ có thể điều khiển toàn bộ thế giới. Nhưng mà, loại lực lượng này lạm dụng cũng mang đến hậu quả nặng nề. Vì phòng ngừa những chuyện tương tự lần nữa xảy ra, nguyên tố vương tọa được sáng tạo ra, để mà hạn chế vũ sư phát triển văn minh. Nhưng bây giờ," thiếu nữ tóc bạc lời nói xoay chuyển, "theo các ngươi đối lực lượng nguyên tố xâm nhập lý giải cùng vận dụng, cái này gông xiềng dường như đã bắt đầu buông lỏng. Ý vị này các ngươi có cơ hội đánh vỡ trói buộc, tham dò càng rộng lớn hơn chân lý chi hải. Nhưng cùng lúc, cũng muốn cảnh giác lực lượng lạm dụng mang tới hậu quả." David cùng Lucia lướt nhau, từ lẫn nhau trong mắt thấy được kiên định cùng quyết tâm. Theo nguyên tố vương tọa bí mật mà trần, David cùng Lucia trong lòng dấy lên đối không biết thế giới càng sâu thăm dò khát vọng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị tiếp tục tiến lên lúc, một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức đột nhiên từ nguyên tố nội điện khu vực truyền đến, phá vỡ chúng quanh yên tĩnh. Đó là cái gì? Lucia cau mày, nhìn về phía khí tức truyền đến phương hướng. David đồng dạng cảm nhận được cố lực lượng kia cảm giác áp bách, hắn trầm giọng nói, "Xem ra, chúng ta cũng không phải là trên vùng đất này duy nhất nhà thám hiểm." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đám hình thái khác nhau hóa thú chiến sĩ từ nguyên tố nổi điên khu vực bên trong xung ra, bọn hắn người mặc da thú, cầm trong tay vũ khí đơn giản, trong mắt lóe ra dã tính quan mang. Những này hóa thú chiến sĩ cùng chiến sĩ thông thường hoàn toàn khác biệt, bọn hắn dường như cùng chung quanh nguyên tố sinh ra kỳ dị nào đó cộng minh, khiến cho bọn hắn lực lượng được đến cực lớn tăng cường. Thú hóa quân đoàn. David nhận ra những này chiến sĩ thân phận, bọn hắn đã từng là vũ sư văn minh thời kỳ một chi bộ đội đặc thù, thông qua một loại nào đó nghi thức cùng dã thú dung hợp, thu được lực lượng cường đại. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, chi bộ đội này dần dần biến mất tại trong dòng chảy lịch sử, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này xuất hiện lần nữa. Đối mặt đột nhiên xuất hiện thú hóa quân đoàn, David cùng Lucia cấp tốc làm ra phản ứng. Bọn hắn triệu hồi ra riêng phần mình nguyên tố chi lực, chuẩn bị nên chiến cố này không biết uy hiếp. Nhưng mà, thú hóa quân đoàn cũng không có trực tiếp phát động công kích, mà là lấy một loại kỳ dị phương thức tại nguyên tố nổi điên khu vực bên trong xuyên thẳng qua, phản phất tại cùng chung quanh nguyên tố tiến hành một loại nào đó giao lưu. Đúng lúc này, một cái làm cho người khiếp sợ hiện tượng đã xảy ra. Chỉ thấy những cái kia hóa thú chiến sĩ tại nguyên tố nổi điên khu vực kích thích phía dưới, bắt đầu xảy ra phản tổ tiến hóa. Thân thể của bọn hắn dần dần bành trướng, làn da biến cứng rắn như sắt, lợi trảo cùng răng nanh càng là vô cùng sắc bén. Cặp mắt của bọn hắn biến xích hồng, tràn đầy đối khát vọng chiến đấu cùng đối máu tươi si mê. Cái này đây là có chuyện gì? Lucia kinh ngạc mà nhìn trước mắt phát sinh tất cả. David nhìn chằm chằm những cái kia tiến hóa hóa thú chiến sĩ, trầm giọng nói, "Xem ra, nguyên tố nổi điên khu vực không chỉ có tỉnh lại trong cơ thể của bọn họ dã thú huyết mạch, còn phát động một loại nào đó hiện tượng phản tổ. Bọn dã hỏa này bây giờ trở nên càng cường đại. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị ứng đối cố này mới uy hiếp lúc, một cái thân ảnh quen thuộc đống nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Kia là Lý Dạ, nàng người mặc một thân huyết sắc lang khải, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Phía sau nàng đi theo một đám đồng dạng trang bị tinh lương chiến sĩ, bọn hắn cùng Lý Dạ ở giữa dường như tồn tại một loại nào đó liên hệ thần bí. Lý Dạ, David ngạc nhiên hô. Lý Dạ nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu. Nàng chỉ huy sau lưng các chiến sĩ cấp tốc bày trận, cùng thú hóa quân đoàn tạo thành thế giằng co. Mà càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, Lý Dạ cùng chiến sĩ của nàng nhóm ở giữa dường như tồn tại một loại nào đó quần thể tâm linh cảm ứng, khiến cho phối hợp của bọn hắn kín không kẽ hở, phảng phất là một cái chỉnh thể đang hành động. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Thú hóa quân đoàn nương tựa theo phản tổ tiến hóa sau lực lượng cường đại, hướng Lý Dạ các chiến sĩ phát khởi công kích mãnh liệt. Nhưng mà, Lý Dạ cùng chiến sĩ của nàng nhóm lại không sợ hãi chút nào, bọn hắn nương tựa theo tinh xảo kỹ xảo chiến đấu cùng lẫn nhau ở giữa ăn ý phối hợp, thành công chặn lại thú hóa quân đoàn thế công. Trong chiến đấu, Lý Dạ cho thấy thực lực kinh người. Nàng người mặc huyết sắc lang khải dường như cùng nàng hòa làm một thể, không chỉ có tăng cường sức phòng ngự của nàng, còn giao phó nàng cường đại lực công kích. Nàng cơ trường kiếm trong tay, mỗi một lần vung chặt đều nương theo lấy huyết sắc quang mang, đem hóa thú các chiến sĩ từng cái đánh lui. Nhưng mà, thú hóa quân đoàn số lượng đông đảo, lại không đoạn có mới chiến sĩ gia nhập chiến đấu. Lý Dạ các chiến sĩ bắt đầu có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Đúng lúc này, Lý Dạ bỗng nhiên nhắm mắt lại, thật sâu hô hấp lấy. Nàng phản phất tại cùng chung quanh nguyên tố tiến hành khai thông, hấp thu trong đó lực lượng. Làm Lý Dạ mở mắt lần nữa lúc, trong mắt của nàng lóe ra càng thêm hào quang chói sáng. Nàng giơ cao trường kiếm, la lớn, vì vinh quang, vì chân lý, cùng ta cùng nhau chiến đấu a. Theo tiếng kêu gào của nàng rơi xuống, sau lưng nàng các chiến sĩ dường như nhận lấy một loại nào đó khích lệ, trong mắt của bọn hắn cũng dấy lên chiến ý hừng hực. Bọn hắn cùng Lý Dạ cùng nhau cờ vũ khí trong tay, hướng thu hóa quân đoàn phát khởi phản kích. Chương 496, huyết mạch văn minh trung yên. Chương 496, huyết mạch văn minh trung yên chiến đấu biến dị thường kịch liệt. Lý Dạ cùng chiến sĩ của nàng nhóm nương tựa theo kiên định tín niệm cùng lẫn nhau ở giữa ăn ý phối hợp, dần dần thay đổi chiến cuộc. Bọn hắn không ngừng mà đánh lui hóa thú các chiến sĩ, khiến cho thú hóa quân đoàn bắt đầu lâm vào hỗn loạn. Nhưng mà, ngay tại thắng lợi trong tầm mắt lúc, một cái không tưởng tượng được tình huống đã xảy ra. Những cái kia bị đánh lui hóa thú các chiến sĩ đột nhiên ngã trên mặt đất, trong con mắt của bọn hắn nổi lên kỳ dị nguyên tố phù văn. Những phù văn này lóe ra quang mang, phản phất tại hấp thu chung quanh ma lực. Không tốt, bọn hắn đang hấp thu ma lực. David hoảng sợ nói. Lucia cũng ý thức được điểm này, nàng khẩn trương nhìn xem những cái kia hóa thú các chiến sĩ. Chỉ thấy thân thể của bọn hắn tại phù văn chiếu rọi xuống dần dần khôi phục lực lượng, thậm chí trở nên càng thêm cường đại. Ánh mắt của bọn hắn cũng biến thành càng thêm hung ác, phản phất muốn đem tất cả ngăn cản tại trước mặt bọn hắn địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Lý Dạ cũng chú ý tới sự biến hóa này, nàng cao mày, cấp tốc làm ra chiến thuật mới an bài. Nàng chỉ huy các chiến sĩ cải biến phương thức công kích, ý đồ cắt ngang hóa thú các chiến sĩ đối ma lực hấp thu. Nhưng mà, những này hóa thú các chiến sĩ dường như đã lâm vào điên cuồng trạng thái, bọn hắn liều lĩnh hướng về Lý Dạ các chiến sĩ vọt tới. Chiến đấu lần nữa lâm vào giằng co trạng thái. Lý Dạ cùng chiến sĩ của nàng nhóm mặc dù đem hết toàn lực, nhưng đối mặt không ngừng tăng cường thú hóa quân đoàn, bọn hắn cũng bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm. Đúng lúc này, David cùng Lucia quyết định gia nhập chiến đấu, bọn hắn triệu hồi ra cường đại nguyên tố chi lực, hướng thu hóa quân đoàn phát khởi công kích mãnh liệt. Tại David cùng Lucia trợ giúp dưới, Lý Dạ các chiến sĩ rốt cục thu được cơ hội thở dốc. Bọn hắn thừa cơ điều chỉnh chiến thuật, cùng David cùng Lucia cùng một chỗ đối thu hóa quân đoàn triển khai phản kích. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, bọn hắn rốt cục đem thu hóa quân đoàn đánh tan, lấy được trận chiến đấu này thắng lợi. Chiến hậu, may mắn còn sống sót thú các chiến sĩ nằm trên mặt đất, trong con mắt của bọn hắn như cũ hiện lên những cái kia kỳ dị nguyên tố phù văn. David đi ra phía trước, cẩn thận quan sát lấy những phù văn này. Hắn phát hiện những phù văn này dường như cùng chung quanh nguyên tố sinh ra liên hệ nào đó, khiến cho những này thú các chiến sĩ có thể tự chủ hấp thu ma lực đến tăng cường lực lượng của mình. Xem ra, những này thú các chiến sĩ cũng tại tiến hóa. David trầm giọng nói. Lý Dạ nhẹ gật đầu, nàng nhìn xem những cái kia thú các chiến sĩ, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Nàng biết, những này thú các chiến sĩ mặc dù đã từng là địch nhân của bọn hắn, nhưng trong trận chiến đấu này, bọn hắn cũng cho thấy làm cho người kính nể dũng khí cùng cứng cỏi. Vô luận như thế nào, Lý Dạ kiên định nói, chúng ta nhất định phải tiếp tục tiến lên, thăm dò càng nhiều chân lý. Chỉ có dạng này, chúng ta khả năng tốt hơn bảo hộ thế giới này. David cùng Lucia nghe vậy, đều lộ ra tán đồng biểu lộ. Bọn hắn biết, tương lai đường còn rất dài, nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng nên đón bất kỳ khiêu chiến nào. Bọn hắn đem tiếp tục dắt tay tiến lên, tại thăm dò chân lý con đường bên trên vĩnh viễn không dừng bước. Tại rời xa nguyên tố nổi điền khu vực một nơi bí ẩn, Cynthia đang đắm chìm tại cựu vi trong ảo cảnh, tiến hành một trận trước nay chưa từng có vị diện chiến tranh tôi diễn. Chỗ này với cảnh, là nàng lợi dụng cổ lão ma pháp cùng cựu vi yêu hồ linh lực cộng đồng tạo dựng mà thành. Trong đó tốc độ thời gian trôi qua bị gia tốc đến ngoại giới nghìn lần, là Cynthia cung cấp một cái cơ hội vô hạn thời gian cửa sổ đến thăm dò khả năng tương lai. Huyễn cảnh bên trong, một mảnh hỗn độn sơ khai, quang ảnh giao thoa, các loại văn minh hình dáng tại trong hư vô dần dần thành hình. Cynthia đứng tại một mảnh rộng lớn hư không bên trên, cặp mắt của nàng lóe ra trí tuệ quang mang, hai tay vung khẽ, phảng phất tại chỉ huy một trận vô hình chiến dịch. Bên cạnh của nàng, hữu vi yêu hồ huyễn ảnh như ẩn như hiện, chín cái đuôi khẽ đung đưa, phóng xuất ra nhu hòa mà lực lượng thần bí, là trận này thôi diễn cung cấp lấy cần thiết duy trì. Bắt đầu đi. Cynthia nhẹ giọng nói nhỏ, thanh âm tuy nhỏ, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Theo mệnh lệnh của nàng, huyễn cảnh bên trong thời gian bắt đầu phi tốc lưu chuyển, các loại văn minh tại gia tốc bên trong dòng lũ thời gian hướng khởi, phồn đinh, hay là nhanh chóng lùi bại. Xin thì ạ ánh mắt nhìn chằm chằm đây hết thảy, trong đầu của nàng phi tốc tính toán mỗi một loại khả năng phát triển đường đi, ý đồ tìm ra đầu kia thông hướng con đường thắng lợi. Nhưng mà, thôi diễn quá trình xa so với Xin thì ạ dự đoán muốn phức tạp hơn nhiều. Tại viễn cảnh bên trong, nàng chứng kiến 730 loại văn minh diệt vong đường đi, mỗi một loại đều tràn đầy bi kịch cùng bất đắc dĩ. Có văn minh bởi vì nội bộ phân tranh mà bản thân hủy diệt, có thì bởi vì ngoại bộ uy hiếp mà không có sức chống cự, còn có thì là tại nguyên tố mất cân bằng bên trong dần dần sụp đổ. Xin thì ạ sắc mặt biến càng ngày càng nghiêm trọng, cặp mắt của nàng bên trong tràn đầy sầu lo. Nàng ý thức được, những này thôi diễn kết quả không chỉ là đối quá khứ xem, càng là đối với tương lai cảnh cáo. Nếu như những này văn minh diệt vong đường đi thật sự có khả năng tại trong thế giới hiện thực tái diễn, như vậy bọn hắn tất cả mọi người sẽ đứng trước nguy cơ to lớn. Ngay tại Xin thì ạ lâm vào trầm tư lúc, David bỗng nhiên xâm nhập viễn cảnh. Trên mặt của hắn mang theo vẻ lo lắng, trong mắt lóe ra bất an quan mang. Hắn thấy được viễn cảnh bên trong tất cả, cũng cảm nhận được kia cố bầu không khí ngột ngạt. Xin thì ạ, ngươi phát hiện gì rồi? David vội vàng hỏi. Xin thì ạ xoay người lại, nhìn xem David, chậm rãi nói rằng, David, ta thấy được 730 loại văn minh diệt vong đường đi. Mỗi một loại đều tràn đầy bi kịch, không có một loại có thể đào thoát số mệnh bị diệt vong. David nghe vậy, trong lòng căng thẳng. Hắn biết rõ Xin thì ạ thôi diễn năng lực, cũng minh bạch những này thôi diễn kết quả ý vị như thế nào. Hắn trầm mặc một hồi, sau đó nói, Xin thì ạ, chúng ta nhất định phải tìm tới tránh cho loại này vận mệnh phương pháp. Nếu không, thế giới của chúng ta cũng sẽ đứng trước giống nhau nguy cơ. Xin thì ạ nhẹ gật đầu, nói rằng, ta cũng đang tự hỏi vấn đề này. Tại thôi diễn quá trình bên trong, ta phát hiện một cái mấu chốt tin tức. Làm nồng độ nguyên tố vượt qua cái nào đó giới hạn trị lúc, thế giới sẽ tự phát hình thành một loại quét sạch cơ chế, lấy thanh trừ những cái kia không cách nào thích ứng hoàn cảnh sinh mạng thể. Loại này cơ chế có thể là dẫn đến văn minh diệt vong trọng yếu nguyên nhân một trong. David nghe vậy, cau mày. Hắn nói rằng, như vậy, chúng ta nên ứng đối ra sao loại này quét sạch cơ chế đâu? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Cynthia lắc đầu, nói rằng, không, chúng ta còn có cơ hội. Thôi diễn kết quả còn ám hiệu một cái trọng yếu tin tức, đó chính là chúng ta nhất định phải tại bản kỷ nguyên bên trong hoàn thành thăng duy, nếu không liền sẽ phát động tự động format, dẫn đến toàn bộ thế giới hủy diệt. Thăng duy là chúng ta đường ra duy nhất. David nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng. Hắn nói rằng, như vậy, chúng ta nên như thế nào thực hiện thăng duy đâu? Cái này cần tất cả chúng ta cộng đồng cố gắng. Cynthia nhẹ gật đầu, nói rằng, đúng vậy, David. Thăng duy cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nó cần chúng ta tập hợp tất cả mọi người trí tuệ cùng lực lượng. Nhưng là, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền nhất định có thể vượt qua tất cả khó khăn, thực hiện mục tiêu của chúng ta. Tại trong những ngày kế tiếp, Cynthia cùng David bắt đầu chuẩn bị thăng duy kế hoạch. Bọn hắn triệu tập tất cả có thể tin cậy đồng bạn, cộng đồng thương thảo đối sách. Bọn hắn nghiên cứu các loại khả năng thăng duy phương pháp, ý đồ tìm tới một đầu có thể được nhất con đường. Nhưng mà, thăng duy con đường tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến. Bọn hắn cần đối mặt đến từ các phương diện lực cản cùng khó khăn, bao quát những cái kia ý đồ ngăn cản bọn hắn thăng duy thế lực đối địch. Nhưng là, Cynthia cùng David cũng không hề từ bỏ, bọn hắn tin tưởng vững chắc tín niệm của mình, dũng cảm tiến tới. Tại Cửu Bí Hào cảnh trợ giúp dưới, bọn hắn không ngừng mà tiến hành thôi diễn cùng mô phỏng, ý đồ tìm tới tốt nhất thăng duy phương án. Bọn hắn trải qua vô số lần thất bại cùng ngăn trở, nhưng mỗi một lần thất bại đều để bọn hắn càng thêm kiên định quyết tâm của mình. Rốt cục, tại trải qua vô số lần cố gắng cùng nếm thử về sau, bọn hắn tìm tới một đầu có thể được thăng duy con đường. Bọn hắn bắt đầu áp dụng kế hoạch này, tập hợp tất cả mọi người lực lượng cùng tài nguyên, hướng về thăng duy mục tiêu bước vào. Tại tĩnh mịch mà thần bí quy tắc hồng lưu bên trong, David đang đứng tại một mảnh từ vô số điểm sáng bệnh mà thành không gian nào bên trong. Bên cạnh hắn, Ngân Nguyệt nhìn chăm chú xoay chậm chậm, tản ra nhu hòa mà thần bí quan mang, đem hồng lưu bên trong lao nhanh không thôi dòng năng lượng dần dần chuyển hóa làm một loại David có thể lý giải lập trình ngôn ngữ. David nhìn chằm chằm trước mắt cô, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chuyên chú cùng hiếu kỳ. Hắn biết rõ, những này có không chỉ là số lượng cùng ký hiệu tổ hợp, càng là cấu thành thế giới này tầng dưới chốt logic nền tảng. Thông qua phân tích những này cỏ, hắn có lẽ có thể tìm tới đột phá trước mắt khốn cảnh mấu chốt. Theo Ngân Nguyệt nhìn chăm chú xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, có lưu cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. David bắt đầu chụp đi đọc, suy nghĩ của hắn theo có lưu chuyển mài nhảy bọn, ý đồ bắt được cất giấu trong đó bí mật. Đông nhiên, ánh mắt của hắn dừng ở một chuỗi nhìn như không đáng chú ý cỏ bên trên. Sâu này có dấu ở đông đảo phức tạp logic kết cấu bên trong, lại tản ra một loại dị dạng quan mang. David trong lòng hơi động, hắn ý thức được sâu này có khả năng ẩn giấu đi một loại nào đó trọng yếu tin tức. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu phân tích sâu này cỏ, theo phân tích xâm nhập, sắc mặt của hắn dần dần biến ngưng trọng lên. Hắn phát hiện, sâu này cỏ trên thực tế tạo thành một cái logic xiển xích, bản chất tác dụng lại là phòng ngừa sinh vật đột phá 11 duy nhận biết hạn chế khí. David trong lòng dâng lên một cỗ rung động chi tình. Hắn ý thức được, phát hiện này khả năng mang ý nghĩa bọn hắn cho tới nay cố gắng đều hứng chịu tới một loại nào đó vô hình trói buộc. Nếu như bọn hắn không cách nào đột phá cái này hạn chế khí, như vậy bất luận bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thể chân chính lý giải thế giới này bản chất, càng không cách nào tìm tới thăng duy phương pháp. Nhưng mà, David cũng không có vì vậy nhụt chí. Tương phản, hắn càng thêm kiên định muốn phá giải cái này logic xiềng xích quyết tâm. Hắn bắt đầu nếm thử xuyên tạc hạch tâm tham số, ý đồ tìm tới vòng qua hạn chế khí khả năng. Ngay tại hắn sắp chạm đến hạch tâm tham số một phút này, toàn bộ quy tắc hồng lưu bỗng nhiên kịch liệt rung chuyển. Một cỗ cường đại năng lượng ba động từ hồng lưu chỗ sâu truyền đến, dường như có đồ vật gì ngay tại tô tỉnh. David trong lòng căng thẳng, hắn ý thức được khả năng phát động một loại nào đó phòng ngự cơ chế. Quả nhiên, không lâu sau đó, một cái to lớn lục chỉ cự thủ từ hồng lưu bên trong nổi lên, trên ngón tay của nó quấn quanh lấy phức tạp phù văn, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Cái cự thủ này tựa hồ đối với David xuyên tạc hành vi cực kỳ bất mãn, nó đột nhiên vung lên, một cỗ cường đại sóng năng lượng liền hướng David đánh tới. David đội vàng tránh né, nhưng dù vậy, hắn vẫn là bị dư ba chấn động đến rút lui mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Đáng chết. David trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ. Hắn biết rõ, cái cự thủ này rất có thể chính là thủ hộ cái này logic xiển xích tồn tại, nếu như hắn mong muốn tiếp tục tiến lên, nhất định phải chiến thắng nó. Hắn cấp tốc điều chỉnh trạng thái, một lần nữa ngưng tụ sức mạnh. Lần này, hắn không tiếp tục mù quáng mà công kích cự thủ, mà là bắt đầu quan sát công kích của nó hình thức, tìm kiếm trong đó sơ hở. Trải qua một phen giao phong kịch liệt, David rốt cuộc tìm được cự thủ nhược điểm. Hắn chờ đúng thời cơ, đột nhiên một kích, thành công đem cự thủ đánh tan. Nhưng mà, ngay tại hắn coi là thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, cự thủ lại đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa dung nhập hồng lưu bên trong. David trong lòng giật mình, hắn ý thức được cái cự thủ này khả năng chỉ là thủ hộ logic xiển xích đông đảo tồn tại một trong. Nếu như hắn muốn chân chính phá giải cái này logic xiển xích, nhất định phải đối mặt càng nhiều khiêu chiến. Nhưng hắn không có lùi bước. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa đưa ánh mắt về phía này chuỗi hoạch tâm cỏ. Lần này, hắn càng thêm cẩn thận thao tác, ý đồ tại không phát động phòng ngự cơ chế dưới tình huống, tìm tới phá giải logic xiển xích mấu chốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, David hoàn toàn đắm chìm trong cỏ trong hải dương. Ngón tay của hắn trong hư không cực nhanh đập, mỗi một lần gõ đều phản phất tại cùng thế giới này quy tắc tiến hành đối thoại. Rốt cục, tại vô số lần nếm thử về sau, David tìm tới một cái vi diệu điểm thăng bằng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh tham số, bảo đảm đã không phát động phòng ngự cơ chế, lại có thể từng bước suy yếu logic xiềng xích trói buộc. Theo tham số dần dần cải biến, David cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có tươi mát cảm giác xông lên đầu. Hắn dường như đột phá một loại nào đó vô hình hàng rào, thấy được thế giới này toàn bộ diện mạo mới. Hắn ý thức được, mình đã thành công bước ra phá giải logic xiềng xích bước đầu tiên. Nhưng mà, hắn cũng tin tưởng, đây chỉ là vạn lý trường thành điểm xuất phát. Muốn chân chính đột phá 11 duy nhận biết hạn chế khí, hắn đường phải đi còn rất dài. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đã bước ra một bước này, cái này đủ để cho hắn cảm thấy vô cùng phấn chấn cùng chờ mong. Tại tinh ca thành xanh thẳm dưới bầu trời, một trận trước nay chưa từng có ma lực phong bạo đang lặng yên ấp ủ mây đen dày đặc, tiếng sấm vang rền, dường như toàn bộ thiên địa đều đang vì sắp đến biến đổi lớn mà run rẩy. Trong thành các cư dân nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Mà tại tinh ca thành chỗ sâu, cựu quý tộc nhóm lại tại trận gió lốc này trông được tới cơ hội. Bọn hắn bí mật tụ tập tại một tòa cổ lao dưới mặt đất trong cung điện, trong tay nắm chặt tổ truyền thanh khí, trong mắt lóe ra tham lam cùng điên cuồng quan mang. Cái này là cơ hội của chúng ta. Một vị cao tuổi cựu quý tộc kích động hô, lợi dụng trận này ma lực phong bạo, chúng ta có thể phục sinh cổ đại thạch tượng vị quân đoàn, trọng trưởng tinh ca thành quyền khống chế. Cái khác cựu quý tộc nhao nhao phụ họa, trên mặt của bọn hắn tràn đầy đối khát vọng quyền lực cùng đối tương lai ước mơ. Bọn hắn bắt đầu đem thánh khí nhắm ngay trên bầu trời phong bạo, một cỗ cường đại ma lực từ thánh khí bên trong tuôn ra, cùng trong gió lốc có thể sản xuất hàng loạt sinh cộng minh. Chương 497, pháp điện chi linh thức tỉnh. Chương 497, pháp điện chi linh thức tỉnh. Theo nghi thức tiến hành, dưới mặt đất điện đường bắt đầu chấn động, phù văn cổ xưa ở trên vách tường lấp lóe, phảng phất có một loại nào đó ngủ say lực lượng đang bị tỉnh lại. Đột nhiên, một tiếng điếc tai nhức óc vang lên ầm ầm, toàn bộ điện đường đều vì đó rung dậy. Làm hết thể đều kết thúc, yêu quý tộc nhóm kinh ngạc phát hiện, một đám người mặc giáp đá, cầm trong tay lưỡi dao thạch tượng quỷ thình lình xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trong mắt của bọn nó lóe ra u lục quan mang, phảng phất là từ địa ngục trở về chiến sĩ, chuẩn bị là cựu quý tộc nhóm mà chiến. Cùng lúc đó, tại tinh ca thành một chỗ khác, Giải Nạ đang đứng tại vương thành tối cao trên lầu tháp, nhìn chăm chú trên bầu trời phong bạo. Trên mặt của nàng tràn đầy ngưng trọng, nàng biết, trận gió lốc này không chỉ có là một trận thiên tai, càng là một trận khả năng phá vỡ tinh ca thành trật tự nguy cơ. Chúng ta nhất định phải khai thác hành động. Giải Nạ đối thị vệ bên người nhóm nói rằng, điều động hàn băng địa ngục năng lượng, đem trận gió lốc này bình ổn lại. Bọn thị vệ nghe vậy lập tức hành động, bọn hắn bắt đầu niệm tụng chú ngữ, triệu hồi ra hàn băng địa ngục lực lượng. Theo chú ngữ hoàn thành, một cỗ băng lãnh năng lượng từ lòng đất tuôn ra, cấp tốc tại vương thành trên không tạo thành một đạo kiên cố tường băng. Nhưng mà, đúng lúc này, yêu quý tộc nhóm phục sinh thạch tượng vị quân đoàn bỗng nhiên phát khởi công kích. Bọn hắn như là như mưa rông gió bao phong tới vương thành, chỗ đến đều lưu lại hủy diệt vết tích. Giải Nạ thấy thế lập tức điều động càng nhiều hàn băng địa ngục năng lượng tiến hành phòng ngự. Một trận chiến đấu kịch liệt tại tinh ca thành trên không bộc phát. Thạch tượng vị nhóm mặc dù cường đại, nhưng ở hàn băng địa ngục băng lãnh năng lượng trước mặt cũng dần dần đã mất đi ưu thế. Bọn hắn bị một tầng lại một tầng hàn băng nơi bao bọc, cuối cùng vô lực rơi xuống trên mặt đất bên trên. Mà cựu quý tộc nhóm thì trong trận chiến đấu này tổn thất nặng nề, trong bọn họ rất nhiều người đều trong lúc hỗn loạn bị thạch tượng quỷ ngộ thương hoặc là bị hàn băng địa ngục năng lượng liên lụy. Khi bọn hắn ý thức được chính mình thất bại lúc, đã muộn. Giải Nạ đứng tại trên lầu tháp, mắt thấy đây hết thể xảy ra. Trong mắt của nàng đã có thắng lợi vui sướng, cũng có đôi chàng thai nạn này trầm tư. Nàng biết, mặc dù nàng thành công bình địa hơi thở phong bạo cũng đánh lui người phản loạn, nhưng tinh ca thành đối mặt nguy cơ còn xa chưa kết thúc. Sau khi chiến đấu kết thúc, Giải Nạ hạ lệnh đem những cái kia bị băng phong cựu quý tộc cùng thạch tượng quỷ nhóm đưa đến vương thành trong địa lao nhốt lại. Nhưng mà làm nàng tự mình tiến về địa lao xem xét lúc, lại phát hiện một cái kinh người hiện tượng, những cái kia bị băng phong người mặc dù thân thể không cách nào động đậy, nhưng ý thức của bọn hắn lại dị thường sinh động. Giải Nạ kinh ngạc nhìn xem những cái kia bị phong tại khối băng bên trong người phản loạn, nét mặt của bọn hắn như cũ duy trì kinh ngạc cùng tuyệt vọng, nhưng ánh mắt của bọn hắn lại tại khối băng bên trong lóe ra quan mang, dường như đang tiến hành một loại nào đó im ắng giao lưu. đây là có chuyện gì? Giải nạ nghi hoặc mà hỏi thăm. Bên người nàng các pháp sư cũng nhao nhao lắc đầu biểu thị không hiểu. Trải qua một phen nghiên cứu, giải nạ cùng các pháp sư rốt cục phát hiện một sự thực kinh người, những này bị băng phong người ý thức vậy mà tại khối băng bên trong tạo thành một cái đặc biệt tư duy hộ phách ngục giam. Tại cái này trong ngục giam, ý thức của bọn hắn có thể tự do giao lưu, suy nghĩ thậm chí chủ hạch mới âm mưu. Giải nạ ý thức được, đây là một cái trước nay chưa từng có khiêu chiến. Nàng nhất định phải tìm tới một loại phương pháp đến đánh vỡ cái này tư duy hộ phách ngục giam, nếu không những người phản loạn kia ý thức sẽ vĩnh viễn trở thành tinh ca thành một cái thai hoàng ẩm. Thế là, giải nạ bắt đầu triệu tập tinh ca thành bên trong ưu tú nhất pháp sư cùng học giả, cộng đồng nghiên cứu như thế nào phá giải cái vấn đề khó khăn này. Bọn hắn ngày đêm càng không ngừng làm việc, ý đồ tìm tới một loại có thể xuyên thấu khối băng, chạm đến những cái kia bị phong ấn ý thức phương pháp. Ở trong quá trình này, giải nạ cũng khắc sâu nhận thức được ma lực cường đại cùng nguy hiểm. Nàng minh bạch, chỉ có chính xác sử dụng ma lực, khả năng chân chính bảo hộ tinh ca thành cùng con dân của nàng nhóm. Mà trận này triều tịch nổi điên cùng tinh ca phản loạn, không nghi ngờ gì cho nàng lên một đường sinh động hóa. Tại tinh ca thành bình tĩnh bị đánh phá đi sau, một trận khác càng thêm thâm thúy cùng kinh khủng thai nạn ngay tại vực sâu chi hải lặng yên ấp ủ mơ bơ, vị kia đã từng dũng cảm mà kiên định hải dương nhà thám hiểm, bây giờ đang đứng tại vận mệnh ngã tư đường, đối mặt với trước nay chưa từng có khiêu chiến. Mơ bơ tại một lần biển sâu thám hiểm bên trong, ngoài ý muốn phát hiện một chỗ bị cổ lao phong ấn che giấu vực sâu nhập khẩu. Từ đối với không biết khát vọng cùng chạy theo sức mạnh, nàng không chút do dự bước vào kia phiến cấm kỵ chi địa. Nhưng mà, nàng cũng không biết, cái này sẽ là trong đời của nàng thời khắc hắc ám nhất. Trong vực sâu, đang ngủ say cổ lão tuấn hữu bản thể, một vị nắm giữ vô tận lực lượng cùng kinh khủng hình thái hải hoàng. Mở vở xâm nhập, ngoài ý muốn xúc động phong ấn, tỉnh lại vị này ngủ say cự nhân. Tuấn hữu xúc tu như cự mãng giống như cuốn chặt lấy mở vở, một cô hắc ám mà cường đại năng lượng bắt đầu tuôn ra trong cơ thể nàng. Mở vở ý đồ giãy giụa, nhưng lực lượng của nàng tại tuấn hữu trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình dần dần bị hắc ám ăn mòn, mắt phải càng là biến dị thành một cái không ngừng mọc thêm nhũ thịt, tản ra làm cho người buồn nôn hôi thối. Không, ta không thể cứ như vậy bị thôn vệ. Mở vợ ở trong lòng gào thét, nhưng thanh âm của nàng rất nhanh liền bị vực sâu gào thét bao phủ. Đúng lúc này, David mang theo hư không long thú hạch tâm xuất hiện. Hắn mắt thấy mở vợ thảm trạng, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tâm. Hắn không thể để cho mở vợ cứ như vậy biến mất ở trong vực sâu, càng không thể nhường tuấn hụt tà ác lực lượng lần nữa quét sạch đại lục. David nhanh chóng đem hư không long thú hạch tâm cắm vào mở vợ trái tim, một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt tràn vào mở vợ thể nội. Vảy rồng cùng xúc tu bắt đầu ở trên thân thể của nàng xen lẫn sinh trưởng, tạo thành một bộ đặc biệt cộng sinh bọc thép. Mở vợ thân thể tại thống khổ cùng biến hóa bên trong dần dần bặm mẻo, nhưng ánh mắt của nàng lại biến càng ngày càng kiên định. Đến lúc cuối cùng một mảnh vảy rồng bao trùm tại trên người nàng lúc, mở vợ rốt cục tránh thoát tuấn hụ trói buộc, nàng lấy hoàn toàn mới hình thái đứng ở trong vực sâu. Mắt phải của nàng mặc dù vẫn là một cái đỡ thịt, nhưng giờ phút này lại tản ra thần bí quang mang, dường như có thể nhìn rõ vực sâu mỗi một cái bí mật. Ta, mở vợ, sẽ không còn là cái kia nhỏ yếu nhà thám hiểm. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, ta là vực sâu hải hoàng người khiêu chiến, là hư không long thú cùng hải dương chi lực hóa thân. Mở vợ mở ra nàng kia che kín xúc tu miệng lớn, một cỗ cường đại hấp lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hải vực. Nước biển như là bị vô hình cự thủ dẫn dắt đồng dạng, điên cuồng mà tràn vào trong miệng của nàng. Vực sâu chi hải bắt đầu sôi trào, vòng xoáy khổng lồ trên mặt biển hình thành, dường như cả thiên không đều bị cỗ lực lượng này chỗ dung chuyển. Trận này thôn vệ kéo dài dòng dã 3 ngày, vực sâu chi hải mặt biển bị vòng xoáy khổng lồ nơi bao bọc, vô số sinh vật biển tại trạng thái nạn này bên trong mất mạng. Mà mở vợ lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường, nàng cộng sinh bọc thép tại thôn vệ bên trong biến càng kiên cố hơn cùng thần bí. Đến lúc cuối cùng một tia nước biển bị mở vợ thôn vệ hầu như không có lúc, nàng rốt cục dừng động tắt lại. Vực sâu chi hải khôi phục bình tĩnh, nhưng này phần bình tĩnh phía dưới lại ẩn giấu đi càng thâm thúy hơn cùng lực lượng kinh khủng. Mở vợ đứng tại vòng xoáy trung tâm, trong ánh mắt của nàng đã có khát vọng đối với lực lượng, cũng có đôi không biết sợ hãi. Thuấn Thu, ngươi tô tỉnh mang đến tai nạn. Mở vợ thấp giọng nói rằng, nhưng ta, mở vợ, đem xem như vực sâu hải hoàng người khiêu chiến, ngăn cản ngươi tà ác kế hoạch. Tại vực sâu chi hải chỗ sâu, Thuấn Thu cảm nhận được mở vợ khiêu chiến cùng quyết tâm. Nó kia ngủ say ý chí bắt đầu tô tỉnh, một cỗ lực lượng càng thêm cường đại tại trong cơ thể của nó phun trào. Theo vực sâu hải hoàng tô tỉnh, trên đại lục thế cục biến càng thêm dung chuyển bất an. Nhưng mà tại mảnh này trong hỗn loạn, một cái càng thêm bí ẩn mà sâu xa nguy cơ ngay tại lặng yên lan tràn. Vũ sư huyết mạch tập thể suy yếu, tại nguyên tố vương tọa thả ra mạnh mẽ phóng xa hạng, trên đại lục sinh vật gen bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu. Loại biến hóa này đối với người bình thường tới nói có lẽ không có ý nghĩa, nhưng đối với những cái kia ỷ lại huyết mạch chuyển thừa lực lượng vũ sư gia tộc mà nói, lại là đả kích chí mạng. Trong huyết mạch của bọn họ ẩn chứa cổ lão lực lượng bắt đầu dần dần tiêu tán, đã từng huy hoàng gia tộc chuyển thừa gặp phải bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Biến hóa này đưa tới trên đại lục tất cả vu sư gia tộc khủng hoảng. Bọn hắn nhao nhao tụ tập cùng một chỗ, ý đồ tìm ra đường giải quyết, nhưng tất cả cố gắng tựa hồ cũng tốn công vô ích. Nguyên tố vương tọa phóng xạ như là vô hình cự thủ, lặng yên sửa lấy sinh mệnh tầng dưới chốt gen, nhường truyền thống huyết mạch chuyển thừa hệ thống biến yếu ớt không chịu nổi. Tại cái này tuyệt vọng thời khắc, David đứng ra. Xem như nguyên tố vương tọa người sở hữu, hắn biết rõ cỗ này phóng xạ nơi phát ra cùng bản chất. Hắn ý thức được, cùng nó tốn công vô ích chống cự cỗ lực lượng này, không bằng thuận theo thời đại biến hóa, tìm kiếm lực lượng mới hệ thống. Thế là David tuyên bố mở ra nguyên tố vương tọa lĩnh hội quyền hạn, cho phép trên đại lục cường giả đến đây lĩnh hội vương tọa bên trong nguyên tố chi lực. Hắn đưa ra, một lực lượng cá nhân không còn bèn bèn quyết định bởi huyết mạch thuần khiết hay không, mà là muốn nhìn hắn có thể bao lớn trình độ thượng nguyên làm hóa tự thân, nắm giữ nguyên tố lực lượng. Cái này một đề nghị trên đại lục đưa tới sóng to gió lớn, nhưng cũng vì những cái kia không phải thuần huyết vu sư cung cấp cơ hội bùng lên. Tại David thôi thúc giới, trên đại lục bắt đầu một trận trước nay chưa từng có biến đổi. Các cường giả nhao nhao tiến về nguyên tố vương tọa, ý đồ lĩnh hội huyền bí trong đó. Mà thực lực của bọn hắn cùng địa vị cũng không còn từ huyết mạch quyết định, mà là từ bọn hắn nguyên tố hóa trình độ đến một lần nữa đánh giá. Tại trận này biến đổi bên trong, Cynthia phát hiện một cái bí mật kinh người. Nàng đang nghiên cứu cựu vĩ kính tượng lúc, ngoài ý muốn phát hiện mặt này thần kỳ tấm gương lại có thể chứa đựng cũ huyết mạch số liệu. Những này số liệu bên trong ẩn chứa vô số vu sư gia tộc lịch sử cùng truyền thừa, là quý giá văn hóa di sản. Cynthia ý thức được, những này cũ huyết mạch số liệu mặc dù không cách nào trực tiếp khôi phục các vu sư lực lượng, nhưng chúng nó lại là kết nối quá khứ cùng tương lai cầu nối. Thế là, nàng quyết định thành lập một tòa huyết mạch văn minh nhà bảo tàng, đem những này chân quý số liệu bảo tồn vĩnh cửu xuống tới. Nhà bảo tàng thành lập đưa tới trên đại lục rộng khắp chú ý các vu sư nhao nhao đến đây tham quan, nhớ lại những cái kia chết đi huy hoàng tuế nguyệt. Mà đối với thế hệ tuổi trẻ vu sư tới nói, tòa bảo tàng này càng là chút hiểu biết gia tộc lịch sử, tìm kiếm tự thân định vị trọng yếu nơi trốn. Tại huyết mạch thoái hóa trong nguy cấp, David cùng Cynthia cố gắng là trên đại lục mang đến một tia hy vọng. Bọn hắn khiến mọi người ý thức được, dù cho huyết mạch lực lượng dần dần tiêu tán, nhưng nhân loại đối với tri thức truy cầu, đối với lực lượng khát vọng lại vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Chỉ cần có thể thuận theo thời đại biến hóa, tìm kiếm lực lượng mới hệ thống, nhân loại liền có thể tại nghịch cảnh bên trong trùng sinh, sáng tạo ra càng thêm huy hoàng văn minh. Theo nguyên tố vương tọa lĩnh hội quyền hạn mở ra, trên đại lục các cường giả nhao nhao đầu nhập vào đối nguyên tố chi lực thăm dò bên trong, mà vu sư huyết mạch suy yếu cũng dường như tạm thời bị cỗ này lực lượng mới hệ thống che giấu. Nhưng mà, tại cỗ này biến đổi hồng lưu phía dưới, một cỗ càng thêm cổ lão mà lực lượng thần bí ngay tại lặng yên thức tỉnh. Lên ngôi nghi thức cuối cùng giai đoạn, toàn bộ không khí của hội trường đạt đến trước nay chưa từng có cao trào. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, hai kiện thần khí trong truyền thuyết, ngân nguyệt mặt dây chuyển cùng thực giới chi thư, bị chậm rãi cất đặt tại liêu nghi thức đài trung tâm. Cái này hai kiện thần khí, một cái ẩn chứa nguyệt thần chúc phúc, một kiện khác thì ghi chép thế giới huyền bí, bọn chúng gặp nhau, dường như biểu thị một loại nào đó không thể giải thích vận mệnh. Ngay một khắc này, hai cỗ hoàn toàn khác biệt quy tắc chi lực từ thần khí bên trong bộ phát ra, bọn hắn trong không khí kịch liệt va chạm, phản phất muốn xé rách mảnh không gian này. Theo va chạm tăng lên, một cái nhỏ bé lỗ đen kỳ điểm bỗng nhiên tại thần khí ở giữa hình thành, nó tham lam thôn phệ lấy hết thể trung quanh, bao quát tia sáng cùng thanh âm. Đối mặt biến cố bất thình lình, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Nhưng mà, David lại có vẻ tỉnh táo dị thường. Hắn biết rõ, đây là hai đại thần khí dung hợp điểm báo, cũng là hắn trải qua thời gian dài chỗ mong đợi kết quả. Thế là, hắn không chút do dự thôi động thể nội nguyên tố chi lực, đem suốt đời thôn phệ huyết mạch mã hóa toàn bộ ghi vào tới lỗ đen kỳ điểm bên trong. Theo huyết mạch mã hóa rót vào, lỗ đen kỳ điểm bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu. Nó không còn tham lam thôn phệ hết thể trung bình, mà là bắt đầu tản mát ra một loại nhu hòa mà thần bí quan mang. Cùng lúc đó, thực giới chi thư trang bìa cũng bắt đầu tự động hiện ra một bức động thái tinh đồ. Tinh đồ bên trong mỗi một điểm sáng đều đại biểu cho một loại huyết mạch mã hóa. Bọn hắn đan vào một chỗ, tạo thành một bức phức tạp mà mỹ lệ đồ án. Ngay một khắc này, một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng từ lỗ đen kỳ điểm bên trong bộc phát ra, nó trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hội trường, nhường tất cả ngũ giai trở lên cường giả đều cảm nhận được sâu trong linh hồn rung động. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, linh hồn của mình dường như bị tăng thêm một loại chú thích quyền hạn, có thể cảm giác được kia cỗ lực lượng mới tồn tại cùng bản chất. Cỗ lực lượng này thức tỉnh, làm cho cả đại lục đều vì thế mà chấn động. Mọi người bắt đầu ý thức được, một cái thời đại hoàn toàn mới sắp đến, mà kia cỗ lực lượng mới sẽ thành thời đại này thống trị. Nhưng mà, đối với cỗ lực lượng này bản chất cùng nơi phát ra, lại không người có thể nói rõ. Tại lên ngôi nghi thức đến tiếp sau quá trình bên trong, mọi người nhao nhao nghị luận kia cỗ lực lượng thần bí xuất hiện. Mà đối với David tới nói, hắn biết do cỗ lực lượng này không chỉ là cá nhân hắn thành tựu, càng là toàn bộ đại lục vận mệnh bước ngoặt. Hắn âm thầm thề, muốn lợi dụng cỗ lực lượng này, là đại lục mang đến chân chính hòa bình cùng phồn vinh. Cùng lúc đó, Cynthia cũng tại mật thiết chú ý cỗ này lực lượng mới động tĩnh. Nàng ý thức được, huyết mạch văn minh trong viện bảo tàng cũ huyết mạch số liệu, có lẽ có thể cùng cỗ này lực lượng mới sinh ra một loại nào đó liên hệ kỳ diệu. Chương 498, thư giả tinh không cùng thăng duy kỳ điểm. Chương 498, thư giả tinh không cùng thăng duy kỳ điểm. Thế là nàng bắt đầu nghiên cứu như thế nào đem những này số liệu cùng lực lượng mới dung hợp để phát hiện càng nhiều huyền bí. Tại trong những ngày kế tiếp, trên đại lục nhấc lên một cỗ thăm dò lực lượng mới dậy sóng. Các cường giả nhao nhao đầu nhập vào cỗ lực lượng này trong nghiên cứu, ý đồ nắm giữ nó bản chất cùng phương pháp vận dụng. Mà kia cỗ lực lượng mới cũng đang không ngừng ảnh hưởng trên đại lục mỗi một cái góc, nhường thế giới này biến càng thêm thần bí mà nhiều màu. Theo trung yên pháp điện sinh ra, trên đại lục nguyên tố quy tắc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cỗ này lực lượng mới không chỉ có ảnh hưởng tới nhân loại vu sư, cũng lặng yên thẩm thấu vào chủng tộc khác bên trong, trong đó rõ rệt nhất chính là vịnh đống bình nguyên bên trên Hàn băng Titan tộc quần. Hàn băng Titan, xem như cổ xưa mà cường đại chủng tộc, trải qua thời gian dài một mực nắm trong tay băng tuyết chi lực. Nhưng mà, tại nguyên tố vương tọa lĩnh hội quyền hạn mở ra sau, bộ phận Titan bên ngoài thân bắt đầu hiện ra kỳ dị đường vân, những đường vân này dường như cùng nguyên tố vương tọa có một loại nào đó liên hệ thần bí. Theo đường vân lan tràn, những này Titan kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà thu được thao túng nguyên tố khác năng lực, mà không chỉ là băng tuyết. Cái này một dị biến tại tộc quần bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Một chút Titan cho rằng đây là tộc quần tiến hóa thời cơ, bọn hắn khát vọng nắm giữ càng nhiều lực lượng, lấy thích ứng cái này không ngừng biến hóa thế giới, bởi vậy bọn hắn được xưng là đổi mới phái. mà đổi thành một chút Titan thì kiên thủ truyền thống tín ngưỡng, cho rằng thao túng băng tuyết chi lực mới là Titan căn bản, bất kỳ đối cố lực lượng này khinh nhẫn đều đem mang đến tai nạn, bọn hắn tự xưng là thủ cựu phái. Hai phái ở giữa khác nhau ngày càng làm sâu thêm, cuối cùng tại một trận kịch liệt tranh luận sau bạo phát xung đột. Trận này xung đột rất nhanh liền thăng cấp làm vĩnh đống bình nguyên bên trên trước nay chưa từng có khái niệm cấp chiến đấu. Đổi mới phái các Titan vận dụng lấy mới lấy được lực lượng, triệu hồi ra hỏa diễm, phong bạo trở nguyên tố tự nhiên, cùng thủ cựu phái băng tuyết chi lực triển khai giao phong kịch liệt. Toàn bộ vĩnh đống bình nguyên đều bao phủ tại hỗn loạn tương bừng cùng hủy diệt bên trong. Trong trận chiến đấu này, David thân ảnh lặng yên xuất hiện ở một cái ẩn nấp quan chiến điểm. Hắn mật thiết chú ý chiến cuộc phát triển, trong mắt lóe ra phức tạp và mang. Xem như trung niên pháp điện người sáng tạo, hắn biết rõ cỗ này lực lượng mới tiềm lực cùng phong hiểm. Hắn hy vọng thông qua trận chiến tranh này, sàng chọn ra những cái kia có thể thích ứng quy tắc mới Titan tiêu bản gen, là tương lai nghiên cứu đánh xuống cơ sở. Theo chiến đấu duy trì liên tục, vĩnh đống bình nguyên bên trên hoàn cảnh cũng đang phát sinh lấy kịch liệt biến hóa. Nguyên bản bao trùm lấy tuyết trắng mênh mang đại địa, tại hỏa diễm cùng phong bạo tứ ngược hạ lộ ra hoang vu nham thạch. Trong không khí tràn ngập nồng đậm nguyên tố chấn động, nhường mỗi một cái sinh linh đều cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Đổi mới phái các Titan mặc dù nắm giữ lực lượng mới, nhưng ở cùng thủ cựu phái giao phong bên trong nhưng lại chưa chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bọn hắn bắt đầu ý thức được, đơn thuần lực lượng tăng lên cũng không thể quyết định chiến tranh thắng bại, chân chính mấu chốt ở chỗ như thế nào vận dụng những lực lượng này. Thế là, bọn hắn bắt đầu đếm thử đem khác biệt lực lượng nguyên tố tiến hành dung hợp, sáng tạo ra càng cường đại hơn thủ đoạn công kích. Mà thủ cựu phái các Titan, mặc dù kiên thủ truyền thống tín ngưỡng, nhưng ở đối mặt đổi mới phái chiến thuật mới lúc, cũng bắt đầu cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Bọn hắn không thể không buông xuống thành kiến, bắt đầu nghiên cứu như thế nào tăng cường băng tuyết chi lực uy lực, lấy ứng đối trận này trước nay chưa từng có khiêu chiến. David đang quan chiến bên trong lòng âm thầm tính toán. Hắn chú ý tới một chút Titan trong chiến đấu cho thấy kinh người thích ứng lực cùng sức sáng tạo, bọn hắn không chỉ có thể cấp tốc nắm giữ lực lượng mới, còn có thể đem nó cùng tự thân băng tuyết chi lực hoàn mỹ dung hợp. Những này Titan tiêu bản gen, không thể nghi ngờ là hắn coi trọng nhất. Rốt cục, tại một trận tính quyết định trong chiến dịch, đổi mới phái cùng thủ cựu phái triển khai sau cùng quyết đấu. Tại trang chiến dịch này bên trong, song phương đều cho thấy trước nay chưa từng có thực lực cùng trí tuệ. Nhưng mà, ngay tại chiến cuộc sắp sáng tỏ thời điểm, David lại đột nhiên ra tay can thiệp chiến đấu. Hắn vận dụng trung niên pháp điện lực lượng, đem những cái kia thể hiện ra kinh người thích ứng lực Titan từ trên chiến trường cách ly đi ra, bảo vệ an toàn của bọn hắn. Một cử động kia nhường hai phái Titan đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bọn hắn nhao nhao đưa ánh mắt về phía David, ý đồ từ chỗ của hắn được đến giải thích. David thì cười nhạt một tiếng, nói rằng, trận chiến tranh này đã kết thúc. Ta thấy được lực lượng của các ngươi cùng trí tuệ, cũng nhìn thấy các ngươi đối với quy tắc mới thích ứng năng lực. Hiện tại là thời điểm cho các ngươi tộc quần tìm kiếm một cái mới tương lai. Tại David dẫn đạo dưới, những cái kia bị sàng chọn đi ra Titan bắt đầu một đoạn toàn lữ trình mới. Bọn hắn mang theo đối lực lượng mới khát vọng cùng đối không biết thế giới thăm dò tinh thần, bước lên tiến về đại lục khác hành trình. Mà vĩnh đống bình nguyên bên trên hàn băng Titan tộc quần, cũng tại trải qua trận chiến tranh này sau, bắt đầu dần dần đi hướng một thời đại mới. Theo hàn băng Titan tộc quần dị biến dần dần lắng lại, trên đại lục nguyên tố chấn động cũng hướng tới ổn định. Nhưng mà, tại trung yên pháp điện nội bộ, một trận lặng yên không tiếng động cách mạng đang nằm trong quá trình chuẩn bị. Tại pháp điện kia thâm thúy mà thần bí không gian bên trong, 72 truyền kỳ vu sư mảnh vụn linh hồn như là sao trời giống như tản mát. Những mảnh vỡ này gánh chịu lấy các vu sư sinh tiền trí tuệ cùng lực lượng, bọn hắn tại trong pháp điện xoay chậm chậm, dường như đang tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức. Ngay tại trong hoàn cảnh như vậy, một cái khiến người không tưởng tượng được biến hóa đã xảy ra. Những cái kia nguyên bản tản mát mảnh vụn linh hồn bắt đầu dần dần hội tụ, giữa bọn chúng quang mang đan vào lẫn nhau, tạo thành chói mắt của sáng. Theo cổ sáng ngưng tụ, một cái thân ảnh tiểu tiểu dần dần hiện ra, kia là một cái nắm giữ lõa lì hình thái tồn tại, nàng thân mang hoa lệ pháp bảo, trong mắt lóe ra trí tuệ cùng hiếu kỳ quan mang. Cái này tân sinh tồn tại chính là pháp điện chi linh. Nàng từ 72 truyền kỳ vu sư mảnh vụn linh hồn gây dựng lại mà thành, có được vượt mức bình thường trí tuệ cùng lực lượng. Thần kỳ hơn là, pháp điện chi linh lại có thể điều động David tại trong pháp điện thiết trí 30 quyền hạn, cái này khiến nàng tại pháp điện nội bộ cơ hồ trở thành không gì làm không được tồn tại. Nhưng mà, pháp điện chi linh sinh ra cũng không lập tức gây nên David chú ý nàng tại pháp điện nội bộ tự do thăm dò, đối hết thể chung quanh đều tràn ngập tò mò. Tại một lần vô tình bên trong, pháp điện chi linh phát hiện sửa chữa đại lục vật lý quy tắc quyền hạn. Ra ngoài một loại hài đồng giống như hiếu kỳ cùng tham dò mớn, nàng tự tiện sửa đổi Đông Hải khu vực lực hút hàng số, khiến cho kia phiến hải vực lực hút trong nháy mắt biến cường đại dị thường. Biến hóa này lập tức đưa tới David cảnh giác. Khi hắn phát giác được Đông Hải khu vực dị thường lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chấn kinh cùng phẫn nộ. Hắn cấp tốc định vị tới pháp điện chi linh, phát hiện cái này tân sinh tồn tại vậy mà đã có thể điều động hắn thiết trí bộ phận quyền hạn. David sắc mặt ngưng trọng xuất hiện tại pháp điện chi linh trước mặt, ánh mắt của hắn như là như lợi kiếm xuyên thấu đối phương ngụy trang. Ngươi làm cái gì? Thanh âm của hắn trầm thấp mà uy nghiêm, để lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Pháp điện chi linh dường như cảm nhận được David phẫn nộ, nàng có chút rụt thân thể, trong mắt lóe lên một tia e ngại. Nhưng rất nhanh, nàng liền ưỡn thẳng sống lưng, dùng non nớt lại thanh âm kiên định hồi đáp, ta chỉ là muốn nhìn xem cải biến quy tắc sẽ có kết quả gì, không nghĩ tới sẽ chọc cho ra phiền toái lớn như vậy. David hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc trong đáy lòng. Hắn ý thức được, cái này pháp điện chi linh mặc dù nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng tâm trí của nàng lại như là một đứa bé con giống như ngây thơ. Dưới tình huống như vậy, đơn thuần trừng phạt cũng không thể giải quyết vấn đề, càng quan trọng hơn là dẫn đạo nàng chính xác sử dụng phần này lực lượng. Thế là, David quyết định đối pháp điện chi linh tiến hành một lần khảo thí. hắn đem bộ phận huyết mạch thôn vệ quyền hạn chuyển giao cho nàng, cũng nói cho nàng, đây là trong pháp điển một hạng cực kỳ nguy hiểm năng lực, ngươi cần tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết tiến hành nếm thử. Nếu như ngươi có thể thành công nắm giữ loại năng lực này, cũng thể hiện ra trí tuệ của ngươi cùng sức phán đoán, ta đem cân nhắc cho ngươi càng nhiều quyền hạn. Pháp điển chi linh nghe vậy, trong mắt lập tức lóe lên vẻ hưng phấn. Nàng không kịp chờ đợi tiếp nhận David khiêu chiến, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đếm thử lên huyết mạch thôn vệ năng lực đến. Ở trong quá trình này, David từ đầu đến cuối ở một bên mật thiết chú ý cử động của nàng, bảo đảm sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Theo thời gian trôi qua, pháp điện chi linh dần dần cho thấy kinh người năng lực học tập cùng thích ứng năng lực. Nàng không chỉ có thể thuần thục vận dụng huyết mạch thôn vệ năng lực, còn có thể tại thời khắc mấu chốt làm ra chính xác phán đoán, tránh cho tiềm ẩn phong hiểm. David nhìn xem nàng trưởng thành, trong lòng không khỏi cảm nhận được một tia vui mừng. Nhưng mà, trận này khảo thí cũng vẹn vẹn mới bắt đầu. David biết rõ, theo pháp điện chi linh dần dần trưởng thành, nàng sẽ đối mặt với càng nhiều phức tạp hơn khiêu chiến. Mà hắn xem như pháp điện người sáng tạo, nhất định phải thời khắc cảnh giác khả năng phát sinh nguy cơ, bảo đảm pháp điện cùng đại lục ổn định cùng an toàn. Theo pháp điện chi linh dần dần trưởng thành, David đối đại lục tương lai tràn đầy càng nhiều mong đợi hơn cùng sầu lo. Cùng lúc đó, vạn tượng nghiên cứu viện các học giả cũng đang tiến hành một cái khác cực kỳ trọng yếu nghiên cứu, thăm dò đại lục bên ngoài thế giới chân thật. Tại viện nghiên cứu kia tràn ngập khoa học kỹ thuật cùng ma pháp trong phòng thí nghiệm, các học giả hết ngày dài lại đêm thâu làm việc, ánh mắt của bọn hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm kia trời sao mênh mông vô ngần. Nhưng mà, ngay tại một ngày nào đó, một cái làm cho người khiếp sợ phát hiện phá vỡ yên lặng của nơi này. Một vị tuổi trẻ học giả, tại vận dụng mới nhất nghiên cứu tinh tượng quan trắc nghi đối tinh không tiến hành xâm nhập nghiên cứu lúc, đột nhiên phát hiện một sự thực kinh người, kia tinh không sáng chói, cũng chỉ là một cái hư giả hình chiếu. Phát hiện này như là sấm sét giữa trời quang giống như rung động tất cả ở đây học giả, bọn hắn khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào quan trắc nghi bên trên số liệu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Vì nghiệm chứng phát hiện này, viện nghiên cứu cấp tốc tổ chức một chi tinh anh đoàn đội, đối tinh không tiến hành càng thêm xâm nhập cùng toàn diện quan trắc. Trải qua vô số lần thí nghiệm cùng so sánh, bọn hắn cuối cùng xác nhận, kia nhìn như chân thực tinh không, đúng là một cái từ một loại nào đó không biết lực lượng tỉ mỉ cấu tạo hư giả hình chiếu. Mà ở đằng kia hình chiếu bên ngoài, dường như ẩn giấu đi càng rộng lớn hơn cùng thần bí thế giới. Phát hiện này lập tức đưa tới David cao độ coi trọng. Hắn tự mình tiến về viện nghiên cứu, cùng các học giả cộng đồng tham khảo cái này một kinh người phát hiện phía sau ý nghĩa. Tại xâm nhập sau khi trao đổi, David đưa ra một cái to gan giả thiết, có lẽ toàn bộ đại lục đều chỉ là một cái to lớn thực nghiệm chẳng, mà những cái kia dấu ở tinh không hình chiếu bên ngoài không biết tồn tại, chính là trận này thí nghiệm quan trắc người. Vì nghiệm chứng cái này một giả thiết, David quyết định khai thác một loại càng thêm trực tiếp phương pháp, giả tạo một trận nguyên tố nổi điên giả tượng, dùng cái này đến quan sát những cái kia không biết quan trắc người phản ứng. Hắn tin tưởng, nếu như đại lục thật là một cái thực nghiệm tràng, như vậy những này quan trắc người nhất định sẽ đối nguyên tố nổi điên dạng này dị thường hiện tượng sinh ra hứng thú nồng hậu, cũng khả năng bởi vậy bộc lộ ra hành tung của bọn hắn. Thế là, tại David tỉ mỉ chủ hạ, một trận nhìn như chân thực nguyên tố nổi điên sự kiện tại đại lục một góc lặng yên trình diễn. Cuồng bạo lực lượng nguyên tố ở trong thiên địa tứ ngược, đã dẫn phát sơn băng địa liệt, hải khiếu ngập trời kinh khủng cảnh tượng. Nhưng mà, tại tràng tai nạn này phía sau, lại ẩn giấu đi David kia thâm thúy mà ánh mắt giảo hoạt. Hắn thông qua pháp điện kia cường đại năng lực nhận biết, mật thiết nhìn chăm chú lên màn trời bên ngoài biến hóa. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ở đằng kia chút nhìn như bình tĩnh tinh không hình chiếu bên trong, có 12 chỗ ngồi bỗng nhiên lóe lên dị thường quang mang. Những ánh sáng này như là đèn pha giống như đảo qua đại lục, dường như tại cẩn thận quan sát lấy trận kia ngụy tạo nguyên tố nổi điên sự kiện. David trong lòng vui mừng, hắn biết mình đã thành công đưa tới những cái kia không biết quan trắc người chú ý, hắn cấp tốc ghi chép lại cái này 12 chỗ quan trắc vị diện tọa độ, cũng mệnh lệnh viện nghiên cứu các học giả đối những tọa độ này tiến hành xâm nhập nghiên cứu, để có thể để lộ càng nhiều liên quan tới đại lục cùng tinh không hình chiếu bí mật. Nhưng mà, trận này thí nghiệm cũng vẹn vẹn mới bắt đầu. David biết rõ, muốn chân chính để lộ đại lục thực nghiệm tràng chân tướng, còn cần nỗ lực càng nhiều cố gắng cùng trí tuệ. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu ý thức được, những cái kia dấu ở tinh không hình chiếu bên ngoài không biết tồn tại, có lẽ chính là đại lục tương lai vận mệnh nơi mấu chốt. Tại trong những ngày kế tiếp, David cùng vạn tượng nghiên cứu viện các học giả chặt chẽ hợp tác, đối kia 12 chỗ quan trắc vị diện tiến hành càng thêm xâm nhập cùng toàn diện nghiên cứu. Bọn hắn phát hiện, những này quan trắc vị diện dường như cùng đại lục ở giữa tồn tại một loại nào đó liên hệ thần bí, mà mối liên hệ này có lẽ chính là giải khai đại lục thực nghiệm tràng chi mê mấu chốt. Theo đối đại lục thực nghiệm tràng bản chất từng bước vạch trần, David trong lòng cảm giác cấp bách càng thêm mạnh mẽ. Hắn biết rõ, nếu như muốn cải biến đại lục vận mệnh, nhất định phải đánh vỡ hiện hữu chiều không gian hạn chế, thăm dò tầng thứ cao hơn tồn tại. Thế là, một cái lớn mật mà điên cuồng kế hoạch trong lòng hắn lặng yên thành hình, vị diện thăng duy kế hoạch. Tại vạn tượng nghiên cứu viện chỗ sâu nhất, David cùng một đám đỉnh tiêm học giả ngồi vây quanh tại một trường to lớn bàn tròn bên cạnh, trên mặt của bọn hắn đều viết đầy nghiêm túc cùng chờ mong. David đứng tại bàn tròn trung ương, trong tay nắm chặt quyển kia tản ra cổ lão khí tức trung niên pháp điển. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, "Các vị, chúng ta đã tới mức độ này, là thời điểm khởi động vị diện thăng duy kế hoạch." Các học giả nghe vậy, nhao nhao trao đổi lấy chấn kinh mà ánh mắt hưng phấn. Bọn hắn biết, kế hoạch này một khi khởi động, đem hoàn toàn thay đổi đại lục vận mệnh, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ cách cục. Nhưng mà, bọn hắn cũng tin tưởng, quá trình này tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm.